Đối với lần này Diệp Hải chỉ là tiếu tiếu, sau đó nói sang chuyện khác, Lưu Vân trong thành có bán đan dược linh thạch địa phương sao? Ta nghĩ đi mua một ít đồ vật. Diệp Hải trên người có thương, cần phải mua một ít đan dược đến chữa thương. Hơn nữa hắn thăng cấp hóa linh cảnh sau khi, đối với linh khí nhu cầu lớn lên, cần phải mua một ít linh thạch làm tài nguyên tu luyện. La Thành nói, Lưu Vân trong thành có vạn bảo thương hội phân hội, Diệp huynh đệ có thể đi nơi đó nhìn. Diệp Hải sau khi rời đi, La Thành sắc mặt trong nháy mắt liền thay đổi, nguyên bản còn tiêu a a vẻ mặt trở nên âm trầm. Lưu Toàn. La Thành hô một tiếng, một cái vóc người cao gầy ông lão xuất hiện ở trước mặt hắn. La Thành cau mày nói, ta cảm giác họ Diệp này có vấn đề, ngươi đi Phong Mãn Lâu tra tra lai lịch của hắn. Phong Mãn Lâu, một buôn bán tình báo tổ chức, mà vạn bảo thương hội, nhưng là buôn bán các loại đan dược bảo vật tổ chức. Xuyên qua dòng người chen chúc đường phố, Diệp Hải đi tới vạn bảo thương hội trước cửa. Từng đạo vũ giả khí tức xuất hiện tại Diệp Hải cảm ứng bên trong, lúc này Lưu Vân trong thành tụ tập đại lượng vũ giả, vạn bảo thương hội phụ cận càng là vũ giả dày đặc. Có điều những võ giả này, 99% đều là thuế phàm bí cảnh. Hóa linh cảnh vũ giả, ít ỏi. Diệp Hải thành thạo đi trong lúc đó, còn nghe được không ít vũ giả lẫn nhau trò chuyện thanh âm của, đối với nơi này có tiến thêm một bước hiểu rõ. Không gian bí cảnh sắp xuất hiện, Lưu Vân thành người cũng biến thành càng ngày càng nhiều. Muốn tìm cái có phòng chống khách sạn cũng không dễ dàng. Chấp nhận một chút đi, cũng là mấy ngày mà thôi. Chờ lao tử ở trên không bí cảnh được tạo hóa, thực lực nâng lên. Sau khi trở về, ta xem còn ai dám cười nhạo ta. Tạo hóa không tốt như vậy tìm, không làm được liền mệnh đều sẽ ném mất. Mỗi lần không gian bí cảnh xuất thế, đều sẽ có người chết ở bên trong. Liên hóa linh tông sư đều sẽ đi vào, chúng ta có thể giành được quá bọn họ sao? Yên tâm. Hàng năm đều có đại lượng thuế phàm bí cảnh vũ giả ở bên trong được tạo hóa, chúng ta nhất định có thể chia một chén canh. Nghe xong một lúc sau khi, Diệp Hải liền trực tiếp tiến vào vạn bảo thương hội. Một thiếu nữ mặc áo xanh xuất hiện tại Diệp Hải trước mặt, âm thanh điềm điềm hỏi, khách mời, ngươi muốn mua đồ vật vẫn là bán đồ vật. Diệp Hải nói, bán đồ vật, một đống châu báu. Thiếu nữ mặc áo xanh nói, mời đi theo ta. Vạn bảo thương hội rất lớn, so với Diệp Hải kiếp trước đã gặp đại thương trận cũng không kém bao nhiêu. Bên trong thuộc về khu vực khác nhau. Thiếu nữ mặc áo xanh đem Diệp Hải dẫn tới thu mua châu báu khu vực, một ông già tiếp đại hắn. Lao giả nói, khách mời, đem ngài muốn bán gì đó lấy ra đi. Diệp Hải đem từ công phu bên trong thế giới mang ra ngoài mấy viên bảo thạch đưa cho ông lão. Ông lão nắm ở trước mắt nhìn một lúc, mở miệng nói, này mấy viên bảo thạch phẩm chất không sai, mỗi một viên đều giá trị hơn vạn lượng bạc trắng. Nếu như khách mời ngài muốn đem chúng nó toàn bộ bán ra, chúng ta vạn bảo thương hội có thể mở ra 10 vạn lượng giá cả. 10 vạn lượng. Có thể. Diệp Hải không sao cả gật đầu, hắn không muốn tại đây loại chuyện nhảm chán trên làm thêm tranh chấp. Cầm 10 vạn lượng ngân phiếu, Diệp Hải lại để cho thiếu nữ mặc áo xanh kia mang theo chính mình đi mua một đống đan dược. Chữa thương, tu luyện, mỗi người đều là ngũ phẩm trở lên đan dược. Đối với hóa linh cảnh tu sĩ tới nói, ngũ phẩm trở xuống đan dược đã không còn tác dụng gì nữa. Diệp Hải hóa thân mua sắm của ma, vừa sức lực tiêu xài, đưa tới không ít quan tâm ánh mắt. Không ít người ánh mắt tham lam nhìn Diệp Hải, vẻ mặt không lành. Tiểu tử này rất có tiền a. Tiền của không lộ ra ngoài đạo lý cũng không hiểu, là lăng đầu thanh. Tuy rằng huynh đệ đã rửa tay không làm, có điều dê béo nếu như chủ động xuất hiện, ta cũng không chú ý lại mò một phiếu. Dê béo. Lúc này Lưu Vân thành tụ tập nhiều lắm vũ giả, ngư long hỗn tạp, chính là gây án tốt đẹp thời cơ. Huống chi giới tu luyện vốn là tàn khốc cực kỳ, giết người đoạt bảo chẳng lạ lùng gì. Nhìn thấy Diệp Hải như vậy có tiền, không ít vũ giả đều âm thầm nổi lên tâm tư. Nhận ra được chu vi từng đạo ánh mắt tham lam, Diệp Hải trên mặt lộ ra vẻ khinh thường, trong miệng hừ lạnh một tiếng, thả ra một tia hóa linh cảnh khí tức. Hóa linh tông sư. Cảm nhận được Diệp Hải thả ra ngoài khí tức, mọi người tại đây đều là biến sắc mặt. Đặc biệt là những kia không có ý tốt nhìn Diệp Hải người, càng là sắc mặt trắng nhợt. Nhìn thấy Diệp Hải ánh mắt quét tới, đều đang hoàng túi đầu trang, giả bộ chim cút, bé ngoan nhận thức túng. Võ giả bình thường như Diệp Hải như vậy rêu rao, nhất định là ngốc nghếch ngu xuẩn, nhưng nếu là hóa linh tông sư, đó chính là thực lực thể hiện. Thực lực quyết định tất cả, thắng bại quyết định đúng sai. Đây là thế gian bất biến pháp tắc. Diệp Hải khinh bị quét mọi người một chút, đối với thiếu nữ mặc áo xanh nói, ta muốn đi mua linh thạch. Thiếu nữ mặc áo xanh tư thái càng ngày càng cung kính, trong giọng nói mang theo lấy lòng nói, mời đi theo ta. Nhìn thiếu nữ mặc áo xanh theo Diệp Hải rời đi, ở đây không ít người đều thở phào nhẹ nhõm, mang trên mặt mồ hôi lạnh. Nếu như bị một hóa linh tông sư mượn, đó cũng không phải là chuyện tốt đẹp gì. Tiểu thư, lại có một tông sư xuất hiện. Một người dáng dấp xinh đẹp nữ tử nhẹ giọng mở miệng, trong giọng nói mang theo lo lắng. Ở bên người nàng, đứng một cái vóc người cao gầy, anh khí bất phàm thiếu nữ. Anh khí thiếu nữ lạnh lùng nói, đến nhiều hơn nữa tông sư cũng giống như vậy, dám cùng ta đối nghịch, đều phải trở thành ta thương hạ vong hồn. Thị nữ nói, tiểu thư không thể bất cẩn, nghe nói Thanh Vân kiếm tông Lâm Phi Vũ, thần đao môn tả đạo thậm chí Bắc Yên hoàng thất tam hoàng tử đều sẽ xuất hiện, những người này cũng đều không phải người yếu. Những thiếu niên này thiên tài, không phải là vừa mới cái kia tán tu hàng ngũ có thể so sánh. Bọn họ, cũng đều là có thể uy hiếp được ngài. Anh khí nữ tử lông mày nhíu lại, đưa tay ôm lấy hầu gái cằm, cười khẩy nói, làm sao, ngươi cảm thấy ta không phải là đối thủ của bọn họ. Hầu gái sắc mặt khẽ biến thành hồng, vội vàng giải thích, không không không. Đương nhiên là tiểu thư lợi hại nhất, tiểu thư mạnh nhất rồi. Anh khí thiếu nữ cười nói, thế mới đúng chứ, bọn họ ở đâu là đối thủ của ta. Chương 26, Thiên Tiêu cùng tồn tại. Không gian bí cảnh sắp xuất thế, La Thành tìm tới Diệp Hải, mời hắn cùng đi tới không gian kia bí cảnh. La Thành nói, này bí cảnh ta đi quá nhiều lần, đối với tình huống bên trong tương đối quen thuộc. Chúng ta đồng thời đi vào, đến thời điểm cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau. Diệp Hải đồng ý, cùng La Thành cùng đi tới, La Lâm mấy người cũng theo bọn họ. Lưu Vân Thành phụ cận một tiểu bình nguyên, nơi này đã bị bốn phương tám hướng hội tụ đến tu sĩ triệt để chiếm cứ. Không chỉ là vũ giả, còn có tu luyện pháp thuật pháp sư, bọn họ cũng đúng cái này bí cảnh cảm thấy hứng thú. Tại đây tiểu bình nguyên phía trước, một màu đen kịt lỗ tròn ở nơi đó lan lộn, nơi đó chính là không gian bí cảnh lối vào. Không gian bí cảnh vẫn không có triệt để xuất hiện, này vào miệng, lối vào còn không vững chắc, vì lẽ đó tất cả mọi người ở chỗ này chờ đợi. Vèo. Một vệt sáng bay tới, dừng lại ở giữa không trung. Mọi người dương mắt nhìn lại, chỉ thấy một anh tư táp sảng nữ nhân đứng một vị màu đỏ thắm đài sen bên trên, dừng lại ở giữa không trung. Cao Tuyết sư tỷ. La Lâm đẳng nhân hô khẽ một tiếng, vẻ mặt có chút kích động. Diệp Hải buồn bực nói, các ngươi nhận thức. La Lâm nói, đó là chúng ta thần võ môn Cao Tuyết sư tỷ, là thần võ môn thế hệ tuổi trẻ tối cường giả, được gọi là nữ vũ thần. Ha 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 ha. Cao Tuyết, không nghĩ tới ngươi cũng tới. Một đạo liều lĩnh tiếng cười lớn vang lên, sau đó một đạo hóng ánh ánh đao từ đằng xa bay tới. Ánh đao tiêu tan, lộ ra một lưng đeo đại đao tóc dài nam tử bóng người, dưới chân của hắn đạp một cái lục bình, khiến cho hắn thân thể dừng lại ở giữa không trung bên trong. Cao Tuyết lạnh lùng liếc Tả Đạo một chút, cười lạnh nói, thần đao môn Tả Đạo, ngươi quả nhiên cũng tới. Tả Đạo mỉm cười nói, 30 năm vừa ra không gian bí cảnh, bên trong thứ tốt nhưng là không ít. Ta muốn đột phá tông sư cảnh giới, nói không chừng liền cần bên trong cơ duyên đây. Cao Tuyết lông mày hơi nhíu, ngươi muốn đột phá tông sư cảnh giới. Ta khẳng định so với ngươi trước tiên đột phá. Tà Đạo cười lạnh nói, thật sao? Vậy ta mỏi mắt mong chờ. Không gian bí cảnh còn chưa mở khải, các ngươi liền tranh đấu rồi. Nếu không ta cho các ngươi làm cái người công chứng, các ngươi trước tiên ở nơi này đánh một trận. Xa xôi thanh âm của vang lên, một người mặc thanh sam, lưng đeo trường kiếm nam tử xuất hiện. Thanh Vân kiếm tông Lâm Phi Vũ, Thanh Vân kiếm tông tuyệt thế thiên tiêu. Trong đám người một trận hô khẽ, Diệp Hải cũng là con người co rụt lại. Tuy rằng đều là Thanh Vân kiếm tông đệ tử, thế nhưng Diệp Hải cùng Lâm Phi Vũ thân phận chênh lệch thực sự quá lớn, hai người bọn họ căn bản cũng không có từng gặp mặt. Thẳng đến lúc này, hắn mới nhìn thấy cái này Thanh Vân kiếm tông mạnh mẽ nhất mới. Chỉ là một tiểu bí cảnh, dĩ nhiên đưa tới nhiều cao thủ như vậy, thật là làm cho bản hoàng tử mở mang tầm mắt ta. Tiếng cười khẽ vang lên, một chiếc xe ngựa từ không trung bay tới. Trên xe truyền ra một người tuổi còn trẻ nam tử tiếng cười khẽ. Cao Tuyết cười lạnh nói, hóa ra là Bắc Yên hoàng tộc Tam hoàng tử. Tam hoàng tử nếu là đúng cái này tiểu bí cảnh không có hứng thú, hiện tại là có thể trở lại. Tam hoàng tử cười nói, Cao Tuyết cô nương nói đùa. Nếu là ba vị chịu đem này bí cảnh bên trong canh kim cương sắt nhường cho ta, này bí cảnh bên trong những vật khác ta đều có thể không muốn. Ngươi nói cái gì? Cao Tuyết ba người sắc mặt đều là biến đổi, nhìn nhau sau khi, sắc mặt trở nên càng thêm khó coi. Tam hoàng tử trầm trầm nói, ba vị, các ngươi sẽ không cho là chỉ có các ngươi biết tin tức này chứ. Ở nghịch cảnh trung tâm bên trong cung điện thai nghén một đạo canh kim cương sát. 30 năm trước nó vẫn không có thành thục, bất quá bây giờ nhưng là không thành vấn đề. 30 năm trước gặp nó người cũng không ít, các ngươi dựa vào cái gì cho rằng bản hoàng tử không biết tin tức này. Canh kim cương sát, một loại từ canh kim chi lực hội tụ mà thành thiên địa cương sát. Tông sư tột cùng người nếu là tương kỳ luyện hóa, có thể đại đại nâng lên chính mình đột phá tông sư tỷ lệ thành công. Hơn nữa tương kỳ luyện hóa sau khi thăng cấp hóa cương cảnh giới sau sinh ra cương khí, sẽ mang tới canh kim cương sắt các loại đặc tính, uy lực vô cùng. La Thành khẽ thở dài, những thiếu niên này thiên tiêu, mỗi người đều có tông sư tột cùng thực lực. Xem ra này canh kim cương sắt trừ bọn họ ra không còn có thể là ai khác rồi. Diệp Hải cau mày nói, canh kim cương sát, ngươi không muốn. La Thành khẽ thở dài, muốn, thế nhưng ta cướp bất quá bọn hắn. Mà không nói trong tay bọn họ lá bài tẩy, coi như là về mặt thực lực va chạm ta cũng không phải đối thủ a. Thiên tiêu tranh đấu, đó là tông môn đệ tử chuyện tình. Chúng ta những tán tu này, chỉ có thể bị trở thành làm nền rồi. Diệp Hải hư một tiếng, tựa hồ là xem thường. Suy nghĩ một chút, hắn có chút nghi ngờ hỏi, đúng rồi, bọn họ làm sao có thể bay trên trời. La Thành kinh ngạc nói, ngươi không biết. Diệp Hải lắc đầu. Tiền thân không để ý đến chuyện bên ngoài, một thân chỉ muốn làm cống hiến. Làm trâu làm ngựa hy vọng cảm động tông môn hắn, không tư cách tiếp xúc những thứ đồ này. La Thành tuy rằng trong lòng kỳ quái, nhưng vẫn là kiên trì giải thích, đó là bởi vì trong tay bọn họ có pháp khí. Tỷ như cao tuyết dưới chân Hồng Liên, tả đạo dưới chân Lục Bình, đây đều là có thể dùng Vu Phi làm được pháp khí. Nghe La Thành giải thích, Diệp Hải đối với tiên vũ đại lục hệ thống tu luyện có tiến thêm một bước hiểu rõ. Chân khí có thể dùng với tu võ, cũng có thể dùng cho tu tiên. Vũ giả bởi vì công pháp duyên cớ, chân khí trong cơ thể đều bị phú dư một loại nào đó đặc tính. Lại như Diệp Hải thanh vân kiếm trải qua, bên trong đan điển chân khí như kiếm, sát phạt kinh người. Vũ giả chân khí lại như bản thân võ giả như thế, tác dụng phi thường chỉ một, đó chính là dùng cho chiến đấu. Mà pháp thuật thì lại khác, pháp sư công pháp cùng vũ giả tuyệt nhiên ngược lại. Tu luyện pháp sư công pháp sau khi, chân khí trong cơ thể lực công kích sẽ cực kỳ hạ thấp. Cùng lúc đó, loại này chân khí sẽ có đủ loại năng lực. Nói thí dụ như thả phép thuật, thôi thúc trận pháp, luyện chế đan dược, vẽ bùa chú. Lấy kém hóa lực công kích để đánh đổi, đổi lấy chân khí toàn năng tính. Nghe xong La Thành, Diệp Hải cau mày nói, cao tuyết bọn họ đều là vũ giả, chân khí của bọn họ có thể thôi thúc pháp khí. La Thành lắc đầu cười nói, lao đệ. Đồng thời tu luyện nhiều loại công pháp, trong cơ thể nắm giữ không cùng loại chân khí, đây là chuyện rất bình thường. Chỉ cần mình tu luyện vài loại chân khí, lẫn nhau trong lúc đó không có xung đột, vậy thì không có bất cứ vấn đề gì. Như vậy a? Vậy ta đúng là muốn làm vài loại pháp sư công pháp đến luyện một chút. Diệp Hải ngẩng đầu nhìn phía trên tứ đại thiên tiêu, ánh mắt thâm thúy. Mấy người này đều là tông sư tột cùng cường giả, trong tay lại có các loại lá bài tẩy. Lấy Diệp Hải thực lực hôm nay, đi tới với bọn hắn đấu sợ là không chiếm được lợi ích. Cho tới không gian bí cảnh bên trong canh kim cương sát, lấy Diệp Hải thực lực hôm nay, không có nửa điểm cướp đoạt tới tay khả năng. Có điều cũng còn tốt, hắn có phó bản thế giới. Thế gian mới một ngày, phó bản đã ngàn năm. Phó bản thế giới, hắn có bó lớn thời gian đi nâng lên chính mình. Hệ thống, ta muốn tiến vào phó bản. Chính đang lấy ra phó bản thế giới. Phó bản thế giới lấy ra xong xuôi, hiện tại bắt đầu tiến vào. Sức mạnh vô hình giáng lâm nơi đây, hết thảy tất cả đều bị nguồn sức mạnh này đông lại. Diệp Hải chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, loại kia xuyên qua cảm giác liền lần thứ hai giáng lâm. Minh triều thời kỳ náo loạn giang hồ. Nhạc Bất Quẩn. Hai đạo thông tin, thông điệp xuất hiện tại Diệp Hải trong đầu, để Diệp Hải run lên trong lòng. Đáng chết, tại sao là hắn? Ông trời phù hộ. Xuyên qua thời gian nhất định phải chính xác ra. Chương 27, Nhạc Bất Quẩn. Diệp Hải mở mắt ra, khổng lồ ký ức khi hắn trong lòng chảy xuôi. Hắn là Nhạc Bất Quẩn, thế giới này cũng không phải Tiếu Ngạo Giang Hồ, mà là Minh Triều Giang Hồ tổng hợp thể. Thế giới này phái Hoa Sơn, chỉ là một tam lưu môn phái nhỏ. Hơn nữa phái Hoa Sơn nội ưu ngoại hoạn, bất cứ lúc nào đều có diệt vong nguy cơ. Mười mấy năm trước, phái Hoa Sơn chia làm Kiếm Tông và Khí Tông. Kiếm Tông chủ trương lấy kiếm phá khí. Khí Tông chủ trương lấy khí ngự kiếm. Hai cái phe phái tranh đấu không ngớt, cuối cùng trực tiếp binh đao đối mặt. Cuối cùng Khí Tông diệt vong Kiếm Tông, nắm giữ toàn bộ phái Hoa Sơn. Thế nhưng phái Hoa Sơn, cũng bởi vậy nguyên khí đại thương. Nhạc Bất Quần chính là Khí Tông con cháu, là bây giờ phái Hoa Sơn trưởng môn. Lúc này phái Hoa Sơn, tình huống không thể lạc quan. Bên trong có Hoa Sơn Kiếm Tông dư nghiệt không hết lòng gian, luôn muốn diệt Khí Tông, đoạt lại phái Hoa Sơn. Ngoại bộ có phái Tung Sơn trưởng môn Tả Lãnh Thiển, luôn muốn nhất thống Ngũ Nhạc phái, đem phái Hoa Sơn chiếm đoạt. Còn có Ma giáo Nhật Nguyệt thần giáo, đây là Ngũ Nhạc phái đối thủ một mất một còn. Mấy chục năm trước bọn họ đã từng đại chiến một trận, lúc nào cũng có thể bạo phát lần thứ hai đại chiến. Ở tình huống như vậy, Nhạc Bất Quần trầm tư suy nghĩ, nghĩ hết tất cả biện pháp muốn chấn hưng phái Hoa Sơn. Hắn đem chủ ý đánh tới Phúc Uy Tiêu cục trên người, năm đó Phúc Uy Tiêu cục người sáng lập Lâm Viễn Đồ dựa vào một bộ tịch Tà kiếm pháp uy trấn giang hồ, Nhạc Bất Quần muốn có được bộ kiếm pháp kia. Thông qua nâng lên thực lực của chính mình đến chấn hưng môn phái. Hiện tại hắn đã bắt đầu bố cục, đồng thời đem mình con gái Nhạc Linh San cho phái đi ra ngoài. Tiếp nhận rồi những ký ức này sau khi, Diệp Hải một trận cảm thán, lão Nhạc cũng không dễ dàng à. To lớn phái Hoa Sơn, trừ hắn ra bên ngoài, một đem cửa phái để ở trong lòng đều không có. Đại đệ tử lệnh Hồ Xung phóng đãng bất ham, một chút ý thức trách nhiệm đều không có, hoàn toàn không hề có một chút thủ tịch đại đệ tử đảm đương. Nhị đệ tử Lao Đức Nặc càng là phái Tung Sơn nội gian, đối với phái Hoa Sơn không hề lòng trung thành có thể nói. Con gái Nhạc Linh San chỉ biết là nam nữ ái tình, đối với mình cha cùng môn phái càng là thờ ơ. To lớn môn phái, chỉ cần hắn và Lao bà Ninh Trung tắc khổ sở chống đỡ. Lão Nhạc, ngươi yên tâm đi. Như vợ ta nuôi dưỡng, các ngươi phái Ngô Hưng Chi, như mà tự đi. Diệp Hải than nhẹ một tiếng, hướng về chết đi Lão Nhạc cáo biệt. Nếu bi Diệp Hải bám thân, này Lão Nhạc nhất định là không về được, thỏa thỏa xong đời. Sư Minh. Thanh âm ôn hòa vang lên, một dịu dàng nữ nhân xinh đẹp xuất hiện tại Diệp Hải trước mặt, chính là Nhạc Bất Quần vợ, Ninh Trung Tắc. Nhìn thấy Ninh Trung Tắc, Diệp Hải con mắt mở sáng, trong lòng càng kính phục Nhạc Bất Quần, có xinh đẹp như vậy hiền lành lao bà đều cam lòng tự cung. Bất Quần, ngươi có thể thành đại sự a? Phun ra một hơi, Diệp Hải nhanh chóng bình tĩnh lại, hỏi, sư muội, có chuyện gì sao? Ninh Trung Tắc nói, San Nhi từ Phúc Kiến truyền đến tin tức, nàng ở quán rượu nhỏ bi phái Thanh Thành trưởng môn Dư Thương Hải Nhi tử Dư Nhân Ngạn đùa giỡn. Lúc đó Phúc Uy Tiêu cục thiếu gia Lâm Bình Chi vừa vặn đi ngang qua, gặp chuyện bất bình rút dao tương trợ, nhưng thất thủ đánh chết Dư Nhân Ngạn. Dư Thương Hải tức giận, xuất lĩnh phái Thanh Thành đệ tử từ Xuyên Thục xuất phát, muốn đem Phúc Uy Tiêu cục diệt môn. Sư Minh, việc này dù sao bởi vì San Nhi mà lên, chúng ta là không phải nên bay qua giúp một chút Phúc Uy Tiêu cục. Diệp Hải cười cợt, đây chính là Nhạc Bất Quần an bài, để hắn có ánh sáng minh chính đại nhúng tay Phúc Uy Tiêu cục lý do. Bất quá bây giờ hắn đến rồi, những này lung ta lung tung bố cục cũng có thể rút lui. Bởi vì coi như Lâm gia đem Tịch Tà kiếm pháp đưa cho hắn, hắn đều sẽ không đi luyện, những này bố cục còn có cái chim dùng. Đi, đương nhiên muốn đi. Diệp Hải cười lạnh một tiếng, âm thanh trở nên nghiêm lệ. Hắn Dư Thương Hải nhi tử lại dám đùa giỡn ta Nhạc Bất Quần con gái, hắn sống đủ rồi. May mà hắn bi Lâm Bình chi giết, bằng không ta cần phải đánh chết hắn. Có điều Dư Nhân Ngạn tuy rằng chết rồi, Dư Thương Hải vẫn còn sống sót. Đi tìm hắn, ta muốn để hắn cho ta cúi đầu nhận tội. Sư Minh. Ninh Trung Tắc chấn kinh rồi. Bởi vì lúc này Nhạc Bất Quần biểu hiện, hoàn toàn không giống hắn trước đây dáng vẻ. Nhạc Bất Quần được xưng quân tử kiếm, tính cách cũng là quân tử như ngọc, khá là huyền chuyển nhu hòa. Tuy rằng đây chỉ là ngụy trang, nhưng hắn xử lý phái Hoa Sơn sự vật thời điểm, đích thật là dựa theo cái này nguyên tắc tiến hành. Tắc phong lệnh mềm, thô bạo không đủ. Nhưng mà Diệp Hải mới vừa nói những câu nói này thời điểm, biểu diễn ra nhưng là một loại nói 102 bá đạo, đây là thống trị một phương nhân vật mới có khí thế. Diệp Hải nhìn về phía Ninh Trung Tắc, mỉm cười nói, sư muội, ngươi cảm thấy như vậy không tốt sao? Ninh Trung Tắc nói, bây giờ phái Hoa Sơn trăm việc cần làm, nếu là cùng phái Thanh Thành là địch. Diệp Hải mỉm cười lên, phái Thanh Thành. Gà đất chó sành mà thôi. Trên người hắn thả ra một tia tông sư khí tức, để Ninh Trung Tắc hoàn toàn biến sắc, cực kỳ mừng rỡ nói, sư huynh, thực lực của ngươi. Diệp Hải một mặt cao thâm khó dò nói, ta trong yên tĩnh tìm hiểu ra một bộ uy lực vô cùng kiếm pháp đến. Bái, xá bộ kiếm pháp kia ban tặng, thực lực của ta liên tục tăng lên. Bây giờ phái Hoa Sơn, không cần e ngại bất kỳ khiêu chiến nào. Tự nghĩ ra võ công, thuyết pháp này hoàn toàn nói xuôi được. Tả Lanh Thiền đều có thể làm ra cái hàn băng chân khí đến, Nhạc Bất Quần làm ra cái thanh vân kiếm trải qua đến lại không được sao. Ninh Trung Tắc tin, một mặt dáng vóc tiểu tùy nói, cảm tạ lịch đại tổ sư, ta phái Hoa Sơn có hy vọng phục hưng. Diệp Hải bĩu môi nói, cảm tạ lịch đại tổ sư. Phái Hoa Sơn phục hưng, ngươi muốn cảm tạ hẳn là ta mới đúng. Hán thô bạo đem Ninh Trung Tắc kéo đi lại đây, ở trên người nàng trên dưới tìm kiếm, thở dốc nói, thật sư muội, để ăn mừng ta thần công đại thành. Cho ngươi cảm thụ một chút ta cuồng dã một mặt. Ninh Trung Tắc muốn cự còn nên nói, không được, bây giờ là ban ngày. Diệp Hải lặng lẽ cười nói, ban ngày mới tốt, ban ngày thấy rõ. Thật sư muội, sư huynh còn chưa khỏe thật thưởng thức quá ngươi sao. Ninh Trung Tắc đang tiếu ngạo trong chốn giang hồ là một gần như nữ nhân hoàn mỹ, ngoại trừ khuôn mặt đẹp cùng vóc người ở ngoài, tính cách của nàng cùng làm người cũng là không lời nói. Ở nhân khí trên, nàng song bạo con gái Nhạc Linh San, cùng nữ chủ nhiệm nhẹ nhàng không kém cạnh. Có thể hưởng dụng một nữ nhân như vậy, đây chính là một cái rất có cảm giác thành công chuyện tình. Sau nửa canh giờ, Diệp Hải nhìn ngủ say Ninh Trung Tắc, chậm rãi vươn tay trái của chính mình. Trên bàn tay của hắn quang ảnh lóe lên, một bình thuốc liền đột nhiên xuất hiện. Đây là hắn ở chủ bên trong thế giới mua đan dược, có thể bắt được phó bản thế giới sử dụng. Khi hắn trong ý thức, có một nho nhỏ quang đoàn. Hắn ở chủ thế giới có tất cả item, đều ở trong đó. Quần áo, đan dược, trường kiếm. Chỉ cần hắn đồng ý, những thứ đồ này cũng có thể bắt được phó bản thế giới đến sử dụng. Dùng chủ thế giới tài nguyên tu luyện ở phó bản thế giới nâng lên thực lực, không nhất định có thể mang về chủ thế giới. Chủ thế giới tài nguyên tu luyện ở phó bản thế giới sử dụng, cho rằng phó bản thế giới tài nguyên tu luyện đối xử. Hệ thống nhắc nhở thông tin, thông điệp ở Diệp Hải trước mắt sẽ qua, Diệp Hải không khỏi than nhẹ một tiếng. Đáng tiếc a, nếu là dùng chủ thế giới tài nguyên tu luyện ở phó bản bên trong thế giới nâng lên thực lực, có thể đầu đuôi mang về chủ thế giới, vậy hắn quả thực có thể đem phó bản thế giới xem là thời gian bí cảnh đến sử dụng rồi. Có thể tùy cơ mang đi ra ngoài một phần thực lực cũng vậy là đủ rồi, ta đem phó bản thế giới xem là chủ thế giới tới đối xử không được sao. Ở nơi nào không phải sinh hoạt, đều giống nhau, chỉ cần sống khoái ý tự tại là được. Chương 28, Thô Bạo Nhạc Trưởng Môn. Diệp Hải mang theo phái Hoa Sơn trước mọi người hướng về Phúc Uy Tiêu Cục, bọn họ đúng là vẫn còn chậm một bước. Chờ bọn hắn tới đây thời điểm, Phúc Uy Tiêu Cục đã bị diệt môn. Phúc Uy Tiêu Cục tổng bộ phía trước, Diệp Hải dẫn người ngừng lại. Nhìn tản ra nồng nặc mùi máu tanh Phúc Uy Tiêu Cục, Diệp Hải nhẹ nhàng thở dài. Dư Thương Hải dùng chừng mấy ngày thời gian trêu chọc hành hạ đến chết Phúc Uy Tiêu Cục, nếu nói giang hồ chính đạo không có một người đứng ra nói chuyện, càng không có một người thay bọn họ ra mặt. Đây chính là giang hồ a. Cá lớn nuốt cá bé, cường giả vi tôn. Nhìn thấy Diệp Hải dẫn người đứng ở Phúc Uy Tiêu Cục cửa, chính đang nơi đây phần kết phái Thanh Thành đệ tử đi ra. Một phái Thanh Thành đệ tử nhìn Diệp Hải, một mặt liều linh nói, các ngươi là người nào? Nơi này đã bị chúng ta phái Thanh Thành tiếp quản, những người không liên quan mau chóng tản đi. Vừa tiêu diệt Phúc Uy Tiêu Cục, đánh một cái to lớn thắng trận. Lúc này phái Thanh Thành, từ trên xuống dưới đều nằm ở một loại phấn khởi trạng thái. Diệp Hải lạnh lùng nói, Dư Thương Hải ở nơi nào? Đệ tử kia giận tím mặt, chỉ vào Diệp Hải liền mắng, lớn mật. Ngươi con rùa tôn dám gọi thẳng sư phụ của ta tên gọi. Bên cạnh một đệ tử kéo hắn một cái, đối với Diệp Hải chắp tay nói, không biết là vị tiền bối nào ngay mặt. Tại hạ phái Thanh Thành mực khách, xin hãy tha thứ sư đệ ta vô lễ. Ta tên Nhạc Bất Quẩn, phái Hoa Sơn trưởng môn. Về phần hắn, ta tha thứ hắn vô lễ. Diệp Hải khẽ mỉm cười, ngữ khí ôn hòa. Cùng lúc đó, hắn quay về cái kia mắng hắn phái Thanh Thành đệ tử chỉ tay một cái, một đạo kiếm khí bén nhọn từ đầu ngón tay hắn bắn nhanh ra, một hồi xuyên thủng đầu của hắn, không biết tên chất lỏng bắn tung tóe một chỗ. Nhìn thấy sư đệ của chính mình bị Diệp Hải tùy ý chém giết, mực khách trong mắt lộ ra vẻ giận dữ, chúng Diệp Hải gầm nhẹ nói, Nhạc tiền bối, ngươi là có hay không hơi quá đáng. Sư đệ ta chỉ là vô tâm chi thất, mất mắng ngươi một câu, ngươi càng tàn nhẫn đem sát hại, ngươi có còn hay không lương tâm. Chuyện này quả thật là ma đạo hành vi. Lương tâm. Ma đạo. Diệp Hải cười ha ha, chỉ Phúc Uy Tiêu Cục, vẻ mặt khinh thường nói, vừa phạm vào thảm án diệt môn các ngươi, dĩ nhiên nói với ta cái gì lương tâm cùng ma đạo. Thực sự là buồn cười. Thần sắc hắn lạnh lẽo, ngữ khí lạnh lùng nói, tiểu tử này nhục mạ tới ta, tội đáng muôn chết. Ngươi không coi bể trên da gì hướng ta giết đảo, như thế phải chết. Nói qua, Diệp Hải lần thứ hai duỗi ra nhất chỉ, hướng về mực khách nhất chỉ, kiếm khí bén nhọn lần thứ hai lao ra. Mực khách hoàn toàn biến sắc, vội vàng rút kiếm chống đối. Chỉ nghe đang một tiếng, mực khách trường kiếm trong tay bi kiếm khí đánh bay, tàn dư kiếm khí đánh vào mực khách trên đầu, trực tiếp khi hắn trên đầu mở ra cái động. Phái Thanh Thành các đệ tử rối loạn tương mừng, vẻ mặt sợ hãi nhìn Diệp Hải, không tự chủ được lui về sau hai bước. Diệp Hải hư lạnh nói cho Dư Thương Hải cái kia tiểu hải tử, Nhạc mỗ người cần một câu trả lời. Nếu như hắn cho không ra cái này bàn giao, phái Thanh Thành chính là cái kế tiếp Phúc Uy Tiêu Cục, nghe hiểu sao? Diệp Hải ngữ khí nghiêm khắc, uy nghiêm đáng sợ ánh mắt đảo qua phái Thanh Thành mọi người. Phái Thanh Thành đệ tử ánh sáng túi đầu, vẻ mặt kinh hoàng, không người dám cùng với đối diện. Diệp Hải cười ha ha, quay về phía sau mọi người phất tay một cái, lớn tiếng nói, chúng ta đi. Nhìn Diệp Hải dẫn người rời đi, phái Thanh Thành các đệ tử rốt cục thở phào nhẹ nhõm. Bọn họ một bên thu lại hai cái sư huynh đệ sát chết, một bên phái người cho Dư Thương Hải báo tin. HTTP. Đó chính là phái Hoa Sơn Nhạc Bất Quẩn. Cùng nghe đồn không giống nhau a. Đúng vậy a. Nghe nói Nhạc Bất Quần là quân tử khiêm tốn, phái Hoa Sơn cùng những môn phái khác lên xung đột thời điểm, hắn đều là lựa chọn thoái nhượng. Phái Hoa Sơn đệ tử cùng những môn phái khác đệ tử xung đột, hắn cũng là trước tiên trách phạt đệ tử bổn môn, mềm rối tinh rối mù. Cùng trong khi nghe đồn không giống nhau a. Mà không nói phái Thanh Thành đệ tử trong lòng nghi hoặc, liền ngay cả Hoa Sơn đệ tử trong lòng cũng là không tìm được manh mối. Sư phụ làm sao đột nhiên trở nên như thế thô bạo rồi hả? Trước đây Nhạc Bất Quần gặp phải vấn đề thời điểm. Cũng điều này đây nhường nhịn làm chủ a. Coi như phái Hoa Sơn bị hủy khuất, hắn cũng là có thể nhịn được thì nhịn, ngày hôm nay đây là thế nào? Cảm nhận được Hoa Sơn đệ tử ánh mắt nghi hoặc, Diệp Hải lớn tiếng nói, Hoa Sơn đệ tử nghe lệnh. Hoa Sơn đệ tử cùng kêu lên đáp lại, đệ tử ở. Diệp Hải nói, trước đây phái Hoa Sơn Thế Vi, sư phụ vì lấy đại cục làm trọng, không thể không đối với võ lâm đồng đạo rất nhiều nhường nhịn. Bất quá bây giờ bất đồng, bởi vì sư phụ tìm hiểu ra một bộ mạnh mẽ kiếm pháp, thần công đại thành. Chúng ta phái Hoa Sơn, không e ngại bất kỳ khiêu chiến nào, cũng không được bất kỳ môn phái nào bắt nạt. Chúng ta không gây sự nhi, nhưng là tuyệt đối không sợ phiền phức nhi, có nghe hay không? Là. Hoa Sơn đệ tử lớn tiếng hẳn là, đồng thời trong lòng bừng tỉnh. Chẳng trách. Vừa nãy sư phụ chém giết này hai cái phái Thanh Thành đệ tử, sử dụng không phải là phái Hoa Sơn võ công của A. Hoa Sơn các đệ tử trong lòng kích động, nhìn về phía Diệp Hải ánh mắt mang theo cùng nhiệt. Tuy rằng ngoài miệng không nói, thế nhưng phái Hoa Sơn đệ tử đối với Nhạc Bất Quần trước đây cách làm, trong lòng vẫn có bất mãn. Một không chịu giữ gìn đệ tử trưởng môn, làm thế nào chiếm được đệ tử ủng hộ. Mọi người là rất thực tế. Môn phái truyền thừa, giang hồ đại nghĩa, những này đối với đệ tử bình thường không có lực hấp dẫn gì. Một hung hăng bá đạo, có thể làm cho bọn họ ở tại hắn võ lâm đồng đạo trước mặt hãnh diện, hơn người một bậc trưởng môn, mới phải bọn họ muốn. Mà Diệp Hải lúc này cách làm, rất phù hợp yêu cầu của bọn họ. Một đệ tử cưỡi ngựa chạy tới, đối với Diệp Hải nói, khởi bẩm sư phụ, chúng ta tìm tới đại sư huynh cùng tiểu sư muội rồi. Diệp Hải hỏi, bọn họ làm sao không lại đây thấy ta? Đệ tử kia nói, bọn họ đang theo dõi bảo vệ một tiểu khất cái, này tiểu khất cái hiện tại chính diện hấp hối hiểm tiểu sư muội để ta chuyển cáo sư phụ, để ngài mau mau đi cứu nàng. Tiểu khất cái. Diệp Hải hừ một tiếng, là Lâm Bình Chi đi. Dẫn đường. Diệp Hải phân phó một tiếng, hướng về Lâm Bình Chi vị trí chạy đi. Chờ bọn hắn đến địa phương, phát hiện có hai người chính đang giao thủ. Một người trong đó trên người mặc đạo bào, khuôn mặt xấu xí, chính là phái Thanh Thành trưởng môn Dư Thương Hải, phụ cận còn có một chút phái Thanh Thành đệ tử đang quan chiến. Một người khác lớn lên so với Dư Thương Hải còn xấu, sau lưng càng là cao cao nhô lên một thịt đà, người này cũng là trên giang hồ nhân vật có tiếng tăm, Tắc Bác Minh Đả Mục Cao Phong. Diệp Hải nhìn chính đang giao thủ hai người, không nhịn được nhíu mày. Rối loạn. Rối loạn. Này hai hàng làm sao hiện tại thì làm đi lên, không cần chờ đến rửa tay gác kiếm sao. Quên đi, không sao. Nơi này vốn là không phải Tiếu Ngạo Giang Hồ, huống chi Tiếu Ngạo Giang Hồ nội dung vở kịch ta cũng đã sớm nhớ không rõ rồi. Rối loạn cũng tốt, tỉnh ta lại đi cứng nhắc dập khuôn cùng nội dung vở kịch, đến thời điểm càng dễ dàng phạm sai lầm. Diệp Hải trong lòng tâm tư bay lộn, rất nhanh sẽ ổn định tâm thần của chính mình. Cha! Một đạo duyên dáng gọi to tiếng vang lên, một dáng dấp xinh đẹp thiếu nữ, rất vui mừng hướng về bên này chạy tới, nhũ yến ném lâm giống như nhào tới Diệp Hải trong lồng ngực. Diệp Hải trong lòng rung động, sau đó ánh mắt lộ ra bi ai vẻ. Nhạc Linh San cùng Ninh Trung Tắc A, thật tốt một đôi vật siêu tập A. Ta làm sao tiểu xuyên Việt đến Nhạc Bất Quần lên trên người đây? Lần này xong đời, thu thập không đủ rồi. Nhạc Linh San, nàng là chính mình khuê nữ A. Diệp Hải trong lòng ai thán một tiếng, trên mặt bỏ ra nụ cười, nói rằng, San Nhi ngoan. Người cùng cha nói một chút, nơi này đến cùng xảy ra chuyện gì? Chương 29, Sắt Mục Cao Phong. Ta bi phái Thanh Thành dư nhân ngạn đùa giỡn bất lịch sự, may là có Phúc Uy Tiêu Cục thiếu gia Lâm Bình Chi xuất thủ cứu rút. Bất quá hắn ra tay quá nặng, đem dư nhân ngạn tên khốn kia đánh chết. Có điều cũng chính bởi vì vậy, phái Thanh Thành mới đem Phúc Uy Tiêu Cục diệt môn. Cha, tiểu Lâm tử thật đáng thương. Ngươi nhanh cứu cứu hắn, đem hắn mang về phái Hoa Sơn có được hay không? Nhạc Linh San một mặt cầu xin nhìn Diệp Hải, hai tay ôm Diệp Hải cánh tay không ngừng lay động. Tiểu Lâm tử. Diệp Hải thấy buồn cười. Này Nhạc Linh San chẳng lẽ là nhà tiên tri hay sao? Vào lúc này, nàng liền linh cảm đến Lâm Bình Chi sẽ tự cung chuyện thực. Cách đó không xa, lệnh Hồ Sung mang theo một tiểu khất cái đi tới, này tiểu khất cái chính là Lâm Bình Chi. Rầm. Lâm Bình Chi vừa qua đến, liền rầm một tiếng cho Diệp Hải quỳ xuống đến, khóc lóc cầu khẩn nói, Nhạc trưởng môn cứu mạng. Dư Thương Hải khinh người quá đáng, phái Thanh Thành càng là diệt ta Phúc Uy Tiêu Cục cả nhà. Nghe tiếng đã lâu Nhạc trưởng môn đại nhân đại nghĩa, kính xin cứu ta một mạng. Lâm Bình Chi chính là làm trâu làm ngựa, cũng phải báo đáp ngài ân tình A. Diệp Hải nhìn lệnh Hồ Sung một chút, nói rằng, dìu hắn lên. Lệnh Hồ Sung đem Lâm Bình Chi nâng dậy đến, Diệp Hải trầm giọng mở miệng nói, các ngươi Phúc Uy Tiêu Cục chuyện tình ta đều biết rồi, nén bi thương thuận lần. Các ngươi Phúc Uy Tiêu Cục cùng phái Thanh Thành xung đột, ở mức độ rất lớn cũng là bởi vì San Nhi. Yên tâm, ta sẽ thay các ngươi lấy lại công đạo. Dư Thương Hải, hắn cần cho ta một câu trả lời. Diệp Hải bên này đang cùng Lâm Bình Chi nói chuyện, bên kia chính đang chiến đấu một Cao Phong cùng Dư Thương Hải nhưng là đồng thời ngừng tay, hướng về bên này vút qua mà tới. Dư Thương Hải nhìn Diệp Hải, lạnh lùng nói, Nhạc Bất Quẩn, ngươi đây là ý gì? Đây là phái Thanh Thành cùng Phúc Uy Tiêu Cục chuyện tình, các ngươi phái Hoa Sơn chẳng lẽ muốn nhúng tay? Lao đạo khuyên ngươi một câu, người khác chuyện vô bổ ngươi bất quản. Bằng không hậu quả kia, không phải ngươi phái Hoa Sơn cùng Nhạc Bất Quẩn có thể gánh nổi. Diệp Hải lông mày nhíu lại, phái Hoa Sơn đã lưu lạc tới loại trình độ này sao? Liền một nho nhỏ phái Thanh Thành trưởng môn Dư Thương Hải, cũng dám ở đây uy hiếp hắn. Diệp Hải còn chưa mở lời, một bên Ninh Trung Tắc nhưng là không nhịn được nổi giận. Ninh Trung Tắc lạnh lùng nói, Dư Thương Hải, con trai của ngươi Dư Nhân Ngạn hoành hành bá đạo, trắng trợn cướp đoạt dân nữ. Ngươi có biết, hắn ở quán rượu đùa giỡn thiếu nữ, chính là con gái của ta Nhạc Linh San. Dư Thương Hải, chuyện này ngươi nói thế nào? Ngươi cần cho chúng ta phái Hoa Sơn một câu trả lời. Bàn giao. Dư Thương Hải hừ lạnh một tiếng, một bộ lợn chết không sợ bỏng nước sôi tư thế, Dư Nhân Ngạn đã chết, ngươi còn muốn cái gì bàn giao? Bằng không ta để Dư Nhân Ngạn đối với ngươi con gái phụ trách, xứng cái minh hôn, cưới ngươi xem coi thế nào. Vừa diệt môn Phúc Uy Tiêu Cục, Dư Thương Hải kể cả toàn bộ phái Thanh Thành đều nằm ở một loại bành trướng trong trạng thái. Hắn cảm giác mình làm ra chuyện lớn như vậy, uy danh hiền hách, người khác đều nên sợ hắn mới đúng. Vì lẽ đó hắn tuyệt đối sẽ không chịu thua, coi như là đối mặt phái Hoa Sơn cũng giống như vậy. Người vô liêm sỉ. Ninh Trung Tắc Bi Dư Thương Hải vô cùng tức giận, Nhạc Linh San cũng là khuôn mặt nhỏ trắng bệnh, đối với Dư Thương Hải cái này vô liêm sỉ lão đạo trợn mắt nhìn. Phái Thanh Thành các đệ tử cười ha ha, bốn cái thủ tịch đệ tử Thanh Thành tứ tú càng là liều lĩnh vô cùng nói, phái Hoa Sơn, các ngươi không phải là muốn bàn giao sao? Sư phụ của ta cho các ngươi khai báo, đồng ý phụ trách tới cùng, các ngươi tại sao không nói chuyện? Lệnh Hồ Sung đối với Nhạc Linh San mối tình thắm thiết, nghe được Thanh Thành tứ tú giận tím mặt, một thân một mình xông về Thanh Thành tứ tú, lại bị Thanh Thành tứ tú liên thủ đánh đổ, đặt tại trên đất. Thanh Thành tứ tú đè lại Lệnh Hồ Sung, cười nhạo nói, phái Hoa Sơn võ công của chỉ đến như thế. Một bên xem náo nhiệt Tắc Bắc Minh Đà Mục Cao Phong nhìn thấy cảnh tượng này, không nhịn được lắc đầu cười nhạo, đã sớm nghe nói phái Hoa Sơn sa sút, không nghĩ tới dĩ nhiên đã xuống dốc đến trình độ như thế này. Nhạc Bất Quẩn, mau mau mang theo phái Hoa Sơn đệ tử cút ngay. Nếu không, lão tử cần phải không khách khí. Lâm Bình Chi càng là tay chân lạnh lẽo, chính mình thật vất vả tìm được chỗ dựa, dĩ nhiên như vậy yếu đuối. Nhạc Bất Quần nhưng là than nhẹ một tiếng, lắc đầu nói, Mục Cao Phong. Nơi này vốn là không liên quan đến ngươi, ngươi làm sao khổ chính mình muốn chết. Vừa dứt lời, Diệp Hải liền rút kiếm mà ra, một chiêu kiếm đâm về Mục Cao Phong. Mục Cao Phong giận dữ, muốn chết. Mục Cao Phong cơ trong tay đả kiếm nên chiến Diệp Hải, lại bị Diệp Hải một chiêu kiếm đánh bay rảnh tay bên trong chi kiếm. Mục Cao Phong trong lòng kinh hãi, Diệp Hải thực lực nằm ngoài dự đoán của hắn. Diệp Hải chậm rãi nói, Mục Cao Phong, chỉ bằng ngươi này mẹo quào bản lĩnh, cũng dám đến uy hiếp ta. Lời còn chưa dứt, hắn liền một chiêu kiếm đâm về Mục Cao Phong. Thanh Vân kiếm pháp phiêu miểu linh động, rồi lại mang theo ác liệt sắc cơ. Mục Cao Phong một tiếng giống to, chuyển thân đem phía sau thịt đà nhắm ngay Diệp Hải, một luồng tanh hôi độc thủy từ bên trong phun ra ngoài. Giữa hai người cự ly rất gần, căn buồn không có né tránh thời gian. Nếu là thay đổi những người khác, không thể thiếu cũng bị độc này nước xối một thân, sau đó toàn thân vô lực, mặc cho này Mục Cao Phong bào chế. Có điều Diệp Hải là ai? Thực lực của hắn không phải là này chỉ là Mục Cao Phong có thể sánh được. Chỉ thấy bàn tay hắn vung lên, một đoàn chân khí hình kiếm liền ầm ầm bạo phát, hóa thành một đạo gió thổi không lọt bình phong, lập tức đem những này độc thủy ngăn cản hạ xuống. Đỡ Mục Cao Phong độc thủy, Diệp Hải một mặt trêu tức nói, còn có cái khác chiêu số sao? Mục Cao Phong không chậm trễ chút nào, thả người nhảy một cái nhảy ra nơi này, sử dụng tới khinh công muốn chạy trốn. Diệp Hải hư lạnh một tiếng, muốn chạy. Phái Hoa Sơn không thể nhục, nhục giả hẳn phải chết. Hắn lăng không một kiếm, kiếm khí trung thiên. Mục Cao Phong bi một chiêu kiếm phân thây, mưa máu đầy trời. Nhìn thấy Mục Cao Phong bi Diệp Hải giết gà giống nhau giết chết, phái Thanh Thành tất cả mọi người là run rẩy dùng mình một cái, trên mặt lộ ra hoảng sợ cùng hối hận vẻ. Thanh Thành tứ tú không hẹn mà cùng bung ra lệnh hồ sung. Không người nào dám tiếp tục gọi dầm dĩ rồi. Bọn họ đã nhận ra được tình thế nghiêm trọng, đây không phải bọn họ có thể nhúng tay sự tình. Dư Thương Hải sắc mặt biến hóa bất định, gượng cười nói, không nghĩ tới, Nhạc Bất Quần thực lực của ngươi dĩ nhiên trở nên mạnh như vậy. Diệp Hải ngữ khí tùy ý nói, Dư Hải tử, Nhạc Bất Quần ba chữ này cũng là ngươi có thể gọi. Thầy ta muội vừa nãy cho ngươi cho một câu trả lời, ngươi nghĩ xong chưa? Dư Thương Hải sắc mặt âm tình bất định, trầm mặc một hồi, rốt cục vẫn là lựa chọn chịu thua. Dư Thương Hải nói, ngươi muốn cái gì bàn giao? Diệp Hải ngữ khí tùy ý nói, con không dạy, lỗi của cha. Dư Nhân Ngạn đắc tội trách, ngươi tới gánh chịu. Ta muốn một cái cánh tay. Hơn nữa vừa nãy ngươi dám uy hiếp ta, uy hiếp phái Hoa Sơn, cái này cũng là tội lỗi lớn, lại cho ta một cái cánh tay. Còn có những này phái Thanh Thành đệ tử vừa nãy dám cười nhạo phái Hoa Sơn, một người lưu lại một điều cánh tay bồi tội. Những người khác nghe vậy ngẩn ngơ, Diệp Hải yêu cầu này đủ tàn nhẫn a. Để Dư Thương Hải lưu lại hai cái cánh tay, này cùng phế bỏ Dư Thương Hải không có gì khác biệt. Phái Thanh Thành đệ tử một người lưu lại một điều cánh tay, này phái Thanh Thành chẳng phải là muốn đổi tên là Cụt Một Tay Môn. Loại yêu cầu này, nghĩ như thế nào đối diện cũng sẽ không đồng ý đi. Quả nhiên, nghe được Diệp Hải yêu cầu, Dư Thương Hải sắc mặt trong nháy mắt trở nên đỏ lên, hướng về Diệp Hải gầm hét lên, Nhạc Bất Quẩn, ngươi khinh người quá đáng. Dư Thương Hải trở tay chính là một trở mặt, lộ ra một tấm đỏ thấm mặt quay về Diệp Hải. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé chương 30, Diệt Phái Thanh Thành. Dư Thương Hải lộ ra một đỏ thấm mặt, giận dữ hét, Phái Thanh Thành, tử chiến. Phái Thanh Thành đệ tử trong nháy mắt đã bị lây nhiễm, đồng thời gầm hét lên, tử chiến. Tử chiến. Diệp Hải trên mặt lộ ra vẻ khinh thường, ta xem các ngươi có thể kiên trì bao lâu. Dư Thương Hải rút ra trường kiếm, không lùi mà tiến tới, dĩ nhiên trước tiên đối với Diệp Hải phát động công kích. Dư Thương Hải một bên ra tay, một bên giận dữ hét, Nhạc Bất Quẩn, ngươi khinh người quá đáng. Ngươi như vậy hành vi, cùng ma đạo có gì khác nhau đâu. Diệp Hải cười lạnh nói, ma đạo. Phái Thanh Thành các ngươi diệt kín người môn, táng tận thiên lương. Ta Nhạc Bất Quẩn gặp chuyện bất bình, diệt các ngươi này quần con rùa tôn, ai dám nói ta không phải. Trường kiếm ra khỏi vỏ. Diệp Hải tùy ý mấy kiếm đem Dư Thương Hải công kích hóa giải, trở tay một chiêu kiếm chém xuống. Ngươi đã chính mình không chịu cụ tay, vậy hãy để cho ta tới giúp ngươi đi. Diệp Hải giọng nói nhẹ nhàng, trường kiếm trong tay như long, nhanh như cầu vồng, một chiêu kiếm liền chặt đứt Dư Thương Hải cánh tay trái. Cánh tay rơi xuống, máu tươi phun mạnh, Dư Thương Hải không nhịn được kêu to lên, a, ồ. Diệp Hải nhưng là ánh mắt sáng lên, hắn phát hiện một cái chuyện thú vị. Hắn chiêu kiếm đó không chỉ chặt đứt Dư Thương Hải cánh tay trái, còn đem Dư Thương Hải trường bào cho vẽ ra một đạo miệng lớn đến. Cắt ra áo dài của nữ bên trong, dĩ nhiên lộ ra một đầu đến, như ẩn như hiện thấy không rõ lắm. Dư Thương Hải, ngươi trên bụng dĩ nhiên dài ra cái đầu. Diệp Hải trong lòng kinh ngạc, trường kiếm trong tay tung bay, đạo đạo ánh kiếm hướng về Dư Thương Hải bao phủ bay qua, xoạt 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 liền đem Dư Thương Hải trường bào cho tức không còn. Trường bào hóa thành vải bay tán loạn. Mọi người tại đây cũng không nhịn được kinh hô lên. Chỉ thấy này Dư Thương Hải trường bào bên dưới, vẫn còn có một người lùn. Dư Thương Hải hai chân đã biến mất không còn tăm hơi, là cái này Chu Nho vẫn nâng hắn, đảm nhiệm nửa người dưới của hắn. Diệp Hải kinh ngạc nói, hai người phối hợp không chê vào đâu được, chiến đấu với nhau hãy cùng một người tựa như. Dư Thương Hải, ngươi mẹ kiếp cũng thật là một thiên tài. Giết! Dư Thương Hải gầm lên giận dữ. Dưới khố Chu Nho nâng Dư Thương Hải. Hai cái tiểu chân ngắn vung nhanh chóng, hướng về Diệp Hải xông thẳng mà tới. Diệp Hải giơ tay lên bên trong trường kiếm, vừa cùng Dư Thương Hải đánh nhau, một bên lên tiếng nói, Dư Thương Hải, ta hỏi ngươi cái vấn đề. Dư Nhân Ngạn rốt cuộc là con trai của ngươi, vẫn là cái này Chu Nho Nhi Tử. Ngươi nếu như nói cho ta biết, Dư Nhân Ngạn là cái này Chu Nho Nhi Tử, ta nên tha cho ngươi một mạng, làm sao? Đi chết! Dư Thương Hải gầm hét lên, hai mắt đỏ như máu, ra tay đằng đằng sát khí. Kẻ nhạt chiêu thức. Diệp Hải lắc lắc đầu, trường kiếm trong tay khinh doanh, dễ như ăn cháo liền đem Dư Thương Hải chiêu thức hóa giải. Diệp Hải hờ hững nói, ngươi đã không nói, vậy thì ta ngầm thừa nhận Dư Nhân Ngạn là của ngươi nhi tử. Ngươi điều thứ hai cánh tay, ta nhận. Đi. Dư Thương Hải biến sắc mặt, trong miệng rít gào một tiếng, dĩ nhiên chuyển thân bỏ chạy. Chạy, ngươi chạy sao? Diệp Hải nhẹ nhàng thở dài, giữa trời một chiêu kiếm chém xuống. Kiếm khí ngút trời. Đem Dư Thương Hải cùng này Chu Nho đồng thời chém thành hai nửa. Nhìn Dư Thương Hải cùng này Chu Nho sát chết hạ xuống, thật nhiều phái Thanh Thành đệ tử trực tiếp đặt mông ngồi trên mặt đất, gương mặt hồn bay phách lạc. Bọn họ từ xuyên thuộc xuất phát, tới đây là tới diệt người khác cả nhà, làm sao đem mình trưởng môn đều cho bồi đi vào. Chính mình trưởng môn ở con mắt nhìn chừng chừng của mọi người bên dưới bi dễ dàng chém giết, đôi này, chuyện này đối với phái Thanh Thành đệ tử đả kích là cực kỳ to lớn. Cha! Nương! Các ngươi đại thủ, báo. Lâm Bình Chi lập tức quỳ trên mặt đất, trong miệng gào khóc lên. Lệnh Hồ Sung cùng Nhạc Linh San bay qua an ủi Lâm Bình Chi. Diệp Hải tùy ý liếc bọn họ một chút, liền không có tiếp tục để ý tới. Hắn nhìn phái Thanh Thành mọi người, ôn hòa cười nói, các ngươi không phải muốn chết chiến sao. Đến đây đi, ta chuẩn bị xong. Phái Thanh Thành đệ tử ngươi nhìn ta một chút. Ta nhìn ngươi một chút, cuối cùng Thanh Thành tứ tú đứng ra nói, Nhạc trưởng môn, lần này ngươi thắng. Chúng ta đồng ý tự đoạn một tay, hướng về ngươi bồi tội. Ha ha. Diệp Hải trên mặt lộ ra nụ cười quái dị, ngữ khí uy nghiêm đáng sợ nói, cái gì gọi là lần này ta thắng? Xem ra các ngươi không phục lắm a. Nếu như vậy, vậy các ngươi cũng không cần đi rồi, toàn bộ xuống theo Dư Thương Hải đi.
Cái gì?
Thanh Thành Tứ Tú cả kinh, đồng thời gào thét lên, ngươi đã nói chúng ta tự đoạn một tay, ngươi hãy bỏ qua chúng ta, nói chuyện với ngươi không giữ lời.
Diệp Hải cười lạnh nói, nói không giữ lời.
Ta vì là giao thất ngươi vì là hiếp đáp, các ngươi còn dám ở trước mặt ta biểu lộ địch ý, các ngươi đây là tự tìm đường chết.
Huống chi ta nói muốn thả qua các ngươi, đó là vừa nãy, không phải hiện tại.
Vừa nãy ta cho các ngươi sống sót cơ hội, thế nhưng các ngươi không có quý trọng.
Thanh Thành Tứ Tú trên mặt lộ ra vẻ tuyệt vọng, đồng thời gầm thét một tiếng, tách ra chạy.
Vừa dứt lời, phái Thanh Thành đệ tử liền tan tác như chim ong, chung quanh chạy trốn lên.
Muốn từ một hóa linh tông sư chính là thủ hạ thoát thân, các ngươi rất có ý nghĩ.
Diệp Hải con ngươi vi hợp, sau đó bỗng nhiên mở, ác liệt sát cơ từ trong con mắt hắn tỏa ra.
Hắn giơ lên trong tay kiếm, bỗng nhiên vung lên, hơn trăm đạo kiếm khí đồng thời bạo phát, hướng về phái Thanh Thành đệ tử chạy trốn phương hướng bao trùm bay qua.
Kiếm khí như mưa, lít nha lít nhít.
Phái Thanh Thành đệ tử không một may mắn thoát khỏi, toàn bộ bị giết.
Lâm Bình Chi thấy cảnh này, không nhịn được mừng đến phát khóc.
Những này tàn sát hắn phúc uy tiêu cục đao phụ thủ, rốt cục toàn bộ để tội.
Trường môn uy vũ.
Lâm Bình Chi trước tiên reo hò lên, ngoài hắn ra phái Hoa Sơn đệ tử cũng theo hô lên, thanh thế ngập trời.
Diệp Hải dùng ánh mắt trân trọng nhìn Lâm Bình Chi một chút, tiểu tử này đủ cơ linh.
Nếu là không có Lâm Bình Chi đi đầu như thế một gọi, không làm được đã có người cảm thấy Diệp Hải quá mức tàn nhẫn.
Có điều mọi người là mù quáng theo, Lâm Bình Chi đi đầu như thế một gọi, vào trước là chủ quán tính bên dưới, mọi người chỉ có thể cảm thấy hắn mạnh mẽ thô bạo.
Diệp Hải khẽ thở dài, Dư Thương Hải chết rồi, Thanh Thành Tứ Tú cũng xong đời, phái Thanh Thành suy sụp không thể tránh khỏi.
Ở nơi này cá lớn nuốt cá bé trên giang hồ, mức độ lớn suy sụp giống như là diệt vong.
Hay là không tốn thời gian dài, phái Thanh Thành sẽ phong vân tản mạn khắp nơi.
Hắn nhìn về phía Lâm Bình Chi, hỏi, Lâm Bình Chi, ngươi bây giờ đại thù đã báo, có tính toán gì hay không?
Lâm Bình Chi trên mặt lộ ra mở mịt vẻ.
Hắn vốn là cái quen sống trong nhung lụa đại thiếu gia, tương lai quy hoạch cái gì với hắn không có nửa ít tiền quan hệ.
Sau đó toàn gia bị diệt, khổ cực như vậy hắn đều nỗ lực sống sót, gây nên cũng chính là báo thù mà thôi.
Hiện tại đại thù đến báo, hắn lại lập tức mất đi mục tiêu cuộc sống, cả người đều lâm vào mở mịt bên trong.
Diệp Hải nhắc nhở, ngươi có thể lựa chọn trùng kiến phúc uy tiêu cục, xem ở ngươi đã cứu San Nhi phần trên, ta có thể giúp ngươi một tay.
Ngươi nếu như không có nơi có thể đi, cũng có thể tạm thời đến ta phái Hoa Sơn, ta cũng không kém ngươi này một đôi đũa.
Lâm Bình Chi hơi suy nghĩ một chút, cho Diệp Hải quỳ xuống dập đầu lại nói, sư phụ, đệ tử đồng ý gia nhập phái Hoa Sơn, cầu xin sư phụ thu nhận giúp đỡ.
Diệp Hải không có lập tức đáp ứng, mà là rất hứng thú hỏi, ngươi là tạm thời gia nhập phái Hoa Sơn, vẫn là vĩnh viễn gia nhập phái Hoa Sơn.
Lâm Bình Chi không chút do dự nói, chấn chỉnh lại phúc uy tiêu cục, là cha mẹ tâm nguyện.
Chương 31, Tịch Tà Kiếm Pháp.
Lâm Bình Chi ý tứ của rất rõ ràng, hắn sẽ không vĩnh viễn ở lại phái Hoa Sơn.
Gia nhập phái Hoa Sơn, bất quá là cho mình tìm một chỗ dung thân.
Hắn sớm muộn sẽ trở lại, trùng kiến phúc uy tiêu cục mới phải hắn mục đích cuối cùng.
Diệp Hải suy nghĩ một chút, rất hứng thú hỏi, Lâm Bình Chi, ngươi dự định làm sao chấn chỉnh lại phúc uy tiêu cục?
Lâm Bình Chi trầm giọng nói, đệ tử dự định gia nhập phái Hoa Sơn, nỗ lực tu luyện, tranh thủ trở thành tổ tiên Lâm Viễn Đồ cao thủ như vậy.
Chỉ có trở thành cao thủ như vậy, ta mới có năm chấn chỉnh lại phúc uy tiêu cục.
Lâm Bình Chi ra ra Lâm Viễn Đồ, năm đó từng là trên giang hồ nhất lưu cao thủ, uy danh hiển hách.
Diệp Hải lắc đầu nói, Lâm Bình Chi, ta nói thật cho người biết đi.
Nếu muốn trở thành cao thủ, tư chất, nội tính, võ công thiếu một thứ cũng không được.
Ngươi nếu không dự định vĩnh viễn ở lại phái Hoa Sơn, vậy ta phái Hoa Sơn cũng không thể có thể đem cao thâm công pháp dạy cho ngươi.
Đây là quy củ. Môn phái nào đều là giống nhau, ta không thể là ngươi ngoại lệ.
Lâm Bình Chi mỉm cười nói, không sao cả.
Ta Lâm gia có 72 đường tịch tà kiếm pháp, ta có thể tu luyện bộ này võ công.
Phái Thanh Thành trăm phương ngàn kế muốn có được bộ kiếm pháp kia, nhưng bọn họ cuối cùng cũng không cách nào thực hiện được.
Sư phụ ngươi giúp ta báo diệt môn đại thủ, ta đồng ý đem bộ kiếm pháp kia hiến cho ngươi.
Đem tịch tà kiếm pháp hiến cho ta.
Diệp Hải trong lòng kinh ngạc, hắn không có cách nào không kinh sợ.
Phải biết đang tiếu ngạo giang hồ trong kịch tình, tịch tà kiếm pháp nhưng là Lâm Bình Chi sinh mạng.
Ai đánh bộ kiếm pháp kia chủ ý, người đó chính là hắn không chết không ngớt kẻ địch.
Hiện tại, hắn dĩ nhiên chủ động đem bộ kiếm pháp kia dâng ra đến.
Diệp Hải hỏi, tại sao?
Tịch tà kiếm pháp nhưng là nhà của ngươi chuyện kiếm pháp, uy lực vô cùng.
Tổ phụ của ngươi Lâm Viễn Đồ, càng là dựa vào nó uy trấn giang hồ. phái Thanh Thành sở dĩ đối phó ngươi Phúc Uy Tiêu Cục, cũng là bởi vì bọn họ muốn cướp đoạt bộ kiếm pháp kia. Ngươi cứ như vậy tùy tùy tiện tiện đem nó hiến cho ta. Lâm Bình Chi bình tĩnh nói, bởi vì ngoại trừ bộ kiếm pháp kia ở ngoài, ta không còn những thứ đồ khác có thể báo đáp sư phó. Phúc Uy Tiêu Cục bi phái Thanh Thành diệt môn, ta sống xuống duy nhất động lực chính là báo thủ. Mà sư phụ ngươi, thay ta đã báo đại thủ. Diệp Hải sững sờ, hồi tưởng một hồi Tiếu Ngạo Giang Hồ nội dung vợ kịch, nhìn về phía Lâm Bình Chi trong ánh mắt mang tới mấy phần thương hại. Đáng thương quá a. Trong nguyên tắc cả nhà của hắn bị diệt, chính mình đầu phục Nhạc Bất Quần. Thế nhưng Nhạc Bất Quần nhưng sáng tỏ nói cho hắn biết, phái Hoa Sơn sẽ không giúp hắn báo thủ. Lâm Bình Chi muốn báo thủ chỉ có thể dựa vào chính mình, mà võ công của hắn thấp kém. Nhạc Bất Quần tuy rằng thu hắn làm đệ tử, thế nhưng là không có truyền thụ cho hắn lợi hại võ công, chỉ là coi hắn là thành làm việc vật sử dụng. Vì tăng cao thực lực thay cha mẫu báo thủ, Lâm Bình Chi nghĩ hết tất cả biện pháp, thậm chí sử dụng Mỹ Nam kế từ Nhạc Linh San nơi này học tập kiếm pháp. Trong nguyên tắc Lâm Bình Chi muốn báo thủ, lớn nhất hy vọng chính là Tịch Tà kiếm pháp, vì lẽ đó hắn mới đem Tịch Tà kiếm pháp nhìn nặng như vậy. Này không chỉ là nhà của hắn chuyện kiếm pháp, càng là hắn thay cha mẫu báo thủ duy nhất hy vọng. Vì thay cha mẫu báo thủ, Lâm Bình Chi nhưng là huy động liên tục kiếm tự cung đều xuống tay được. Nghĩ rõ ràng đầu đuôi câu chuyện sau khi, Diệp Hải phát hiện Lâm Bình Chi đứa nhỏ này không sai a. Vì thay cha mẫu báo thủ, dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Như vậy hiếu thuận người nếu là thu làm thủ hạ, tất nhiên là cái chết chung. Hơn nữa Diệp Hải thay hắn báo cha mẹ đại thủ, mời chào hắn tiên tiên ưu thế khá lớn. Nghĩ tới nghĩ lui, Diệp Hải quyết định dò xét Lâm Bình Chi một phen, nhân tiện nói, theo ta được biết, phụ thân ngươi tu luyện cũng là Tịch Tà kiếm pháp. Có điều bộ kiếm pháp kia ở phụ thân ngươi trong tay, nhưng là không có gì uy lực. Lâm Bình Chi lẳng lặng mà nói, phụ thân ta ở trước khi chết, đã từng nói cho ta biết. Tịch Tà kiếm pháp bí mật, giấu ở ta Lâm gia nhà cũ bên trong. Diệp Hải yên tâm, gật đầu cười nói, nếu như vậy, vậy chúng ta liền cùng ngươi đi một lần đi. Một mình ngươi đi. Khó bảo toàn lại sẽ có nguy hiểm gì. Đa tạ sư phụ. Lâm Bình Chi cảm kích nói. Tịch Tà kiếm pháp cái gì, Diệp Hải vẫn là muốn nhìn một chút. Vạn nhất mặt trên có cái gì không cần tự cung, cũng có thể thành công, vậy hắn cũng không chú ý tu luyện một hồi. Nếu như cần phải tự cung, quên đi đi. Cho tới Lâm Bình Chi. Nhìn hắn lựa chọn đi. Bình tĩnh mà xem xét, Diệp Hải vẫn là rất hy vọng hắn tự cung, ai bảo Nhạc Linh San đối với hắn cảm thấy hứng thú. Điều này làm cho Diệp Hải cực kỳ khó chịu. Đoàn người hướng về Lâm gia nhà cũ xuất phát, cưỡi ngựa báo táp sau một thời gian ngắn rốt cục đến. Diệp Hải dặn dò thủ hạ đệ tử, các ngươi ở bên ngoài bảo vệ, ta cùng Bình Chi đi vào tìm kiếm. Tuy rằng Lâm Bình Chi định đem Tịch Tà kiếm pháp hiến cho chính mình, thế nhưng để Hoa Sơn đệ tử đều đi vào tìm kiếm nói, Lâm Bình Chi nhất định sẽ bất mãn. Vạn nhất có người tìm tới Tịch Tà kiếm pháp, sau đó chính mình ẩn nấp rồi làm sao bây giờ? Mọi người sẽ có loại này lo lắng, dù sao không phải mỗi người đều là thánh nhân. Nhạc Linh San hét lên, ta cũng muốn đi bang tiểu Lâm tử tìm. Ninh Trung tắc quát lớn nói, San Nhi. Nhạc Linh San một mặt phiền muộn, một bên lệnh Hồ Sùng cũng là một mặt khổ sở. Diệp Hải cùng Lâm Bình Chi tiến vào Lâm gia nhà cũ, Diệp Hải biết Tịch Tà kiếm pháp vị trí. Có điều vì không cho Lâm Bình Chi lòng khả nghi, hắn vẫn là giả vờ giả vịt tìm hơn nửa giờ. Rốt cục bọn họ tìm được rồi tư đường, Diệp Hải ngẩng đầu nhìn, con ngón tay búng một cái bắn ra một đạo chân khí hình kiếm. Đùng. Trên nóc nhà thứ nào đó bị đánh rách, một cái áo cà sa chậm rãi bay xuống. Áo cà sa. Lâm Bình Chi sững sờ, Lâm gia nhà cũ làm sao sẽ cất giấu áo cà sa. Diệp Hải tiến lên cầm lấy cái này áo cà sa trên tràn ngập lít nha lít nhít chữ nhỏ, muốn luyện này công, tất lời đầu tiên cung. Diệp Hải một mặt thất vọng, vẫn đúng là chiếm được cung A. Lâm Bình Chi hướng bên này đi tới, hỏi, sư phụ, này áo cà sa có vấn đề sao? Diệp Hải thở dài, đem áo cà sa kín đáo đưa cho Lâm Bình Chi, nói rằng, ngươi xem một chút đi. Lâm Bình Chi tiếp nhận áo cà sa vừa nhìn, sắc mặt trong nháy mắt trở nên đỏ lên, tựa hồ có hơi xấu hổ. Có loại thật không tiện gặp người cảm giác. Lâm Viễn đổ dựa vào Tịch Tà kiếm pháp uy trấn giang hồ, vậy hắn tu luyện nhất định là cái này Chánh Tông Tịch Tà kiếm pháp. Đã như vậy, vậy hắn nhất định là tự cung luyện kiếm rồi. Gia gia của chính mình là thái giám. Lâm Bình Chi vẫn lấy làm kiêu ngạo gia gia, dĩ nhiên là cái thái giám. Lâm Bình Chi cảm giác mình ba quan đều bị phá hủy. Nhất làm cho hắn cảm giác mất mặt chính là, Diệp Hải ngay ở bên cạnh hắn, còn nhìn Tịch Tà kiếm pháp. Nói cách khác, Diệp Hải cũng biết ra ra hắn là thái giám chuyện tình rồi hả? Lâm Bình Chi trong lòng một trận hối hận, sớm biết như vậy sẽ không để Diệp Hải cùng chính mình đồng thời tìm. Tựa hồ là nhìn thấu Lâm Bình Chi tâm tư,
Diệp Hải vô vô Lâm Bình Chi vai, an ủi, yên tâm. Liên quan với Tịch Tà kiếm pháp chuyện tình, ta một chữ cũng sẽ không đối ngoại tiết lộ.
Sư phụ. Lâm Bình Chi trong nháy mắt đã bị cảm động, lệ nóng doanh trọng, trung thành độ lần thứ hai tăng lên trên.
Diệp Hải lại nói, này Tịch Tà kiếm pháp đích thật là tinh diệu cực kỳ, chính là tu luyện điều kiện có chút hà khắc.
Ngươi nghĩ xong chưa?
Bộ kiếm pháp kia, ngươi rốt cuộc muốn không muốn tu luyện?
Lâm Bình Chi trầm mặc một hồi lâu, cắn răng nói, vì cha mẹ tâm nguyện, vì chấn chỉnh lại Lâm gia cùng Phúc Uy Tiêu cục quy danh.
Này Tịch Tà kiếm pháp, ta luyện.
Diệp Hải nổi lòng tôn kính.
Tịch Tà kiếm pháp cùng đạo tâm trùng ma đại pháp, dám tu luyện đều là chân hán tử.
Chương 32, Ngũ Nhạc kiếm phái.
Diệp Hải cau mày nói, ngươi nên biết, San Nhi đối với ngươi thú vị.
Ngươi nếu như tu luyện bộ kiếm pháp kia.
Lâm Bình Chi khẽ thở dài, tiểu sư muội quá yêu, Lâm Bình Chi nhận lấy thì ngại.
Sư phụ yên tâm, ta sẽ để tiểu sư muội đối với ta hết hy vọng.
Diệp Hải vui mừng nở nụ cười.
Có thể làm cho Lâm Bình Chi rời xa Nhạc Linh San, đây là không thể tốt hơn rồi.
Mặc dù mình không hy vọng, nhưng làm cho nàng đàn cũng tốt ta.
Suy nghĩ một chút, Diệp Hải lại cảm thấy không thích hợp.
Vạn nhất Nhạc Linh San ở Lâm Bình Chi nơi này thương tâm, lệnh Hồ Sung thừa lúc vắng mà vào làm sao bây giờ?
Lệnh Hồ Sung cái này phản quốc tử, thực sự là nuôi không hắn nhiều năm như vậy.
Sư phụ hắn giết người chính là thập ác bất xá, Nhậm Doanh Doanh giết người chính là ngây thơ rực rỡ.
Diệp Hải thật hối hận chính mình không học một môn lôi điện hệ công pháp, bằng không cần phải cho hắn trị chữa bệnh không thể.
Suy nghĩ một chút, Diệp Hải đối với Lâm Bình Chi nói, San Nhi lớn hơn rồi, không tốt quản giáo.
Như vậy đi, ngươi bang sư phụ một chuyện làm sao?
Lâm Bình Chi vội vàng nói, sư phụ mời nói.
Diệp Hải nói, ngươi nói cho San Nhi, trong vòng 5 năm các ngươi không cho có bất kỳ thân mật tiếp xúc.
Trong vòng 5 năm các ngươi cố gắng tu luyện, 5 năm sau gặp lại rõ ràng.
Lâm Bình Chi trong lòng sáng tỏ, biết Diệp Hải là ở lợi dụng Nhạc Linh San tình ý đối với hắn, thúc đẩy Nhạc Linh San nỗ lực tu hành.
Lâm Bình Chi nói, ta vốn định tùy tiện cưới một cô gái kéo dài Lâm gia huyết thống, sau đó sẽ bắt đầu luyện kiếm.
Bây giờ nhìn lại, ta cưới vợ sinh con chuyện tình còn phải cẩn thận tiến hành, không thể để cho sư muội biết được.
Diệp Hải nói, đây không phải vấn đề, muốn giấu giếm được nàng rất dễ dàng.
Lâm Bình Chi gật đầu.
Hai người cùng đi ra khỏi Lâm gia nhà cũ, một nhìn qua có chút giả mua hoa sơn đệ tử lập tức đi tới, lên tiếng dò hỏi, sư phụ, tìm tới Tịch Tà kiếm pháp hay chưa?
Diệp Hải liếc đệ tử này một chút, tựa như cười mà không phải cười nói, Lao Đức Nặc, ngươi rất quan tâm vấn đề này sao?
Lao Đức Nặc vội vàng nói, sư phụ minh giám.
Trên giang hồ đối với Tịch Tà kiếm pháp cảm thấy hứng thú quá nhiều người, chúng ta phải làm cẩn thận mới đúng.
Diệp Hải hừ một tiếng, vẻ mặt bẽ nghệ nói, Tịch Tà kiếm pháp là Lâm Bình Chi. Lâm Bình Chi là ta phái Hoa Sơn đệ tử.
Ai ngờ cướp đoạt Tịch Tà kiếm pháp, đi tới hỏi một chút kiếm trong tay của ta.
Trưởng môn uy vũ.
Hoa Sơn các đệ tử ánh mắt cực nóng, như vậy trưởng môn mới phải bọn họ muốn.
Lao Đức Nặc không người lui trở lại, trong mắt lóe ra một vẻ hết sạch.
Diệp Hải liếc Lao Đức Nặc một chút, trong mắt xẹt qua một vẻ vẻ khinh thường.
Phái Tung Sơn Tả Lãnh Thiền.
Ta ngược lại muốn xem ngươi có cái gì năng lực.
Phái Tung Sơn.
Tả Lãnh Thiền chuyển trong tay thiết đảm. Nghe thủ hạ chính là báo cáo.
Diệp Hải một trận chiến giết chết một cao phong, dư thương hải, diệt sạch phái Thanh Thành chúng đệ tử, có thể nói phải thanh uy chấn động mạnh, giang hồ vì thế mà chấn động.
Trước đây rất nhiều coi khinh phái Hoa Sơn, cho rằng phái Hoa Sơn mềm yếu có thể bắt nạt môn phái, cũng đều yên lặng thu liễm chính mình kế vật, không dám đánh lại nó chủ ý.
Ở người giang hồ trong mắt, bây giờ phái Hoa Sơn đã không kém gì phái Tung Sơn.
Mà Nhạc Bất Quần cũng nhờ có đủ để ngang hàng Tả Lãnh Thiền cái này Ngũ Nhạc Minh chủ giang hồ địa vị.
Nhạc Bất Quần.
Hừ. Tả Lãnh Thiền trên tay dùng sức, đem một đôi thiết đảm miễn cưỡng giam nát, trong mắt lóe ra một vẻ tác liệt vẻ.
Phái Hoa Sơn, phái Tung Sơn, Hàng Sơn phái Hành Sơn, phái Thái Sơn, năm cái môn phái hợp thành liên minh.
Tả Lãnh Thiền vừa là phái Tung Sơn trưởng môn, cũng là Ngũ Nhạc Minh chủ.
Nhạc Bất Quần thanh uy chấn động mạnh, gián tiếp khiêu khích quyền uy của hắn, để trong lòng hắn cực kỳ khó chịu.
Húng chi hắn phái đến phái Hoa Sơn gián điệp, Lao Đức Nặc, càng là cho hắn truyền đến tin tức, Nhạc Bất Quần thu Lâm Bình Chi làm đệ tử, Lâm Bình Chi lấy được hắn tổ phụ Lâm Viễn Đồ uy chấn giang hồ Tịch Tà kiếm pháp.
Bây giờ Tả Lãnh Thiền, ở trên giang hồ chỉ là nhị lưu cao thủ.
Cự ly nhất lưu cao thủ trình độ, còn có mấy phần chênh lệch.
Nhưng chính là này mấy phần chênh lệch, ngạnh xanh xanh đích cản trở hắn mười mấy năm, để hắn cực kỳ căm tức.
Tả Lãnh Thiền cảm giác mình nếu như có thể được Tịch Tà kiếm pháp, hơn nữa tu luyện, mình nhất định có thể trở thành là nhất lưu cao thủ, sau đó chỉnh hợp Ngũ Nhạc kiếm phái, trở thành trên giang hồ tiếng tăm lừng lẫy tồn tại.
Tả Lãnh Thiền trầm giọng nói, Thác Tháp thủ Linh Miễn, Đại Tung Dương thủ Phí Bân,
Đại Âm Dương Thủ Nhạc Hậu, ba người các ngươi nắm ta Ngũ Nhạc Minh Chủ lệnh kỳ, đi phái Hoa Sơn chất vấn Nhạc Bất Quần. Các ngươi hỏi một chút hắn, tại sao phải lòng dạ độc ác rất đúng phái Thanh Thành ra tay. Nếu là bọn họ phái Hoa Sơn cùng phái Thanh Thành khai chiến, này làm cho ta Ngũ Nhạc kiếm phái với nơi nào? Để hắn đem Lâm Bình Chi cùng Tịch Tà kiếm pháp đều giao ra đây, nếu không đừng trách ta không nể tình. Ngũ Nhạc Minh Chủ, nhưng là có quyền diệt trừ phản bội. Tả Lanh Thiền ánh mắt lạnh lẽo, trong mắt sát cơ lẫm liệt. Là phái Tung Sơn ba cái cao thủ cùng kêu lên hẳn là nhận mệnh lệnh đi phái Hoa Sơn gây phiền phức. Phái Hoa Sơn. Diệp Hải dẫn người trở về sau khi lợi dụng bế quan tu luyện danh nghĩa một người tiến vào Tư Quá Nhai. Thế giới này tuy rằng không phải Tiếu Ngạo Giang Hồ, rất nhiều chuyện đều cùng Tiếu Ngạo Giang Hồ có quan hệ. Tỷ như Tịch Tà kiếm pháp cùng Phúc Uy Tiêu Cục, phái Hoa Sơn kiếm tông khí tông, Nhật Nguyệt thần giáo cùng Ngũ Nhạc kiếm phái đối địch. Diệp Hải tìm tòi Nhạc Bất Quần ký ức, phát hiện Phong Thanh Dương cũng là tồn tại. Cái tên này đã từng là kiếm tông đệ tử thiên tài, thực lực phi phàm. Năm đó phái Hoa Sơn khí tông cùng kiếm tông đối chọi gay gắt, đã đến thủy hỏa bất dung mức độ. Phái Hoa Sơn khí tông chuẩn bị ra tay trước thì chiếm được lợi thế, một lần tiêu diệt phái Hoa Sơn kiếm tông. Có điều phái Hoa Sơn kiếm tông cũng không phải ngồi không, bên trong cao thủ đông đảo. Vì suy yếu Hoa Sơn kiếm tông thực lực, Hoa Sơn khí tông nghĩ đến cái biện pháp, canh chừng Thanh Dương cái này Hoa Sơn kiếm tông cao thủ cho lừa gạt đi rồi. Bọn họ dùng tiền tìm cái gái điếm, giả trang ngây thơ nữ tử Phong Thanh Dương mến nhau. Phong Thanh Dương cũng không biết xảy ra chuyện gì, là một người cao thủ, hắn dĩ nhiên không phát hiện người phụ nữ kia đã thân kinh bách chiến, đần độn rồi cùng người phụ nữ kia mến nhau rồi. Người phụ nữ kia đưa ra muốn cùng Phong Thanh Dương kết hôn, hơn nữa địa điểm phải là Giang Nam. Phong Thanh Dương đáp ứng rồi, chạy đến Giang Nam đi cùng người phụ nữ kia kết hôn. Ngay ở Phong Thanh Dương đêm động phòng hoa chúc thời điểm, phái Hoa Sơn kiếm tông và khí tông bắt đầu sống chết với nhau rồi. Bởi vì thiếu hụt Phong Thanh Dương cái này cao cấp sức chiến đấu, Hoa Sơn kiếm tông gặp phải thảm bại. Chờ Phong Thanh Dương nhận được tin tức từ Giang Nam chạy về phái Hoa Sơn thời điểm, Hoa Sơn kiếm tông không thể cứu vãn, chỉ có mèo lớn mèo nhỏ hai, ba con lưu lạc giang hồ. Sau đó Phong Thanh Dương liền mất đi tin tức, phảng phất buốc hơi khỏi thế gian. Diệp Hải kiểm tra xong Nhạc Bất Quần ký ức, trên mặt nở một nụ cười. Đang thiếu ngạo giang hồ trong kịch tình, Phong Thanh Dương nhưng là một mực Tư Quá Nhai ẩn cư. Hơn nữa hắn còn học xong một môn kinh thiên động địa kiếm thuật, kiếm ma độc cô cầu bại tuyệt học, độc cô cửu kiếm. Diệp Hải đúng là hy vọng có thể gặp gỡ Phong Thanh Dương, nhìn này độc cô cửu kiếm đến cùng có cái gì huyền diệu. Rốt cuộc là độc cô cửu kiếm lợi hại, vẫn là thanh vân kiếm pháp càng hơn một bậc. Không chỉ như vậy, Diệp Hải còn đang Nhạc Bất Quần trong ký ức, thấy được Ngũ Nhạc kiếm phái cùng Nhật Nguyệt thần giáo chiến đấu. Năm đó Nhật Nguyệt thần giáo thập đại trưởng lão đồng thời tấn công phái Hoa Sơn, Ngũ Nhạc kiếm phái ở đây nên chiến, cuối cùng đồng thời mất đi tin tức. Mà ở Tiếu Ngạo Giang Hồ trong kịch tình, bọn họ là đồng quy vu tận ở Tư Quá Nhai bên trong. Ở tại bọn hắn chiến trường di tích bên trong, còn cất giữ Ngũ Nhạc kiếm phái kiếm pháp tinh túy, cùng với khắc chế Ngũ Nhạc kiếm phái các loại kiếm pháp chiêu thức. Chương 33, phái Tung Sơn người đến. Diệp Hải ở Tư Quá Nhai trên tìm kiếm khắp nơi, rốt cục bi hắn tìm được rồi manh mối. Rầm rầm rầm. Diệp Hải ở một mặt trên vách đá gõ mấy lần, nặng nề hồi âm tiếng vang lên. Từ nơi này âm thanh là có thể phán đoán ra, vách đá này bên trong là trống rỗng. Diệp Hải một tay nắm tay, ác liệt chân khí hình kiếm từ trong cơ thể hắn dâng trào ra, đem hắn nắm đấm vững vàng mà bao vây lại. Mở. Diệp Hải quát khẽ một tiếng, quyền ra như sấm, phảng phất phích lịch nổ vang, một đòn liền đem trước mắt vách đá đánh nát. Vách đá phá vụ sau, một đen kịt sơn động xuất hiện tại Diệp Hải trước mặt, một luồng mục nát mùi vị phả vào mặt. Diệp Hải bưng mũi lùi về sau, đem trước đó chuẩn bị xong đồng gỗ cùng mồi lửa đem ra, đốt đuốc, cầm trong tay đuốc tiến vào sơn động. Bên trong hang núi có không ít hải cốt, tử vong tư thế không giống nhau. Tại đây chút hải cốt bên cạnh, còn lít nha lít nhít chồng chất đại lượng binh khí. Phán quan bút, thiết bài, thiết côn, đoạt mệnh móng, cán dài bữa lớn, các loại kiểu bất đồng trường kiếm. Nơi này quả thực là cái kho binh khí. Diệp Hải không để ý đến những binh khí này cùng hải cốt, mà là giơ đuốc đi tới vách tường phía trước. Dựa vào ánh lửa soi sáng, Diệp Hải thấy được trên vách tường bị khắc ra tới chữ nhỏ. Đê tiện vô lại, đáng thẹn đến cực điểm, năng lực kém, nhát gan. Diệp Hải chỉ là nhìn lướt qua liền rời ánh mắt, những thứ đồ này không có gì ý nghĩa. Tiếp tục tìm kiếm, hắn thấy được trên vách tường bị khắc ra tới nhân vật hình vẽ cùng chữ nhỏ giải thích. Đây là Ngũ Nhạc kiếm phái kiếm pháp cùng Nhật Nguyệt thần giáo thập đại trưởng lão nghĩ ra được phá giải Ngũ Nhạc kiếm pháp chiêu thức. Ngũ Nhạc kiếm pháp? Còn có phá giải chiêu thức? Diệp Hải ánh mắt sáng lên, nhìn chằm chằm những này hình vẽ văn tự nhìn lại, nhìn ra như mê như say. Diệp Hải thực lực tuy rằng mạnh mẽ, thế nhưng đối với võ học hiểu rõ cũng rất nông cạn. quan sát những này kiếm pháp chiêu thức, có thể tăng cường hắn ở trong võ công tri thức tích lũy. Hay là ta có hướng một ngày, có thể đem chính mình xem qua hết thảy võ công đều hòa vào một lò, sáng tạo ra thuộc về của chính ta võ công. Nhìn những này kiếm pháp võ công, Diệp Hải cảm xúc dâng trào, trong lòng dâng lên một luồng mãnh liệt ý nghĩ. Phái Hoa Sơn cửa, phái Tung Sơn thác tháp thủ Đinh Miễn, Đại Tung Dương thủ Phí Bân cùng với Đại Âm Dương thủ Nhạc Hậu, mang theo phái Tung Sơn đệ tử đạt tới nơi này. Đinh Miễn cầm trong tay một mặt lệnh kỳ, đối với phái Hoa Sơn cửa chúng đệ tử hô, Ngũ Nhạc Minh chủ lệnh kỳ ở đây, phái Hoa Sơn trưởng môn Nhạc Bất Quần mau chóng ra nên tiếp. Phái Tung Sơn các đệ tử vênh váo tự đắc, trong ánh mắt mang theo ngạo nghễ, mắt nhìn xuống phái Hoa Sơn đệ tử. Là Ngũ Nhạc kiếm phái bên trong nhất cường thịnh môn phái, phái Tung Sơn cơ hồ có thể lấy sức một người đối kháng cái khác tứ đại môn phái. Có mạnh mẽ như vậy môn phái làm hậu thuẫn, phái Tung Sơn đệ tử sức lực tự nhiên sẽ cường thịnh. Đặc biệt là đối mặt Ngũ Nhạc kiếm phái những đệ tử khác thời điểm, sẽ có một loại thiên nhiên cảm giác ưu việt. Phái Hoa Sơn đệ tử trong lòng tức giận, thế nhưng phái Tung Sơn xây dựng ảnh hưởng đã lâu, để cho bọn họ không dám biểu đạt bất mãn, chỉ là đem nơi này chuyện đã xảy ra trong báo cáo đi. Ninh Trung tác nhận được tin tức, một bên phái Nhạc Linh San đi Tư Quá Nhai tìm kiếm Nhạc Bất Quần, một bên kêu lên lệnh Hồ Sung đẳng nhân đi nên đón phái Tung Sơn người. Lệnh Hồ Sung một thân mùi rượu, nhìn qua rất là chán chường. Tiểu sư muội cùng hắn càng ngày càng mới lạ, để trong lòng hắn cực kỳ phiền muộn. Diệp Hải càng là ra lệnh, không cho lệnh Hồ Sung xuống núi. Có điều rượu thịt còn no, tuy tiện hắn ở Hoa Sơn làm sao lẫn vào. Ninh Trung Tắc dẫn người đi tới phái Hoa Sơn trước cửa, Đinh Miễn nhìn nàng lạnh lùng mở miệng nói, chữ nữ hiệp, Nhạc trưởng môn đây. Ninh Trung Tắc nhìn ra phái Tung Sơn lai giả bất thiện, không khỏi đôi mi thanh tú hơi nhíu, nhẹ giọng nói, Nhạc trưởng môn ở sau núi tu luyện, chẳng mấy chốc sẽ lại đây. Phái Tung Sơn chư vị sư huynh, các ngươi lần này tới ta Hoa Sơn để làm gì? Đại Tung Dương thủ Phí Bân hừ lạnh nói, còn không phải các ngươi phái Hoa Sơn làm chuyện tốt. Ninh Trung Tắc không chút biến sắc nói, Phí sư huynh lời ấy ý gì? Phí Bân nói, Nhạc Bất Quần không chỉ chém giết Tắc Bắc Minh Đả Mục Cao Phong, càng là tàn nhẫn giết chết ta người chính đạo sĩ phái Thanh Thành Dư Thương Hải. Như vậy hành vi, cùng ma đạo không khác. Hắn làm như vậy không chỉ làm mất đi phái Hoa Sơn mặt mũi, càng làm cho ta Ngũ Nhạc kiếm phái trên mặt tối tăm. Ninh Trung Tắc lông mày dương lên, không vui nói, Phí sư huynh, lời ấy sai rồi. Tắc Bắc Minh Đả Mục Cao Phong, bất quá là một giang hồ á bá. Nhạc trưởng môn đem chém giết, chính là thay trời hành đạo, ngoại trừ này một võ lâm bại hoại. Mà phái Thanh Thành Dư Thương Hải, càng là làm bậy chính đạo. Hắn hủy diệt Phúc Uy Tiêu Cục cả nhà, táng tận thiên lương, quả thật ta võ lâm chính đạo sỉ nhục. Nhạc trưởng môn hành động, chẳng những không có sai lầm, ngược lại là có công lớn với võ lâm, hả hê lòng người. Đại Âm Dương thủ Nhạc Hậu hai mắt nhắm lại, âm trầm nói rằng, theo ta được biết, Nhạc trưởng môn hành động, cũng là vì Lâm gia tịch tà kiếm pháp. Vì bản thân tư lợi, Nhạc trưởng môn giết chóc vô số, quả thực là ta Ngũ Nhạc kiếm phái sỉ nhục. Đinh Miễn sư huynh, Phí Bân sư huynh, ta cho là chúng ta nên đem Nhạc trưởng môn mang về Tung Sơn, để hắn đến tả sư huynh trước mặt biện giải một phen. Làm càn. Ninh Trung Tắc lông mày dựng đứng, lệ thanh quát lên. Nếu để cho chính mình trưởng môn bi môn phái khác mang đi vấn tội, này phái Hoa Sơn cũng không cần lan lộn. Nhạc Hậu đồng dạng biến sắc mặt, tức giận nói, Ninh Trung Tắc, ngươi dám cãi lời tả sư huynh mệnh lệnh hay sao? Tả sư huynh là Ngũ Nhạc minh chủ, ngươi cũng đừng ép hắn thanh lý môn hộ, dọn dẹp các ngươi phái Hoa Sơn. Ninh Trung Tắc sắc mặt phát lạnh, những đệ tử khác cũng là quần tình mãnh liệt. Nhạc sĩ đệ. Ngay vào lúc này, Đinh Miễn khẽ quát một tiếng, ngăn lại Nhạc Dạy. Sau đó, sắc mặt hắn bình tĩnh nhìn Ninh Trung Tắc, hơi mỉm cười nói, chữ sư muội. Nhạc sĩ đệ nói chuyện thái hướng, ngươi đừng chấp nhặt với hắn. Có điều Nhạc trưởng môn, đích thật là có rảnh tịch tà kiếm pháp hiểm nghi. Vì tắm thoát, khởi hắn hiểm nghi, không bằng đem Lâm Bình Chi cùng tịch tà kiếm pháp giao cho ta các loại, để chúng ta đem mang về phái Tung Sơn. Đã như thế, Nhạc trưởng môn hiểm nghi cũng là rửa sạch. Đinh Miễn ba người đóng vai bất đồng nhân vật, vì là vẫn là Lâm Bình Chi cùng tịch tà kiếm pháp. Ninh Trung Tắc xem thấu ý đồ của bọn họ, sắc mặt khó coi nói, nằm mơ. Nhạc Hậu lạnh lùng nói, vậy hãy để cho Nhạc trưởng môn đi tả sư huynh trước mặt giải thích đi. Đinh Miễn khoát tay hào nói, chữ sư muội, ngươi cự tuyệt chúng ta yêu cầu thứ nhất, lẽ nào ngay cả chúng ta yêu cầu thứ hai cũng phải từ chối? Chúng ta đã lui một bước, không đem Nhạc trưởng môn liên lụy vào. Hy vọng các ngươi cũng có thể tạo thuận lợi, đem Lâm Bình Chi cùng tịch tà kiếm pháp giao ra đây. Trong đám người Lâm Bình Chi cắn chặt hàm răng, trong mắt lộ ra phẫn hận vẻ, ánh mắt toán độc nhìn Đinh Miễn. Ha 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 ha, tạo thuận lợi. Ta phi. Một đám ngụy quân tử, muốn tịch tà kiếm pháp cứ việc nói thẳng, sẽ cái gì đường hoàng cớ. Tiếng cười lớn vang lên, phái Hoa Sơn đệ tử ánh mắt sáng lên, tinh thần lập tức phấn chấn lên. Diệp Hải ở Nhạc Linh San cùng đi, chậm rãi từ trên núi đi xuống. Vừa nãy các ngươi là không phải nói, muốn bắt ta đi phái Tung Sơn vấn tội, hả? Diệp Hải chậm rãi mở miệng, trên người một luồng khí thế mạnh mẽ tràn ngập ra, hướng về phái Tung Sơn mọi người áp bách tới. Cơn khí thế này lại như một tòa núi lớn áp bách xuống, để phái Tung Sơn mọi người ngực một buồn, để cho bọn họ có loại không thở nổi cảm giác. Chương 34, kinh sợ phái Tung Sơn. Nhạc Bất Quẩn, thực lực của ngươi. Đinh Miễn ba người một mặt kinh hãi, nhìn về phía Diệp Hải trong ánh mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ. Diệp Hải chỉ là thả ra khí thế của chính mình, liền đem bọn họ chèn ép khó thở, khó có thể nhúc nhích. Loại này thực lực khủng bố, bọn họ bên trái Lạnh Thiện trên người đều không có cảm thụ quá. Lúc này Diệp Hải chỉ là đứng ở nơi đó, cũng không có ra tay với bọn họ ý tứ của. Thế nhưng ở Đinh Miễn ba người trong lòng, tính mạng của chính mình đã không thuộc về mình, mà thuộc về Diệp Hải. Diệp Hải chỉ cần ra tay, bất cứ lúc nào đều có thể cướp đi tính mạng của bọn họ. Cái cảm giác này, lại như một tay trói gà không chặt người và một con cọp chờ ở một cái trong lồng tre, sau đó bi con hổ kia yên lặng dừng ở. Động, không dám động. Gọi, không dám gọi. Ba người mồ hôi lạnh tràn trề, vạn vạn không nghĩ tới Diệp Hải sẽ có thực lực như vậy. Cút đi. Diệp Hải thu hồi khí thế của chính mình, lạnh giọng mở miệng. Ngươi. Thác Tháp thủ Đinh Miễn biến sắc mặt, tựa hồ còn muốn thả cái gì lời hung ác. Diệp Hải ánh mắt lạnh lẽo nhìn hắn, chậm rãi mở miệng nói, ngươi như còn dám khiêu khích ta, ta hiện tại liền giết ngươi. Thác Tháp thủ Đinh Miễn lạnh cả tim, đến miệng một bên lời hung ác bi hắn xanh xanh nuốt xuống. Diệp Hải nói tiếp, ta đây lần buông tha các ngươi, là bởi vì Ngũ Nhạc kiếm phái như thể chân tay. Bất quá ta tha thứ, cũng chỉ cái này một lần. Hắn quay đầu nhìn về phía phái Hoa Sơn đệ tử, trầm giọng nói, Lao Đức Nặc. Sư phụ. Lao Đức Nặc một cái giật mình, một mặt lấy lòng cười, từ trong đám người đi ra. Trong lòng hắn thấp thỏm lo âu, trên mặt nhưng cật lực duy trì chấn định. Là một người gián điệp, thân tâm của hắn lần được dày vò. Diệp Hải nhìn hắn, chậm rãi mở miệng nói, ngươi là Tả Lãnh Thiền phái tới được, ta ở rất lâu trước liền biết rồi. Cái gì? Mọi người một mặt kinh ngạc, hiển nhiên là bị Diệp Hải nói ra được tin tức khiếp sợ đến. Ninh Trung Tắc nhìn Lao Đức Nặc, lệ thanh quát lên, Lao Đức Nặc, sư phụ của ngươi nói là sự thật. Lao Đức Nặc sắc mặt trắng bệch, dầm một hồi quỳ xuống, không ngừng cho Ninh Trung Tắc dập đầu lại, cầu xin tha thứ, sư nương tha mạng. Sư nương, cầu xin ngươi cứu cứu ta với. Hắn không có hướng về Diệp Hải xin tha, mà là hướng về Ninh Trung Tắc cầu cứu. Bởi vì hắn biết, Diệp Hải không phải người lương thiện gì, buông tha hắn độ khả thi nhỏ bé không đáng kể. Ninh Trung Tắc nhẹ nhàng thở dài, nhìn về phía Diệp Hải, lắc đầu nói, sư huynh, ngươi tới quyết định đi. Diệp Hải nói, Lao Đức Nặc. Ngươi nếu đến ta phái Hoa Sơn học võ, vậy ta sẽ thu hồi võ công của ngươi. Nói qua, Diệp Hải con ngón tay búng một cái, một đạo chân khí hình kiếm trong nháy mắt bay ra, lập tức đâm thủng Lao Đức Nặc đan điền. Lao Đức Nặc kêu thảm một tiếng, chân khí nội lực điên cuồng tiết ra ngoài, rất nhanh sẽ võ công mất hết, đã biến thành một kẻ tàn phế. Diệp Hải giơ giơ ống tay áo, khinh thường nói, tên rác rưởi này, các ngươi đem hắn mang đi đi. Thay ta cho Tả Lãnh Thiền mang một câu nói, liền nói hắn những này trò vặt rất vô vị. Phái Tung Sơn mọi người giận mà không dám nói gì, tiến lên giơ lên Lao Đức Nặc, ảo não rời đi. Phái Hoa Sơn đệ tử cười phá lên, nhìn những này vênh váo tự đắc mà đến ra hỏa ảo não đào tẩu, đích thật là hả hê lòng người. Chờ chúng đệ tử đều thối lui sau khi, Ninh Trung Tắc mới một mặt lo lắng đối với Diệp Hải nói, sư huynh, chúng ta lần này nhưng là cùng phái Tung Sơn giao ác. Thời điểm trước kia, phái Tung Sơn tuy rằng cũng đúng phái Hoa Sơn trong bóng tối ra tay, nói thí dụ như phái Lao Đức Nặc lại đây cái gì. Có điều vào lúc ấy, đối phương dù sao có điều kiên kỵ. Có Ngũ Nhạc kiếm phái cái kia đại nghĩa ở nơi đó, phái Tung Sơn cũng không dám quá mức. Mà trước Diệp Hải hành vi, xem như là hoàn toàn cùng phái Tung Sơn trở mặt rồi. Trong cơn giận dữ phái Tung Sơn, rất có thể sẽ làm ra chuyện gì đến. Diệp Hải không để ý lắm nói, trở mặt liền trở mặt, không có gì ghê gớm. Liên Tả Lãnh Thiền này mấy lần, hắn còn có thể lật ra thiên hay sao? Ninh Trung Tắc khẽ gật đầu, sư huynh ngươi có chuẩn bị là tốt rồi. Diệp Hải mỉm cười nói, ta sớm có dự định. Sư muội, người đi theo ta. Diệp Hải mang theo Ninh Trung Tắc đi tới Tư Quá Nhai, mang theo nàng tiến vào Nhật Nguyệt Thần Giáo Thập Đại Trưởng Lão nơi chôn xương. Ninh Trung Tắc cả kinh nói, sư huynh, Tư Quá Nhai tại sao có thể có thứ này? Diệp Hải ôm Ninh Trung Tắc, một bên động viên nàng, một bên dùng đuốc dọi sáng hang đá, đem trên vách đá văn tự cho nàng xem. Đây là ngày xưa Ngũ Nhạc kiếm phái tiền bối cùng Nhật Nguyệt Thần Giáo Thập Đại Trưởng Lão giao chiến địa phương. Các tiền bối dụng kế mưu sát rơi mất Nhật Nguyệt Thần Giáo Thập Đại Trưởng Lão. Tuy rằng thắng mà không vẻ vang gì, nhưng là miễn đi một hồi võ lâm hạo kiếp. Diệp Hải mặt không biến sắc thay Ngũ Nhạc kiếm phái tiền bối giải vây, một bên đem những kia hình vẽ văn tự cho Ninh Trung Tắc xem. Những thứ này đều là Ngũ Nhạc kiếm phái võ công của tinh hoa, liền ngay cả phá giải phương thức đều có. Ninh Trung Tắc nói, sư huynh, ngươi định làm gì? Diệp Hải trầm giọng nói, chỗ này trước tiên che giấu lên, không cần nói cho những người khác. Bây giờ võ lâm chính trực thời buổi rối loạn, nơi này có thể làm một chỗ ẩn thân. Cho tới nơi này võ công của, trước tiên từ ngươi và ta đem tu luyện. Chờ làm rõ ngoài hắn ra Ngũ Nhạc kiếm phái là địch là bạn, rồi quyết định có hay không trả võ công cũng không trễ. Ninh Trung Tắc cũng không cổ hủ, lập tức minh bạch Diệp Hải nói tới phân rõ bằng hữu ý tứ của, gật đầu đồng ý. Thấy Ninh Trung Tắc đồng ý, Diệp Hải cũng không tiếp tục ở đây bên trong dừng lại, lôi kéo Ninh Trung Tắc tay liền hướng ở ngoài đi. Nơi này võ công của ta đều nhớ kỹ, trở lại viết cho người xem. Hang động này ta sẽ làm một hồi che giấu, chỉ mong vĩnh viễn cũng không dùng được nó. Diệp Hải không thể vĩnh viễn ở lại Hoa Sơn, hang núi này coi như là cho xào huyệt thêm một tầng bảo hiểm tổng hợp đi. Diệp Hải cùng Ninh Trung Tắc trở lại, đem Ngũ Nhạc kiếm pháp cùng với phá giải phương thức viết hạ xuống. Theo thực lực của hắn nâng lên, khả năng ghi nhớ của hắn cũng biến thành càng ngày càng mạnh, viết chính tả một bộ võ công bí tịch rất dễ dàng. Diệp Hải bắt đầu nỗ lực tu luyện, Ngũ Nhạc kiếm pháp cùng với phái Hoa Sơn nội công Tử Hà thần công, đều là rất tốt võ công. Phái Tung Sơn. Nhìn thấy Đinh Miễn đẳng nhân trở về, Tả Lãnh Thiền trên mặt tươi cười, sự tình làm thế nào? Thác Tháp thủ Đinh Miễn đám người sắc mặt âm trầm, nhưng là không nói gì. Tả Lãnh Thiền đã nhận ra không đúng, cau mày nói, các ngươi thất bại. Đinh Miễn sắc mặt khó coi nói, Tả sư huynh, chúng ta đều đánh giá thấp cái kia Nhạc Bất Quần rồi. Thực lực của hắn tăng trưởng lợi hại, e sợ đã không bên trái sư huynh ngươi bên dưới rồi. Tả Lãnh Thiền biến sắc mặt, lệ thanh quát lên, ngươi nói cái gì? Võ công đứng đầu Ngũ Nhạc kiếm phái, vẫn là Tả Lãnh Thiền vẫn lấy làm kiêu ngạo chuyện tình. Hiện tại Đinh Miễn nói Nhạc Bất Quần võ công của không kém hắn, không thể kìm được Tả Lãnh Thiền không kích động. Đinh Miễn đẳng nhân đem mình tao ngộ nói cho Tả Lãnh Thiền, làm Tả Lãnh Thiền nghe được Nhạc Bất Quần chỉ dựa vào khí thế liền để bọn họ không dám lộn xộn thời điểm, sắc mặt của hắn rốt cục thay đổi. Hắn biết Đinh Miễn đẳng nhân là cho hắn để lại mặt mũi, Nhạc Bất Quần biểu hiện ra thực lực, ở đâu là không kém hắn, này rõ ràng là ở trên hắn a. Tả Lãnh Thiền sắc mặt âm trầm nói, Nhạc Bất Quần, hắn đến cùng đã trải qua cái gì? Thực lực dĩ nhiên tiến bộ nhiều như vậy, hắn cũng thật là vận may a. Có điều các ngươi không cần lo lắng, hắn có lẽ là tu luyện cái gì nâng lên khí thế tà công, đang hư trương thanh thế. Coi như thực lực của hắn thật sự trở nên rất mạnh, vậy cũng không cần lo lắng. Thực lực mạnh thì thế nào? Ta như thường có biện pháp giết hắn. Tả Lãnh Thiền trong mắt lóe ra một vệt hung tàn vẻ. Chương 35, Lưu Hỷ. Phái Tung Sơn truyền ra tin tức, muốn ở Tung Sơn tổ chức Ngũ Nhạc đại hội. Truyền tin người đã đem tin tức truyền tới Hoa Sơn. Ninh Trung Tắc có chút lo lắng nói, sư huynh, Tả Lãnh Thiền muốn tổ chức Ngũ Nhạc đại hội, trong này có phải hay không là âm mưu gì a? Diệp Hải nói, lai giả bất thiện, thiện giả bất lai. Có điều mặc kệ hắn có âm mưu gì, cũng không ngăn nổi ta một chiêu kiếm. Trước thực lực tuyệt đối, những này âm mưu quỷ kế đều là tiểu đạo. Đối với Tả Lãnh Thiền kế vặt, Diệp Hải cực kỳ xem thường. Trên chiến lược miệt thị đối thủ, chiến thuật trên nhưng là cần cẩn thận. Diệp Hải tự nhiên không e ngại Tả Lãnh Thiền, có điều phái Hoa Sơn mọi người thủy chung là một cái gánh nặng. Diệp Hải suy nghĩ một chút, đối với Ninh Trung Tắc nói, lần này liền từ ta mang một đội tinh nhuệ đệ tử đi tới Tung Sơn, sư mọi người liền lưu thủ Hoa Sơn. Nếu là gặp phải không cách nào ngăn cản nguy hiểm, đừng quên cái kia đường lui. Ninh Trung Tắc cau mày nói, không cần ta cùng ngươi đi không? Nếu là gặp phải nguy hiểm, ta cũng có thể giúp ngươi. Bây giờ Ninh Trung Tắc bởi vì tu luyện Ngũ Nhạc kiếm pháp, thực lực đã tăng lên rất nhiều, so với trước cường đại gấp đôi không ngừng, cho nên nàng mới có tự tin nói lời này. Diệp Hải lắc đầu nói, không cần. Phái Hoa Sơn cũng cần có người đóng giữ, hơn nữa đi người càng ít, ta kiêng kỵ càng ít. Ninh Trung Tắc thực lực mặc dù không tệ, thế nhưng cùng Diệp Hải so với còn chưa đủ xem. Chính xác tới nói, phái Hoa Sơn nhiều đệ tử như vậy, có thể cùng hắn kể vai chiến đấu căn bản không có. Nếu không phải mình một người đi Tung Sơn, tình cảnh quá mức keo kiệt, sẽ làm mất đi chính mình phái Hoa Sơn tử, Diệp Hải một người cũng không muốn mang. Một người hắn muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Ung dung tùy ý, không kiêng dè gì. Đương nhiên, mang tới một đám đệ tử cũng giống như vậy. Nếu là gặp phải không thể ngăn cản nguy hiểm, Diệp Hải chắc chắn sẽ không vì bọn họ tử chiến, bọn họ đều là có thể bỏ qua rất đúng giống. Phái Tung Sơn. Thác Tháp thủ Đinh Miễn đi tới Tả Lãnh Thiền trước mặt, hướng về hắn báo cáo, Tả sư huynh. Theo thám tử báo lại, Nhạc Bất Quần đã mang theo chút ít đệ tử rơi xuống Hoa Sơn, đang hướng chúng ta phái Tung Sơn tới rồi. Sư huynh, chúng ta muốn nửa đường cướp giết bọn họ sao? Này Nhạc Bất Quần võ công mặc dù cao, nhưng chúng ta chỉ cần đánh bất ngờ, liền nhất định có thể giết hắn.
Tả Lanh Thiền bình tĩnh nói, không nên gấp, chúng ta giúp đỡ còn chưa tới.
Hừ. Tả Lanh Thiền, ngươi nói giúp đỡ chính là bản đốc chủ sao?
Tiếng hừ lạnh vang lên, một người mặc cẩm bào bạch diện không cần nam nhân từ bên ngoài đi vào.
Cẩm Ý Vệ Tổng đốc, Lưu Hỷ.
Nhìn thấy này bạch diện không cần nam tử xuất hiện, Tháp Tháp thủ Đinh Miễn hơi thay đổi sắc mặt.
Tả Lanh Thiền nhưng là vẻ mặt bình tĩnh, đứng lên nói, đốc chủ.
Nhạc Bất Quần thực lực phi phàm, e sợ cần ngài bỏ ra tay mới được.
Lưu Hỷ ánh mắt âm trầm quét Tả Lanh Thiền một chút, cười lạnh nói, Tả Lanh Thiền.
Dám để cho bản đốc chủ thay ngươi làm việc, ngươi là gan không nhỏ a.
Tả Lanh Thiền mỉm cười nói, Nhạc Bất Quần thực lực không yếu, lẽ nào đốc chủ sẽ không muốn hút đi công lực của hắn sao?
Huống chi, chúng ta nhưng là quan hệ hợp tác.
Ta nhược nhất thống ngũ nhạc kiếm phái, đốc chủ lấy được chỗ tốt cũng sẽ không thiếu.
Lưu Hỷ tu luyện hấp công đại pháp, có thể hấp thu người khác công lực để bản thân sử dụng.
Lưu Hỷ khinh thường nói, một Nhạc Bất Quần mà thôi, công lực của hắn có thể có bao sâu dày.
Bản đốc chủ đối với loại này tiểu nhân vật không có hứng thú.
Bản đốc chủ còn có chuyện khẩn yếu muốn làm, không công phu đi hút loại này tiểu nhân vật nội lực.
Có điều xem ở ngươi Tả Lãnh Thiền đã giúp mức của ta, bản đốc chủ cũng sẽ không đối với ngươi phiền phức ngồi xem mặc kệ.
Tan thiếm.
Nói.
Lưu Hỷ quát khẽ một tiếng, hai cái trên người mặc cẩm bào nam tử xuất hiện ở Lưu Hỷ phía sau.
Lưu Hỷ nói, nói chuyện trời đất là của ta tâm phúc thủ hạ, bản lĩnh phi phàm.
Để cho bọn họ đi đối phó một nho nhỏ phái Hoa Sơn trưởng môn, nhất định sẽ bắt vào tay.
Cái này.
Tả Lanh Thiền có chút chần chờ, hắn muốn là Lưu Hỷ tự mình ra tay, như vậy giết chết Nhạc Bất Quần nắm sẽ lớn một chút.
Lưu Hỷ khoát tay hào nói, cứ quyết định như vậy.
Bản đốc chủ bây giờ còn có đại sự muốn làm, không công phu cùng ngươi ở đây mù nét mực.
Nói qua, Lưu Hỷ sử dụng tới thân pháp, trong nháy mắt biến mất ở phòng lớn bên trong, cho thấy cường đại khinh công tu vi.
Tả Lanh Thiền phun ra một hơi, mang trên mặt vẻ thất vọng.
Nói chuyện trời đất thấy thế không cam lòng, cảm giác mình bị coi thường, không khỏi hừ lạnh nói, Tả trưởng môn, ngươi không cần như vậy.
Cái kia Hoa Sơn Nhạc không cho chúng ta hai đứa là được.
Ngươi không phải là đối thủ của hắn, không có nghĩa là chúng ta cũng không phải đối thủ của hắn.
Tả Lanh Thiền trên mặt tươi cười, mỉm cười nói, đã như vậy, vậy liền phiền phức hai vị rồi.
Nói chuyện trời đất hừ lạnh nói, ít nói nhảm, đem bọn họ vị trí nói cho chúng ta đi.
Tả Lanh Thiền đối với Đinh Miễn nói, Đinh Miễn, ngươi mang hai vị này huynh đệ đi cướp giết Nhạc Bất Quần.
Là.
Đinh Miễn mặc dù đối với nói chuyện trời đất thái độ phách lối có điều bất mãn, thế nhưng Tả Lanh Thiền đều hạ lệnh, hắn cũng không dám vi phạm.
Đinh Miễn mang theo nói chuyện trời đất sau khi rời đi, Tả Lanh Thiền sắc mặt trong nháy mắt trở nên âm trầm.
Hắn đưa tay hướng về bên cạnh trên bàn dùng sức vỗ một cái, đem cái bàn kia miễn cưỡng đập nát, cắn răng nghiến lợi nói, chết tiệt Lưu Hỷ, dĩ nhiên như vậy gạt ta.
Đại Âm Dương thủ Nhạc Hậu vội vã mở miệng nói, Tả sư huynh, chúng ta thật sự muốn dựa vào này hai cái tiểu tử đi cướp giết Nhạc Bất Quần.
Tả Lanh Thiền mắt sáng lên, hư lạnh nói, này hai cái tiểu tử nếu có thể thành sự, đó là không thể tốt hơn.
Thế nhưng, chúng ta không thể đem hy vọng đều đặt ở trên người bọn họ.
Tả Lanh Thiền đứng lên, lạnh lùng phân phó nói, Nhạc Hậu, ngươi mang tới Lục Bá, Phí Bân, Trung Trấn, Thang Anh Ngạc, Đặng Bắc Công, Cao Khắc Tân, các ngươi bảy cái lặng lẽ đi theo Đinh Miễn phía sau bọn họ.
Nếu là này hai cái tiểu tử có thể giết Nhạc Bất Quần, các ngươi liền không dùng ra hiện.
Nếu là bọn họ đánh không lại Nhạc Bất Quần, các ngươi trở ra hỗ trợ.
Nhạc Hậu gật đầu nói, là.
Hai đạo nhân mã trước sau xuất phát, mai phục tại Hoa Sơn đến Tung Sơn phải trải qua trên đường, cùng đợi Nhạc Bất Quần đến.
Mượn rậm rạp tùng lâm che giấu mình thân hình, nói chuyện trời đất chất vấn bên cạnh Đinh Miễn, ngữ khí rất nguy nói, này cũng chờ hơn nửa giờ, phái Hoa Sơn làm sao còn chưa tới.
Nghe được hai người không chút khách khí chất vấn chính mình, Đinh Miễn trong lòng thầm hận, nhưng là vừa không dám trở mặt, không thể làm gì khác hơn là cười làm lành nói, hai vị chớ vội.
Căn cứ chúng ta phái Tung Sơn đích tình báo, bọn họ ngày hôm nay tất nhiên đi qua từ nơi này.
Tán Phiếm hừ lạnh nói, ngày hôm nay tất nhiên đi qua từ nơi này.
Sáng sớm là ngày hôm nay, buổi tối cũng là ngày hôm nay, chẳng lẽ chúng ta phải ở chỗ này giấu một ngày.
Sớm biết các ngươi vô dụng như vậy, chúng ta liền chính mình tìm hiểu tình báo.
Đinh Miễn sắc mặt tâm trầm, thế nhưng là không có mở miệng.
Đến rồi, phái Hoa Sơn đến rồi.
Lúc này, có người bắt đầu hô khẽ, cho người ở bên cạnh báo tin.
Đến rồi.
Nói chuyện trời đất trong nháy mắt trở nên hưng phấn, ánh mắt mang theo sát ý nhìn về phía đang hướng bên này đi tới phái Hoa Sơn mọi người.
Diệp Hải đi ở trước nhất, đi tới nơi này lúc đột nhiên hơi nhướng mày, nhạy cảm sức quan sát để hắn cảm thấy không thích hợp.
Dừng lại.
Diệp Hải khoát tay chặn lại, phái Hoa Sơn đệ tử dồn dập ngừng lại.
Một đệ tử hỏi, sư phụ,
làm sao vậy?
Diệp Hải mỉm cười nói, nơi này an tĩnh có chút quá đáng a.
Chim không minh, chúng không gọi, nơi này có vấn đề a.
Chương 36, diệt sạch.
Nói chuyện trời đất nhìn thấy Nhạc Bất Quần dẫn người dừng lại, không hề tiếp tục hướng phía trước, không khỏi có chút nóng nảy. Bởi vì Diệp Hải đẳng nhân cũng không có tiến vào bọn họ phục kích phạm vi, hiện tại cũng không phải xuất thủ thời cơ tốt nhất. Mà Diệp Hải đám người trì trệ không tiến, cũng làm cho bọn họ trở nên do dự. Có muốn hay không lập tức động thủ, đây là một vấn đề.
Đàm Thiên cau mày nói, bọn họ nếu như đường cũ trở về, chúng ta có muốn đuổi theo hay không đánh?
Nói cười lạnh nói, đuổi theo, quá mức trực tiếp mạnh mẽ tấn công.
Hợp hai người chúng ta lực lượng, chẳng lẽ còn không đối phó được một phái Hoa Sơn trưởng môn?
Đinh Miện nhíu nhíu mày, hữu tâm ngăn cản bọn họ, nhưng cuối cùng cũng không có mở miệng.
Bởi vì hắn biết, mình nói cũng vô dụng.
Diệp Hải phía sau, một phái Hoa Sơn đệ tử dò hỏi, sư phụ, ý của ngươi là nơi này có vấn đề.
Vậy chúng ta có muốn hay không đổi một con đường đi?
Diệp Hải hừ lạnh nói, không cần.
Ta phái Hoa Sơn đệ tử, sợ gì đánh một trận.
Nói qua hắn giơ bàn tay lên, ác liệt chân khí hình kiếm khi hắn đầu ngón tay không ngừng phụt ra hút vào.
Đã có người mai phục, vậy ta liền đem bọn họ bước ra đến.
Nói qua, Diệp Hải đưa tay hướng trước mặt nhất chỉ, ác liệt chân khí hình kiếm ầm ầm bạo phát. Hóa thành một đạo hóng ánh ánh kiếm chém đi ra ngoài.
Cẩn thận.
Nói chuyện trời đất trong lòng hoảng hốt, đây chính là phái Hoa Sơn trưởng môn Nhạc Bất Quần thực lực.
Không, cái này không thể nào.
Nếu là phái Hoa Sơn trưởng môn thật sự có thực lực như vậy, phái Hoa Sơn tuyệt đối sẽ không giống như bây giờ bừa bãi vô danh, bị trở thành tam lưu môn phái nhỏ.
Nói chuyện trời đất cùng bọn họ mang đến nhân thủ liều mạng né tránh, chống đối, nhưng mà không làm nên chuyện gì.
Ngoại trừ Đàm Thiên, nói... Đinh Miễn cùng với mấy cái tinh nhuệ thủ hạ ở ngoài, bọn họ mang đến những người khác toàn bộ bi đạo kiếm mang này chém giết.
Hóa ra là Đinh Miễn sư huynh.
Ta đây còn chưa tới phái Tung Sơn, ngươi tiểu ra tới đón tiếp ta.
Cổ nhân 18 dặm đón lấy đã đủ khách khí, Đinh sư huynh ngươi so với bọn họ còn muốn khách khí.
Diệp Hải tựa như cười mà không phải cười nhìn mấy người này, ngựa khí trêu tức mở miệng nói.
Đinh Miễn đẳng nhân vẻ mặt hoảng loạn, sắc mặt một trận trắng xám.
Lúc này, Nhạc Hậu mang người xuất hiện.
Nhạc Hậu lên tiếng giống to, chư vị.
Nhạc Bất Quần lòng dạ độc ác, hắn là tuyệt đối sẽ không buông tha các ngươi.
Ngày hôm nay nếu là hắn bất tử, chúng ta sẽ chết rồi.
Chỉ có giết hắn, chúng ta mới có thể còn sống.
Đinh Miện đám người sắc mặt biến đổi, vẻ mặt đều là trở nên lạnh lùng nghiêm nghị.
Nếu không có lựa chọn nào khác, vậy cũng chỉ có thể buông tay một trận chiến rồi.
Giết.
Bọn họ xung phong lại đây, đằng đằng sát khí.
Diệp Hải đối với phía sau phái Hoa Sơn đệ tử dặn dò một tiếng. Các ngươi canh giữ ở bên ngoài, đừng làm cho người chạy.
Phân phó xong tất, Diệp Hải rút kiếm mà lên, cầm trong tay lợi kiếm nên hướng phái Tung Sơn mọi người cùng với nói chuyện trời đất.
Tung Sơn kiếm pháp.
Nhạc Hậu một tiếng giống to, trong tay kiếm bản to nhẹ dương, hướng về Diệp Hải một chiêu kiếm chém tới.
Diệp Hải trường kiếm trong tay tung bay, một khẽ hất đánh vào Nhạc Hậu cán kiếm bên trên, đem chuôi này kiếm bản to đánh bay.
Đại âm dương trưởng.
Trường kiếm bị đánh bay, Nhạc Hậu không để ý chút nào. Nhân thể vọt một cái đi tới Diệp Hải trước người, một đôi bàn tay bằng thịt hướng về Diệp Hải đánh tới.
Nhạc Hậu đôi bàn tay bên trên, phân biệt xuất hiện vô cùng nóng hổi cực hàn sức mạnh. Hai loại sức mạnh hoàn toàn bất đồng thuộc về đồng nhất môn võ công, bi Nhạc Hậu phát huy ra, khí thế hùng hổ đánh về phía Diệp Hải.
Chặt tay.
Diệp Hải mí mắt vừa nhấc, trường kiếm trong tay linh hoạt bơi lội hai lần, hướng về Nhạc Hậu thủ đoạn một chém mà xuống.
A.
Nhạc Hậu kêu thảm thiết, bàn tay của chính mình bị tận gốc chặt đứt. Bằng là phế bỏ võ công của hắn.
Cái này cũng chưa tính, Diệp Hải ở chặt đứt Nhạc Hậu hai tay sau khi, không tay trái một chỉ điểm ra, một chiêu thanh vân kiếm chỉ điểm ở Nhạc Hậu trên trán.
Phúc!
Kiếm khí phun trào, Nhạc Hậu cái trán bị Diệp Hải trực tiếp đánh xuyên qua, bị mất mạng tại chỗ.
Nhạc Hậu chết rồi, những người khác vẫn như cũ điên cuồng.
Bởi vì bọn họ đều rõ ràng, coi như sợ sệt cũng không có lựa chọn khác, chỉ có chém giết Diệp Hải mới có đường sống.
Nói chuyện trời đất thừa dịp Diệp Hải chém giết Nhạc Hậu, đồng thời đi tới Diệp Hải bên người, một chưởng đánh vào Diệp Hải trên lưng.
Hấp công đại pháp.
Nói chuyện trời đất quát khẽ một tiếng, trong mắt đều là lộ ra vẻ mừng rỡ như điên.
Làm Lưu Hỷ tâm phúc thủ hạ, bọn họ cũng bị Lưu Hỷ truyền thụ mấy chiêu hấp công đại pháp.
Nếu như có thể dùng hấp công đại pháp đem Diệp Hải nội lực toàn bộ hút khô, vậy bọn họ hai cái thực lực nhất định sẽ nâng cao một bước.
Cảm nhận được chân khí trong cơ thể mình chịu đến dẫn dắt, Diệp Hải không khỏi cười lạnh. Tâm thần hơi động liền đem những này chân khí hết mức chấn áp khống chế.
Thực lực của các ngươi quá yếu, căn bản là không có cách từ trong tay ta cướp đi công lực.
Diệp Hải cười lạnh, trong cơ thể chân khí hình kiếm nhanh chóng xoay tròn.
Các ngươi đã nghĩ như vậy muốn, vậy ta liền cho các ngươi.
Diệp Hải cười lớn một tiếng, chân khí hình kiếm ầm ầm bạo phát, phảng phất vạn mũi tên cùng phát, hướng về nói chuyện trời đất bắn nhanh mà đi. Chân khí hình kiếm phảng phất ngàn vạn trôi phi kiếm, từ Diệp Hải trên người phun ra đi ra. Nói chuyện trời đất cùng Diệp Hải gần trong gang tấc, căn bản là không có cách né tránh loại này tính bùng nổ công kích. Dựa vào chính mình này điểm công lực mạnh mẽ chống đỡ, rất nhanh sẽ bị chân khí hình kiếm đánh thành cái sảng, cái dây. Giết. Lúc này, Đại Tung Dương thủ phí bân giết tới, thấy chết không sờn hướng về Diệp Hải đánh ra một trường. Cực nóng chân khí khi hắn trong bàn tay chạy xuôi, đây là phái Tung Sơn Đại Tung Dương trường, uy lực mạnh mẽ. Diệp Hải bàn tay xoay chuyển, trường kiếm ở trong tay hắn múa, hướng về phí bân một chiêu kiếm đâm tới. Trường kiếm trên bám vào ác liệt chân khí hình kiếm, trong nháy mắt phá tan phí bân trên bàn tay cực nóng chân khí, sau đó đem bàn tay của hắn một hồi đâm thủng. Diệp Hải cánh tay loáng một cái, trường kiếm thuận thế đâm vào phí bân lồng ngực, đâm xuyên qua trái tim của hắn. Tiếng xe gió ở phía sau vang lên, Diệp Hải cánh tay chấn động, phí bân sắc chết bi hắn hướng về phía sau quăng tới. Bành! Phí bân sắc chết bi một thanh roi thép đánh cho phá vụn, kẻ ra tay chính là phái Tung Sơn Thần Tiên Đặng Bắc Công, là hắn ra tay đánh lén Diệp Hải. Mắt thấy chính mình một chiêu đánh lén không có thực hiện được, Đặng Bắc Công sắc mặt hơi đổi một chút, vội vàng hướng về phía sau rút lui trở lại. Chém! Diệp Hải sắc mặt lạnh lùng, thuận thế một chiêu kiếm chém xuống, sắc bén vô cùng kiếm khí phun ra mà ra, hướng về Đặng Bắc Công xung kích mà đi. Phúc! Đặng Bắc Công chết! Diệp Hải múa trường kiếm, bên người kiếm khí lượn lờ, hướng về một sử dụng kiếm người vọt tới. Hai người giao thủ có điều ba chiêu, người này liền bị Diệp Hải một chiêu kiếm nêu đầu. Cửu khúc kiếm trung chấn chết. Những người khác hoảng rồi, cũng không còn liều mạng một trận chiến dũng khí, chuyển thân liền bắt đầu chạy trốn. Phái Hoa Sơn đệ tử chặn lại, Diệp Hải truy sát. Phái Tung Sơn phó trưởng môn Thang Anh Ngạc, vẻ mặt hoảng loạn hét lớn, Nhạc Bất Quần, ngươi mau chóng tha ta một mạng. Nhạc Bất Quần cũng là ngươi tên là. Diệp Hải vẻ mặt lạnh lùng, một chiêu kiếm đem hắn chém chết. Cẩm Mao sư Cao Khắc Tân muốn chạy trốn, lại bị Diệp Hải an bài phái Hoa Sơn đệ tử quân lấy, xông khắp trái phải không thể chạy trốn. Diệp Hải đuổi lại đây, một chiêu kiếm đem hắn chẳng thủ. Một trận đại sát rất giết chết sau, chỉ có Thác Tháp thủ Đinh Miễn còn sống. Khốc liệt như vậy thất bại, để vị này lao giang hồ cũng có chút không tiếp thụ được. Đinh sư huynh, ngươi có cái gì gì ngôn muốn nói sao? Đinh Miễn há miệng, muốn nói điểm gì? Diệp Hải nhưng là nhân cơ hội thanh kiếm cắm vào trong miệng hắn, lắc đầu nói, nói đùa sao, ta không muốn nghe người rông dài. Chương 37, làm khó dễ. Phái Tung Sơn phòng lớn. Ngoại trừ phái Hoa Sơn ở ngoài, còn dư lại phái Hành Sơn cùng với phái Thái Sơn, đã toàn bộ đạt tới nơi này. Ngoại trừ Ngũ Nhạc kiếm phái ở ngoài, còn có một chút ngoài hắn ra người trong võ lâm được yêu tới đây. Dù sao Ngũ Nhạc đại hội cũng coi như là trên giang hồ một đại việc trọng đại, có khi là người trong giang hồ đồng ý đến tham gia cho vui. Tả Lanh Thiền làm Ngũ Nhạc minh chủ, ngồi ngay ngắn địa vị cao, mắt nhìn xuống phía dưới mọi người. Nhìn thấy phái Hoa Sơn vị trí không có một bóng người, Tả Lanh Thiền trong mắt lóe ra một vệt vẻ đắc ý. Nếu phái Hoa Sơn không có đúng hạn đến nơi này, vậy nói rõ Đinh Miễn bọn họ đã thành công. Nói không chắc, Nhạc Bất Quần đầu đang bị đưa tới nơi này đây. Háng giọng một cái, Tả Lanh Thiền mở miệng nói, người đến. Lập tức cho ta đi dưới chân Tung Sơn, nhìn phái Hoa Sơn nhạc sư đệ có tới không. Là. Một phái Tung Sơn đệ tử lớn tiếng hẳn là, nhanh chóng chạy ra ngoài. Tả Lanh Thiền con ngươi vi hợp, trong lòng chuyển động tâm tư. Căn cứ hắn đối với Đinh Miễn đám người an bài, phái Hoa Sơn đệ tử chết sẽ bị vu oan cho Nhật Nguyệt Thần Giáo. Ngược lại song phương đã là đối thủ một mất một còn, không giá họa cho bọn họ giá họa cho ai. Phái Hoa Sơn trưởng môn bi Nhật Nguyệt Thần Giáo nửa đường cấp giết, đây chính là cái bom nặng cân, trong nháy mắt sẽ để Ngũ Nhạc kiếm phái cùng chung mối thủ. Đến thời điểm hắn Tả Lanh Thiền là có thể dùng đối kháng Nhật Nguyệt Thần Giáo vì lý do, phổ biến hắn Ngũ Nhạc kiếm phái sáp nhập ý nghĩ. Dựa vào Nhạc Bất Quần chết cùng Nhật Nguyệt Thần Giáo áp lực, đem Ngũ Nhạc kiếm phái sáp nhập làm một cái toàn thể, thu sạch Long đến hắn dưới trướng. Nhạc Bất Quần a Nhạc Bất Quần, ta còn thực sự đến cảm ơn ngươi đây. Nghĩ đến đắc ý chỗ, Tả Lanh Thiền khỏe miệng không nhịn được lộ ra vẻ mỉm cười. Lúc này, ngoài cửa chạy vào một phái Tung Sơn đệ tử, lớn tiếng nói, phái Hoa Sơn trưởng môn Nhạc Bất Quần cùng phái Hoa Sơn đệ tử đến. Cái gì? Tả Lanh Thiền tay run run một cái, đồng tử, con ngươi bỗng nhiên co rụt lại. Nhìn mỉm cười với đi tới Nhạc Bất Quần, Tả Lanh Thiền trong lòng khắp nơi đóng băng lạnh lẽo. Nhạc Bất Quần hoàn hảo không chút tổn hại, Đinh Miễn bọn họ đây. Tả Lanh Thiền nhìn chằm chằm Diệp Hải nhìn mấy lần, trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Bởi vì Nhạc Bất Quần quần áo sạch sẽ, trên người cũng không có bất kỳ thương thế, không giống như là đã trải qua một hồi đại chiến dáng vẻ. Nói như vậy, Đinh Miễn bọn họ không có mai phục đến Nhạc Bất Quần. Tả Lanh Thiền vừa nghĩ tới, một bên đứng dậy đón lấy,
đồng thời cho phái Thái Sơn bên kia liếc mắt ra hiệu. Phái Thái Sơn trưởng lão Ngọc Cơ Tử hừ lạnh một tiếng, bỗng nhiên đứng lên, âm dương quái khí nói, phái Hoa Sơn Nhạc trưởng môn, ngươi thật đúng là uy phong thật to a. Ngũ nhạc đại hội chuyện quan trọng như vậy, ngươi cũng dám đến muộn. Một bên, Ngọc Âm Tử đồng dạng liên tục cười lạnh, ai nói không phải đây. Nhiều như vậy võ lâm đồng đạo đều ở chờ ngươi, liền ngay cả chúng ta những trưởng bối này cũng giống như vậy. Ngọc Cơ Tử cùng Ngọc Âm Tử gây xích mích, để ở đây rất nhiều người đều là hơi nhướng mày, nhìn về phía phái Hoa Sơn trong ánh mắt cũng mang tới mấy phần không thích. Xác thực, tại đây loại quan trọng trường hợp đến muộn, là rất không lễ phép chuyện tình. Tả Lanh Thiền nhưng là khẽ mỉm cười, cực kỳ rộng lượng nói, hai vị sư thúc, kính xin bớt giận. Nhạc sư đệ dù sao tuổi trẻ, một số thời khắc không biết nặng nhẹ cũng ở đây khó tránh khỏi, chúng ta nên thông cảm hắn. Chuyện này liền như vậy coi như thôi, chớ có nhắc lại. Tả Lanh Thiền nhìn như là ở thay Nhạc Bất Quần giải vây, trên thực tế nhưng là không được dấu vết đem phái Hoa Sơn đến muộn quy kết vì là Nhạc Bất Quần không biết nặng nhẹ. Quan trọng nhất là hắn một câu chớ có nhắc lại, càng là trương hiển chính mình khí độ, còn đoạn tuyệt Diệp Hải biện giải cơ hội, quả nhiên là độc các chặt. Ngọc Cơ Tử lắc đầu nói, nếu Tả Minh Chủ đều nói như vậy, lao đạo kia sẽ không cùng Nhạc Bất Quần tiểu tử này so đo. Có điều chuyện này có thể thả xuống, một chuyện khác, ta nhưng là cần Nhạc trưởng môn cho chúng ta Ngũ Nhạc kiếm phái một cái giải thích. Diệp Hải rất hứng thú đánh giá Ngọc Cơ Tử, phái Thái Sơn mấy cái trưởng lão bi Tả Lanh Thiền mua được. Không nghĩ tới chuyện này cũng đã xảy ra. Diệp Hải hỏi, ngươi muốn Nhạc Mỗ cho ngươi cái gì giải thích? Ngọc Cơ Tử hừ lạnh nói, phái Thanh Thành chính là ta chính đạo môn phái, ngươi Nhạc Bất Quần không chỉ chém giết phái Thanh Thành trưởng môn Dư Thương Hải, càng là tàn nhẫn giết chết bao quát Thanh Thành tứ tu ở bên trong một nhóm lớn phái Thanh Thành đệ tử. Ta ngược lại thật ra muốn hỏi một chút Nhạc trưởng môn, ngươi đây là ý gì? Chẳng lẽ, ngươi muốn đi làm ma đạo hay sao? Diệp Hải không nói gì, Diệp Hải phía sau một đệ tử liền kêu to lên, phái Thanh Thành làm nhiều việc ác, hủy diệt Lâm Bình Chi sư đệ cả nhà. Sư phụ của ta thay trời hành đạo diệt bọn hắn, có gì không thể? Ngọc Cơ Tử giận dữ, làm càn. Ta với ngươi sư phụ nói chuyện, nơi nào có nói chuyện với ngươi phần? Diệp Hải chậm rãi nói, Ngọc Cơ Tử. Ngươi như dùng bối phận quấy nhiễu, ta cũng có thể dùng võ lực cho ngươi câm miệng. Diệp Hải bình tĩnh quét Ngọc Cơ Tử một chút, một cổ vô hình khí thế từ trên người hắn vút qua mà qua. Khí thế kia tuy rằng chỉ tồn tại trong nháy mắt, nhưng vẫn là để Ngọc Cơ Tử hoàn toàn biến sắc, trong lúc nhất thời dĩ nhiên không dám lộ ra, ánh hỏa ở nơi đó. Ngọc Âm Tử không biết Ngọc Cơ Tử tao ngộ, vội vã tiếp nhận đề tài nói, Nhạc Bất Quần. Phái Thanh Thành coi như làm sai đến đâu, bọn họ cũng là chính đạo môn phái. Há có thể cùng ma đạo như thế bi ngươi dễ dàng chém giết. Ngươi giết bọn họ, nếu là nâng lên phái Thanh Thành cùng Ngũ Nhạc phái chiến tranh, ngươi đảm đương lên sao? Diệp Hải gật đầu nói, ta đảm đương lên. Một nho nhỏ phái Thanh Thành, ta có thể ứng phó. Ngọc Âm Tử. Ngọc Âm Tử thẹn quá thành giận nói, chuyện này ngươi đúng là có thể đảm đương lên, thế nhưng cái tiếp theo chuyện đây. Ngày hôm nay ngươi gặp chuyện bất bình chém phái Thanh Thành. Ngày mai ngươi là không phải muốn giết Thiếu Lâm, giết Võ Đàng. Ngươi thấy tham quan ô lại lúc, có phải là cũng phải đi tới cho bọn họ một chiêu kiếm, thay trời hành đạo. Có chuyện dù cho không đúng, cũng không phải ngươi có tư cách quản. Ngươi nếu như tiếp tục làm như thế, sớm muộn sẽ cho Ngũ Nhạc kiếm phái đưa tới diệt môn đại họa. Tả Minh Chủ, lão đạo cho rằng này phong không thể chướng. Nhất định phải nghiêm trị Nhạc Bất Quần, gian đe. Lấy lại tinh thần nhi tới Ngọc Cơ Tử nói, Ngũ Nhạc kiếm phái. Thực sự là càng ngày càng không có quy củ rồi. Lão đạo đề nghị Ngũ Nhạc kiếm phái sáp nhập, trở thành Ngũ Nhạc phái, tăng mạnh đối với đệ tử quản lý và ràng buộc. Ngọc Cơ Tử cùng Ngọc Âm Tử một sướng một họa, không chỉ yêu cầu trừng phạt Nhạc Bất Quần, còn muốn cầu xin Ngũ Nhạc kiếm phái sáp nhập. Diệp Hải xem xét Tả Lãnh Thiền một chút, đây chính là ngươi hậu chiêu sao? Ám sát nếu như không thành công, liền từ ở bề ngoài dùng đại nghĩa đến chèn ép ta. Dùng trừng phạt danh nghĩa loại bỏ Nhạc Bất Quần sau khi, Ngũ Nhạc kiếm phái nếu là sáp nhập, duy nhất có tư cách nhậm chức trưởng môn cũng chính là Tả Lanh Thiền rồi. Đáng tiếc, hắn toán lọt một điểm. Diệp Hải nói, đem đồ vật lấy ra. Mấy cái phái Hoa Sơn đệ tử đem trong tay gói hàng hướng về trên đất ném đi, ung ục ung ục một đống sự vật rơi vào trên đất, để mọi người tại đây đều là sững sờ. Diệp Hải nói, chư vị. Tại hạ sở di đến chậm, cũng là bởi vì ở trên đường bị mấy cái này mặt hàng cướp giết. May mà Nhạc Mỗ thực lực phi phàm, không chỉ tự thân lông tóc không tổn hại, còn đem bọn họ hết mức chém giết. Tả trưởng môn, ta cũng cần một cái giải thích. Vì sao phái Tung Sơn người muốn tới cướp giết ta? Cái gì? Diệp Hải chấn kinh rồi mọi người, phái Thái Sơn Thiên Cơ đạo trưởng tiến lên mở ra một cái bao, một cái đầu lâu lộ ra, chính là phái Tung Sơn Thác Tháp thủ Đinh Miễn. Chương 38, Ngũ Nhạc Minh Chủ. Mọi người ồ lên. ngồi ngay ngắn địa vị cao Tả Lãnh Thiền càng là thân thể loáng một cái, trước mắt một trận biến thành màu đen. Hắn đã đoán sai. Không phải Đinh Miễn đẳng nhân không có mai phục đến Diệp Hải, mà là Diệp Hải đem Đinh Miễn đẳng nhân toàn bộ chém giết, vì lẽ đó hắn mới một chút tin tức cũng không có thu được. Nói chuyện trời đất, phái Tung Sơn bát đại cao thủ, Bi Nhạc Bất Quần một trận chiến giết chết. Nay còn không phải đáng sợ nhất là Nhạc Bất Quần ở giết chết bọn họ sau khi, tự thân lông tóc không tổn hại. Chuyện này quả thật để Tả Lãnh Thiền tuyệt vọng. Nhìn túi sách trên đất khỏa bi cái này tiếp theo cái kia mở ra, từng viên một quen thuộc đầu lâu xuất hiện, Tả Lãnh Thiền tâm từ từ chìm đến đáy vực. Hắn bị cắn ngược lại một cái, rút kiếm giận dữ hét, Nhạc Bất Quần. Ngươi không chỉ giết ta phái Tung Sơn đệ tử, còn giá họa bọn họ cướp giết cho ngươi, thật sự coi ta phái Tung Sơn không người sao. Ngọc Cơ Tử mấy người cũng là phản ứng lại, đồng dạng quát to, Nhạc Bất Quần, ngươi dĩ nhiên tàn nhẫn sát hại phái Tung Sơn sư huynh đệ, tâm địa quả nhiên là ác độc. Diệp Hải lắc đầu nói, đây chính là các ngươi giải thích sao? Thật làm cho người thất vọng a. Cũng được. Ngược lại ta đây lần đến, cũng không phải tới nghe các ngươi giải thích, ta là tới giết người. Kiếm đến. Diệp Hải quát khẽ một tiếng, phía sau phái Hoa Sơn đệ tử đem hắn bội kiếm đi phía trước ném đi, Diệp Hải một cái tiếp nhận, rút kiếm mà ra. Giết hắn. Tả Lãnh Thiền quát khẽ, chu vi một đám người xông lên trên. Đây là Tả Lãnh Thiền trước đó mai phục tốt, vì cho mình làm Ngũ Nhạc kiếm phái trưởng môn quét sạch chướng ngại. Vốn là vì đối phó những người khác, không nghĩ tới cuối cùng cho Diệp Hải dùng tới. Phái Tung Sơn đệ tử cầm kiếm mà đến, chiêu thức ác liệt. Diệp Hải trường kiếm trong tay vung lên, kiếm khí tùy ý đem bọn họ đánh đuổi. Một bóng người nhưng là nhân cơ hội áp sát, lập tức hướng về Diệp Hải đánh tới. Diệp Hải một chiêu kiếm đâm ra, người kiếp nhưng nhân thể một quỳ, từ Diệp Hải dưới khố chui qua, xuất hiện ở Diệp Hải sau lưng, từ phía sau lưng đánh lén. Thanh Hải một chiêu. Diệp Hải nhận ra người này, một trên giang hồ nổi tiếng xấu ác bá, thân pháp quỷ dị, am hiểu đánh lén. Chết. Diệp Hải trở tay một chiêu kiếm, tốc độ nhanh chóng để Thanh Hải một kiêu không phản ứng kịp, một chiêu kiếm liền đem hắn chém thành hai nửa. Tả Lãnh Thiền, nhận lấy cái chết. Diệp Hải hét dài một tiếng, cường đại sóng âm để không ít người ngăn trận lỗ thai, cảm thấy trước mắt một trận tối tăm. Thừa cơ hội này, Diệp Hải thả người nhảy một cái, lập tức nhảy tới Tả Lãnh Thiền phía trước, một chiêu kiếm đâm về Tả Lãnh Thiền ngực. Tả Lãnh Thiền nổi giận gầm lên một tiếng, cố nén sóng âm mang đến xung kích, vung kiếm chống đối Diệp Hải công kích. Hàn băng chân khí. Tả Lãnh Thiền gào thét, quay về Diệp Hải một trường đánh ra, một luồng cực hàn sức mạnh từ lòng bàn tay của hắn phun ra, đánh vào Diệp Hải trên người. Diệp Hải trên người bắt đầu kết băng, đáng sợ nhiệt độ thấp thậm chí bắt đầu đông lại kinh mạch của hắn, phong tỏa hắn đan điền, phá hoại chân khí của hắn. Có điều Diệp Hải chỉ là tâm thần hơi động, trong cơ thể chân khí hình kiếm vận chuyển, liền đem này cố hàn băng chân khí bức cho bức bách đi ra ngoài. Chỉ bằng ngươi điểm ấy nhi công phu mèo quào, ai đưa cho ngươi dũng khí đối phó ta? Diệp Hải cười lạnh, một trưởng vô hướng về phía Tả Lãnh Thiền đầu lâu. Đùng, lại như đập nát một quả dưa hấu, chất lỏng tung tóe. Chờ mọi người từ sóng âm xung kích bên trong khôi phục như cũ, thấy chính là Diệp Hải một trưởng vô nát Tả Lãnh Thiền hình ảnh. Chuẩn, của tôi VN giết ta. Thầy trưởng môn báo thủ. Tả Lãnh Thiền chết trung vọt lên, thấy chết không sợn. Tắt thành các ngươi. Diệp Hải một chiêu kiếm quét ngang, kiếm khí khuếch tán, trực tiếp để cho bọn họ mất mạng tại chỗ. Không ai dám lên phía trên sông tới, cho dù là phái Tung Sơn đệ tử cũng giống như vậy. Diệp Hải cười ha hả, ánh mắt tùy ý đảo qua mọi người, trong miệng giống to, còn có ai? Không người dám cùng với đối diện, thấy Diệp Hải ánh mắt xem ra, dồn dập túi đầu. Diệp Hải hư lạnh một tiếng, đối với Ngọc Cơ Tử cùng Ngọc Âm Tử nói, hai người các ngươi, vừa nãy gọi không phải rất vui mừng sao? Các ngươi không phải là cùng Tả Lãnh Thiền thông đồng một mạch sao? Hiện tại Tả Lãnh Thiền bị ta giết, hai người các ngươi sẽ không dự định báo thù cho hắn. Ngọc Cơ Tử cùng Ngọc Âm Tử liếc mắt nhìn nhau, bọn họ tuy rằng e ngại Diệp Hải, thế nhưng cũng phải mặt ta. Nếu như tại đây dưới con mắt mọi người sợ hãi rụt rè, vậy bọn họ hai cái sau đó nhưng là không nhấc nổi đầu lên rồi. Ngọc Cơ Tử hừ lạnh nói, làm càn. Nhạc Bất Quần, ngươi chính là như thế cùng sư thúc nói chuyện sao? Sư thúc. Diệp Hải khẽ mỉm cười, trở tay chính là một chiêu kiếm. Phúc. Ngọc Cơ Tử ngã xuống, Ngọc Âm Tử run run một cái, trong mắt lóe ra một vẻ kiên quyết, lên tiếng quát, Nhạc Bất Quần đã nhập ma đạo, kính xin chư vị đồng đạo ra tay hàng ma. Ha ha. Diệp Hải khinh thường nở nụ cười, cũng không có ngăn cản, cứ như vậy lẳng lặng nhìn Ngọc Âm Tử. Ngươi chậm rãi nói, ta xem ngươi có thể thuyết phục ai tới đối phó ta. Vì một điểm bộ mặt đi liều sống liều chết có khối người, không muốn ngươi Ngọc Âm Tử cái này tiểu nhân hèn hạ cũng là tính tình người trong A. Diệp Hải ánh mắt trêu tức nhìn Ngọc Âm Tử, vẻ mặt cân nhắc. Ngọc Âm Tử nhìn một chút chu vi, Ngoài hắn ra Võ Lâm đồng đạo đều là mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, một bộ cái gì cũng không thấy dáng vẻ. Ngọc Âm Tử Tâm lập tức liền ngồi nửa đoạn. Người trong Võ Lâm rất thực tế, coi như là bọn danh môn chính phái kia cũng giống như vậy, tất cả lấy tự thân lợi ích làm chủ. Nếu như những này Võ Lâm chính đạo đúng là cái gì đại hiệp, đồng ý vì chính nghĩa không màng sống chết, này Phúc Uy Tiêu Cục thảm án diệt môn cũng sẽ không đã xảy ra. Ngọc Âm Tử, tuyệt vọng rồi chứ? Diệp Hải ngữ khí trêu tức, sau đó một chiêu kiếm chặt bỏ Ngọc Âm Tử đầu chó. Giết chóc kết thúc, Diệp Hải đem mang máu trường kiếm ném đi, ung dung đứng ở chính giữa đại sảnh, nghiêm nghị mở miệng nói, chư vị. Ở ngũ nhạc trong đại hội phát sinh chuyện như vậy, cũng không phải là nhạc mô mong muốn. Thật sự là Tả Lãnh Thiền dã tâm quá lớn, cả ngày nghĩ nhất thống ngũ nhạc kiếm phái. Vì thế hắn âm mưu quỷ kế ra một đồng lớn, thực tại hại không ít người a. Hiện tại ta giết hắn, cũng coi như là diệt trừ một gieo vạn. Từ đó về sau, ngũ nhạc kiếm phái chư vị đồng đạo, cũng không cần nhắc lại tâm điếu đảm rồi. Nhạc trưởng môn nói rất đúng. A-di-đà Phật. Tả Lãnh Thiền lòng ngông dạ thú, giết được. Mọi người dồn dập gật đầu tán thành, nói Diệp Hải giết tốt. Có thể lên làm trưởng môn, nơi nào có một là kẻ ngu si. Vì ngũ nhạc kiếm phái sắp nhập việc, Tả Lãnh Thiền lén lút liên hệ bọn họ cũng không phải một lần hai lần rồi. Tả Lãnh Thiền dạ tâm, từ lâu là Tư Mã Chiêu chi tâm, người qua đường đều biết. Chỉ có điều phái Tung Sơn quá mức cường thịnh, Tả Lãnh Thiền bản thân lại võ công cao cường, bọn họ không có sức phản kháng thôi. Phái Thái Sơn trưởng môn Thiên Cơ đạo trưởng mở miệng nói, nhạc trưởng môn. Tả Lãnh Thiền đã chết, không bằng liền từ ngươi tới đảm nhiệm ngũ nhạc kiếm phái minh chủ làm sao. Diệp Hải thực lực cao cường, nếu như này hung hăng, ngũ nhạc minh chủ vị trí trừ hắn ra không còn có thể là ai khác, Thiên Cơ đạo trưởng bất quá là làm một thuận nước dong thuyền. Diệp Hải ngớ ngẩn, gật đầu nói, cũng tốt. Bất quá ta một lòng tập võ, đối với quản lý môn phái loại hình chuyện tình không có hứng thú. Nếu là ta làm cái này ngũ nhạc minh chủ, chỉ sợ sẽ có chút không xứng trước ca. Thiên Cơ đạo trưởng bọn người nở nụ cười, không sao cả. Thiên Cơ đạo trưởng đẳng nhân lo lắng chính là Diệp Hải quá mức xứng trước, lại như Tả Lãnh Thiền như vậy, đem minh hữu môn phái xem là chính mình môn phái. Đã trải qua Tả Lãnh Thiền cái này ngũ nhạc minh chủ sau khi, bọn họ phát hiện một không xứng trước ngũ nhạc minh chủ, tựa hồ cũng không sai. Chương 39 Nhật Nguyệt Thần Giáo. Liên hiện nay tới nói, Diệp Hải không có gì nhất thống ngũ nhạc kiếm phái ý nghĩ. Hắn hiện tại khát vọng nhất chính là thực lực cá nhân cùng mạnh mẽ võ công, đối với thế lực khát vọng thật rất nhỏ. Huống chi coi như hắn muốn nhất thống ngũ nhạc kiếm phái, cũng sẽ không lựa chọn vào lúc này. Dùng man lực bức bách người khác thần phục, nhưng là một cái rất không sáng suốt sự tình. Coi như muốn dùng man lực bức bách, cũng phải dùng địch nhân man lực đến bức bách. Nhật Nguyệt Thần Giáo tổng bộ, Hắc Mộc Ngai. Một cái vóc người trung đẳng, hình thể mập mạp hán tử đứng chắp tay, lặng lặng đứng ở chỗ này, nhìn trước mắt Hắc Mộc Nhai trở nên thất thần. Tên của hắn gọi là Nhậm Ngã Hành, là Nhật Nguyệt Thần Giáo đời trước giáo chủ. Sau đó hắn bi thủ hạ của chính mình Đông Phương Bất Bại ám hại, bị giam tiến vào Tây Hồ Địa Lao, chặt chẽ nhốt lên. May là hắn có một trung tâm chính là thủ hạ Hướng Vấn Thiên cùng một thông minh con gái Nhậm Doanh Doanh, hai người bọn họ nghĩ trăm phương ngàn kế bắt hắn cho cứu ra. Về phần bọn hắn nghĩ ra được phương pháp, rất đơn giản, cầu cứu. Nhậm Ngã Hành có một sư huynh tên là Lưu Hỷ, năm đó bọn họ từng cùng nhau luyện võ, từ một giang hồ dị nhân trong tay học được tàn khuyết không đầy đủ hấp công đại pháp. Tuy rằng tàn khuyết không đầy đủ, thế nhưng chính là chỗ này môn võ công, tạo cho một ma môn giáo chủ cùng một cẩm y vệ tổng đốc. Hướng Vấn Thiên cùng Nhậm Doanh Doanh hướng về Lưu Hỷ cầu cứu, Lưu Hỷ đem Nhậm Ngã Hành cứu ra. Cái này cũng là Lưu Hỷ từ chối Tả Lãnh Thiền nguyên nhân, hắn muốn cứu vớt Nhậm Ngã Hành, đồng thời cùng hắn cùng tiến lên Hắc Mộc Nhai đoạt lại Nhật Nguyệt Thần Giáo. Bắt Đông Phương Bất Bại. Lưu Hỷ chịu trợ giúp Nhậm Ngã Hành, cũng không phải bởi vì sao sư huynh đệ tình nghĩa. Hắn vì là chính là Nhật Nguyệt Thần Giáo thế lực to lớn, cùng với Đông Phương Bất Bại một thân mạnh mẽ công lực cùng Quý Hoa Bảo Điện bí tịch. Lưu Hỷ liền đứng Nhậm Ngã Hành bên người, thấy Nhậm Ngã Hành đang ngẩn người, thiếu kiên nhẫn mở miệng nói, ngươi cảm khái xong không có. Cảm khái xong liền mau mau đi hát một ngày, bản đốc chủ thời gian quý giá. Nhậm Ngã Hành thu hồi ánh mắt, mở miệng cười nói, được. Chúng ta vậy thì đi hát một ngày. Để Đông Phương Bất Bại tên khốn kia trả giá thật lớn. Hai người tiến vào Hắc Mộc Nhai, phía sau Nhậm Doanh Doanh cùng Hướng Vấn Thiên cũng mau mau đi theo. Dựa vào đối với Hắc Mộc Nhai quen thuộc, bọn họ trực tiếp tránh được chạm gác, một đường âm thầm vào Hắc Mộc Nhai bên trong cung điện. Đại điện bên trong, ngồi ở Nhật Nguyệt Thần Giáo giáo chủ vị trí trên trụ trì Nhật Nguyệt Thần Giáo đại sự, là Đông Phương Bất Bại nam sủng, Dương Liên Đình. Ngày xưa trung tâm với Nhậm Ngã Hành người, sớm đã bị Dương Liên Đình dùng đủ loại cớ giết trừ. Bất quá hắn ở bài trừ dị kỷ đồng thời, cũng hao tổn Nhật Nguyệt Thần Giáo cao cấp sức chiến đấu. Bởi vậy ở Nhậm Ngã Hành trở về Hắc Mộc Nhai thời gian, bọn họ căn buồn không có hình thành ra dáng phản kháng. một phen cũng không chiến đấu kịch liệt sau khi, Nhậm Ngã Hành đẳng nhân đã khống chế cục diện. Giáo chủ, Nhật Nguyệt Thần Giáo bên trong số lượng không nhiều lão nhân nhìn thấy Nhậm Ngã Hành, không nhịn được lão lệ tung hành. Nhậm Ngã Hành thô bạo nói, ta đây lần trở về, là tới tìm Đông Phương Bất Bại tính sổ. Việc này cùng các ngươi không quan hệ, các vị huynh đệ không cần phải lo lắng. Hướng Vấn Thiên cầm lấy Dương Liên Đình, cười lạnh nói, giáo chủ. Cái tên này là Đông Phương Bất Bại Tâm Phúc, hắn biết Đông Phương Bất Bại ở nơi nào. Nhậm Ngã Hành nhìn về phía Dương Liên Đình, quát lạnh, mang chúng ta đi gặp Đông Phương Bất Bại, không phải vậy giết ngươi. Dương Liên Đình cười lạnh nói, các ngươi thật sự muốn gặp Đông Phương Bất Bại. Nhậm Doanh Doanh thanh kiếm nằm ngang ở Dương Liên Đình trên cổ, nũng nịu nói, ít nói nhảm, mau mau dẫn đường. Được được được. Dương Liên Đình mỉm cười lên, dĩ nhiên cực kỳ phối hợp bắt đầu dẫn đường. Hắc Mộc Nhai phía sau núi bên trong hoa viên, một hồng y mỹ nhân ngồi ở bụi hoa trong lúc đó, thao túng châm tuyến thêu hoa và chim. Đông Phương Bất Bại. Ngươi dĩ nhiên đã biến thành bộ dáng này. Nhìn thấy Đông Phương Bất Bại, Nhậm Ngã Hành lộ ra một bộ thấy quỷ vẻ mặt. Hắn xem qua Quỳ Hoa Bảo Điện, thế nhưng bởi vì tàn nhẫn không xuống tâm múa đao tự cung. Vì lẽ đó hắn không có luyện môn võ công này. Khi hắn biết Đông Phương Bất Bại tu luyện Quỳ Hoa Bảo Điện sau khi, hắn liền biết Đông Phương Bất Bại tự cung rồi. Có điều tự cung liền tự cung nhiều nhất là một người thái giám, ngươi mặc đồ này là có ý gì? Gõ bảng đen, tự cung không phải là biến tính. Nói thí dụ như Nhậm Ngã Hành bên cạnh Lưu Hỷ, hắn cũng tự cung rồi. Nhưng hắn tự cung sau khi, nhìn từ ngoài như cũng là người đàn ông. Đông Phương Bất Bại đây là làm sao khiến cho? Không chỉ là Nhậm Ngã Hành, Hướng Vân Thiên, Nhậm Doanh Doanh cùng với Lưu Hỷ, bọn họ cũng đều ngây ngẩn cả người. Đông Phương Bất Bại trùng Nhậm Ngã Hành ha ha nở nụ cười, quyến rũ động lòng người nói, Nhậm giáo chủ, ngươi trở về. Nhậm Ngã Hành đột nhiên bắt đầu cười ha hả, không nghĩ tới a. 10 năm không gặp, ngươi Đông Phương Bất Bại dĩ nhiên lưu lạc tới mức độ này. Đông Phương Bất Bại mỉm cười, vẻ mặt đoan trang quyến rũ, môi đỏ khẽ mở, ôn nhu nói, Nhậm giáo chủ. Ngươi và ta ân oán, hôm nay chính là chỗ này kết. Có điều trước lúc này, ngươi có thể hay không trước tiên đem liên đệ trả lại cho ta đây. Nhậm Ngã Hành hừ một tiếng, nhìn Dương Liên Đình một chút, đối với Hướng Vấn Thiên nói, thả hắn. Hướng Vấn Thiên cau mày nói, giáo chủ. Người này nơi tay, Đông Phương Bất Bại có lẽ sẽ sợ ném chuột vỡ đồ. Nhậm Ngã Hành quát lớn nói, ta Nhậm Ngã Hành muốn giết người, không cần loại này tiểu đạo. Hướng Vấn Thiên không cần phải nhiều lời nữa, đem Dương Liên Đình đi phía trước một bên đẩy một cái. Dương Liên Đình lảo đảo hai bước, lập tức hướng về Đông Phương Bất Bại chạy tới. Đông Phương Bất Bại đem Dương Liên Đình ôm vào trong lòng, tay ngọc vuốt ve khuôn mặt của hắn, ôn nhu nói, Liên đệ, ngươi không sao chứ? Bọn họ có hay không thương tổn được ngươi? Dương Liên Đình tức giận nói, giết bọn họ. Đông Phương Bất Bại vội vàng nói, được được được. Liên đệ nói muốn giết bọn họ, ta sẽ giết bọn họ. Nhậm Ngã Hành cười ha hả, cười nước mắt đều phát ra, Đông Phương Bất Bại a Đông Phương Bất Bại, ngươi dĩ nhiên đã biến thành như thế cái quỷ dáng vẻ. Ngươi rất yêu thích người nam này sủng, cưng chịu sao? Đã vậy còn quá nghe hắn. Ta nói, ngươi có hay không đối với hắn thư phục quá? Nghe được Nhậm Ngã Hành nhục nhã nói như vậy, Đông Phương Bất Bại cũng không nóng giận, chỉ là nhẹ nhàng ngoắc ngoắc ngón tay, chân khí lượn lờ mấy cây tế châm bay lên, ở Đông Phương Bất Bại sự khống chế hướng về Nhậm Ngã Hành đẳng nhân bắn nhanh mà đi. Nhậm Ngã Hành gầm nhẹ một tiếng, rút kiếm vung lên, đem này mấy cây tế châm đánh bay. Hướng Vấn Thiên Nhậm Doanh Doanh cũng móc ra binh khí, hướng về Đông Phương Bất Bại vọt tới. Lưu Hỷ nhưng không có hành động, hắn chỉ là lặng lặng đứng ở nơi đó, nhìn chằm chằm Đông Phương Bất Bại, chờ đợi xuất thủ thời cơ. Đối mặt Nhậm Ngã Hành ba người xung phong, Đông Phương Bất Bại vẻ mặt bình tĩnh, châm tuyến khi hắn chân khí sự khống chế linh hoạt như thường, lần thứ hai hướng về ba người bắn tới. Ba người né tránh, Đông Phương Bất Bại theo sát không nghỉ. Bám vào chân khí châm tuyến trở nên vô cùng sắc bén, có thể dễ dàng cắt kim loại thân thể của con người. Hấp tinh đại pháp. Nhậm Ngã Hành gầm nhẹ một tiếng, đem hắn thay đổi hấp công đại pháp bản thiếu có được hấp tinh đại pháp phát huy ra, cường đại sức hấp dẫn từ lòng bàn tay của hắn thả. Rách. Đông Phương Bất Bại một tiếng nũng nịu, trong tay một viên ngân châm bay ra, hướng về Nhậm Ngã Hành lòng bàn tay vọt tới. Phúc. Nhậm Ngã Hành lòng bàn tay bị ngân châm đánh xuyên qua, hấp tinh đại pháp triển khai cũng bị ngăn cản. Đông Phương Bất Bại lại là mấy cây ngân châm bắn ra, ngân châm sau mang theo dây dài, so với đơn thuần ngân châm càng có lực sát thương. Lưu Hỷ một mực mặt sau quan chiến, cho dù Nhậm Ngã Hành ba người rơi vào khổ chiến hắn cũng không động hợp tác. Hắn chỉ là đến giúp đỡ, sẽ không đi liều mạng. Nhậm Ngã Hành ba người cũng biết điểm này, vì lẽ đó cho dù Lưu Hỷ ở phía sau vẽ nước, bọn họ cũng không có biểu thị bất mãn. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 40, Đông Phương hạ màn. Đông Phương Bất Bại quả nhiên lợi hại. Lưu Hỷ vẻ mặt nghiêm túc, trong mắt nhưng là né qua một vẻ hừng hực vẻ. Cho dù Nhậm Ngã Hành có Hướng Vấn Thiên cùng Nhậm Doanh Doanh làm giúp đỡ, nhưng vẫn là không cách nào cùng Đông Phương Bất Bại chống lại. Đông Phương Bất Bại thân pháp cấp tốc, giống như quỷ mị. Hành động trong lúc đó nhanh như chớp, khiến người ta khó có thể nắm hành tung của hắn. Hắn ra tay tả khí lâm nhiên, vũ khí mặc dù là tầm thường tú hoa châm, thế nhưng vẫn sát khí dày đặc. Phúc! Đông Phương Bất Bại một châm đánh xuyên qua Nhậm Doanh Doanh vai, Nhậm Doanh Doanh kêu thảm một tiếng, thân thể hướng về phía sau rơi xuống. Doanh Doanh! Nhìn thấy con gái bị Đông Phương Bất Bại đả thương, Nhậm Ngã Hành nổi điên. Hắn liều mạng hướng về Đông Phương Bất Bại vọt tới, một chưởng đánh vào Đông Phương Bất Bại ngực. Đông Phương Bất Bại phun ra một ngụm máu tươi, trở tay một châm đánh trúng Nhậm Ngã Hành con mắt. Nếu không có Nhậm Ngã Hành dùng chân khí cản một hồi, cái này ngân châm cũng không phải là đem hắn con mắt đánh mù đơn giản như vậy, nó có thể đem Nhậm Ngã Hành đầu đánh xuyên qua, trực tiếp giết chết hắn. Chính là hiện tại. Lưu Hỉ trong mắt hết sạch lóe lên, thả người nhảy một cái hướng về Đông Phương Bất Bại nhào tới. Đông Phương Bất Bại bị Nhậm Ngã Hành đánh cho khí huyết không thông, lúc này chính đang khó chịu. Thế nhưng Lưu Hỉ lai thế hung hăng, hắn không thể không cường để một cái chân khí, cùng Lưu Hỉ đối đầu một trường. Phúc! Đông Phương Bất Bại phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trở nên trắng bệnh. Dương Liên Đình vừa kinh vừa sợ hỏi, ngươi không phải nói chính mình thiên hạ vô địch sao? Làm sao bị đánh đến hộp máu? Đông Phương Bất Bại lui về Dương Liên Đình bên người, sắc mặt nghiêm túc nói, nhược nhất đối với một đơn đả độc đấu, ta tự nhiên không e ngại bất luận người nào. Có điều Nhậm Ngã Hành giúp đỡ nhiều lắm, lấy nhiều khi ít khó đối phó. Dương Liên Đình nói, vậy ngươi đến cùng có được hay không a? Không được chúng ta liền mau mau chạy. Chạy? Các ngươi muốn chạy trốn nơi đâu? Lưu Hỉ âm thanh uy nghiêm vang lên, lần thứ hai hướng về bên này đánh tới. Lần này hắn mục tiêu công kích cũng không phải Đông Phương Bất Bại, mà là Dương Liên Đình. Liên đệ! Đông Phương Bất Bại kinh hãi, thất thanh kêu lên. Lưu Hỉ một chưởng đánh vào Dương Liên Đình trên người, đem Dương Liên Đình đánh bay. Đông Phương Bất Bại sử dụng Quỳ Hoa Bảo Điện trên tuyệt thế thân pháp, động tác nhanh như chớp. Hắn cấp tốc đi tới Dương Liên Đình trước người, đem hắn tiếp được, ôm vào trong lồng ngực của mình. Thế nhưng rất nhanh, sắc mặt của hắn liền thay đổi. Giơ tay vừa nhìn, hắn này bàn tay trắng nõn nổi lên hiện ra một mảnh màu xanh lục, đây là triệu chứng trúng độc. Đông Phương Bất Bại sắc mặt khó coi nói, ngũ độc giáo ngũ độc thần trưởng. Lưu Hỉ mỉm cười nói, mấy ngày trước, ta gặp ngũ độc lao tổ đại đồ đệ từng viên công, hút khô rồi nội lực của hắn, lấy được hắn khổ tu ngũ độc thần trưởng. Hiện tại ngươi đã thân trúng kịch độc, không đủ sức xoay chuyển đất trời. Còn chưa phải muốn phản kháng, như vậy ngươi sẽ khá hơn một chút. Đông Phương Bất Bại bi thảm nở nụ cười, vô hạn lưu luyến nhìn Dương Liên Đình một chút, thấp giọng nói, ta có thể mặc các ngươi xử trí, có điều các ngươi muốn thả quá liên đệ. Cho hắn giải độc, bảo đảm hắn một đời phú quý. Mọi người không khỏi lâm liệt. Nay Quý Hoa Bảo Điện dĩ nhiên đem Đông Phương Bất Bại một người đàn ông biến thành dáng vẻ đạo đức như thế, quả nhiên là khủng bố vô biên. Liền ngay cả Lưu Hỉ cũng bắt đầu ở thầm nhủ trong lòng, này Đông Phương Bất Bại võ công của chính mình có muốn hay không hấp thu. Sắc mặt âm tình bất định biến đổi một trận, Lưu Hỉ cắn răng nói, bản đốc chủ đáp ứng ngươi. Chỉ cần ngươi ngoan ngoãn để ta hút khô công lực, ta hãy bỏ qua tên tiểu tử này. Đông Phương Bất Bại sắc mặt đen tối, ho ra một ngụm máu nói, một lời đã định. Lưu Hỉ không hề phí lời, tiến lên đè lại Đông Phương Bất Bại, hấp công đại pháp trong nháy mắt bạo phát, cuồn cuộn không ngừng quỳ hoa chân khí bi hắn hút vào trong cơ thể. Một lát sau, Đông Phương Bất Bại nội lực bi hút khô, thân thể dung mạo cũng giả nua không thành hình người. Hắn lưu luyến nhìn Dương Liên Đình, dần dần đã không có hô hấp. Lưu Hỉ sắc mặt một trận ung dung, thật dài phun ra một hơi. Thân thể hắn loáng một cái, mấy viên ngân châm xuất hiện tại trong tay hắn, khi hắn điều khiển dưới trên dưới tung bay, ác liệt cực kỳ. Nhậm Ngã Hành đồng tử, con ngươi co rụt lại, mỉm cười với khen tặng nói, sư huynh, hay là ngươi lợi hại a? Ta dùng thời gian 10 năm mới nghĩ ra hóa giải dị chủng chân khí xung đột phương pháp, không nghĩ tới ngươi so với ta tiến thêm một bước. Không chỉ hóa giải dị chủng chân khí xung đột, còn có thể đem hấp thu tới võ công thích làm gì thì làm vận dụng, ta không bằng ngươi a. Năm xưa, hai người học được hấp công đại pháp cũng không toàn bộ, thiếu sót nghiêm trọng. Những năm này, hai người đều là ở cạnh giải thích của mình, từng bước hoàn thiện môn thần công này. Nhậm Ngã Hành thông qua trùng huyệt đến hóa giải dị chủng chân khí xung đột, mà Lưu Hỉ thì lại có thể đem hấp thu tới chân khí võ công thích làm gì thì làm vận dụng. Hiển nhiên, Lưu Hỉ đi so với Nhậm Ngã Hành càng xa hơn. Nghe được Nhậm Ngã Hành khen tặng, Lưu Hỉ hừ một tiếng, trong mắt lóe ra một vẻ vẻ ngạo nghễ. Có thể đem hấp công đại pháp hoàn thiện đến chỉ thiếu chút nữa là có thể cách không hút công mức độ, này vẫn là Lưu Hỉ kiêu ngạo. Hiện tại hấp thu Đông Phương Bất Bại công lực, thực lực của hắn cường đại hơn thêm, trong lòng đắc ý vô cùng. Nhậm Ngã Hành mặt ngoài cung duy Lưu Hỉ, nhưng trong lòng thì ghen ghét dữ dội, đố kỵ ngọn lửa đang cháy hừng hực. Vênh vào cái gì a? ngươi đều biến thành thái giám, ngươi còn dám ở đây tinh tướng. Ngươi dựa vào cái gì đem hấp công đại pháp hoàn thiện đến mức độ này, chẳng lẽ là dựa vào thiên phú?
Ta không tin.
Ngươi nhất định là mượn hoàng thất sức mạnh, dựa vào đại lượng võ công bí tịch tích lũy, mới đem môn thần công này thôi diễn đến một bước này.
Ngươi là dùng múa đao tự cung làm đánh đổi, mới đem hấp công đại pháp hoàn thiện đến một bước này.
Đúng, chính là như vậy.
Không có gì hay đưa cao.
Lưu Hỷ hấp thu Đông Phương Bất Bại tu luyện Quỳ Hoa Bảo Điện công lực, sớm muộn trở nên cùng Đông Phương Bất Bại như thế.
Nhậm Ngã Hành một bên ở trong lòng tàn nhẫn mà chửi bới Lưu Hỷ, một bên ở ngoài miệng không ngừng khen tặng hắn, nói bóng gió muốn tìm hiểu liên quan với hóa người khác công lực để bản thân sử dụng bí quyết. Có điều Lưu Hỷ nhưng là cái không lợi không dậy sớm nổi nhân vật, muốn cho hắn đem hấp công đại pháp bí quyết giao ra đây, không dễ như vậy.
Đốc chủ.
Cẩm Y Vệ xuất hiện tại Lưu Hỷ trước mặt.
Lưu Hỷ nói, xảy ra chuyện gì?
Cẩm Y Vệ nói, phái Hoa Sơn trưởng môn Nhạc Bất Quần ở ngũ nhạc trong đại hội tàn sát phái Tung Sơn, đánh giết Tả Lãnh Thiền. Phái Tung Sơn thập tam thái bảo toàn bộ bị giết, nói chuyện trời đất hai vị đại nhân đã ở cướp giết Nhạc Bất Quần trong quá trình bị giết.
Lưu Hỷ giận tí mặt, cái gì?
Thằng ngãi danh ngươi dám.
Nói chuyện trời đất là của hắn tâm phúc thủ hạ, cứ như vậy bị giết, không thể kìm được Lưu Hỷ không phẫn nộ.
Nhậm Ngã Hành vội vàng nói, sư huynh, ta Nhật Nguyệt Thần Giáo cùng ngũ nhạc kiếm phái Túc có cửu oán. Lần này liền để sư đệ ta đến thay ngươi thu thập phái Hoa Sơn đi.
Ngươi yên tâm, ta nhất định đem phái Hoa Sơn Nhạc Bất Quần đầu mang cho ngươi lại đây, cho ngươi hả giận.
Tuy rằng trong lòng hận không thể đạp chết Lưu Hỷ, thế nhưng sinh hoạt bức bách, Nhậm Ngã Hành không thể không hướng về Lưu Hỷ cúi đầu, chủ động làm hắn vui lòng.
Lưu Hỷ mắt sáng lên, hơi mỉm cười nói, được, liền từ ngươi tới thay ta đối phó hắn.
Ngươi cẩn thận làm, thay ta đa bắt một số cao thủ lại đây.
Ngươi nếu như làm để ta hài lòng, ta trưởng số một hưng nói không chắc sẽ đem chính ta thôi diễn ra tới hấp công đại pháp dạy cho ngươi.
Nhậm Ngã Hành cười nói, đà tạ sư huynh.
Lưu Hỷ rời đi, hắn muốn đi quen thuộc vừa thu được sức mạnh.
Hắn từ Đông Phương Bất Bại trên người đạt được Quỳ Hoa Bảo Điện, cũng cần khỏe mạnh nhìn một chút.
Quỳ Hoa Bảo Điện, từ thái giám đến luyện là thích hợp nhất.
Chương 41, Phong Thanh Dương.
Phái Hoa Sơn, Tư Quá Nhai.
Một ông già từ bên trong hang núi đi ra, đón Chiêu Dương dối người, trong miệng tự lẩm bẩm. Lại là một ngày mới à?
Không sai, lại là một ngày mới.
Xa xôi thanh âm của vang lên, ở phụ họa ông lão.
Là ai?
Ông lão hơi thay đổi sắc mặt, quay đầu nhìn lại, một người trung niên xuất hiện tại cách đó không xa, chính cười híp mắt nhìn thẳng hắn.
Phái Hoa Sơn trưởng môn Nhạc Bất Quần.
Ông lão nheo mắt lại, mỉm cười với mở miệng nói.
Diệp Hải gật đầu nói, chính là.
Phong Thanh Dương sư thúc, ta rốt cuộc tìm được ngươi.
Người lao giả này chính là phái Hoa Sơn kiếm tông cường giả Phong Thanh Dương.
Diệp Hải từ phái Tung Sơn trở về sau khi, liền một mực Tư Quá Nhai tìm kiếm tung tích của hắn, hiện tại rốt cục bị hắn cho tìm được rồi.
Phong Thanh Dương cười lạnh nói, Nhạc trưởng môn không tha cho ta đây cái lao giả, muốn đối với ta đuổi tận giết tuyệt sao?
Cũng đúng, này vẫn là các ngươi khí tông tác phong.
Diệp Hải lắc đầu nói, không, ta không phải tới giết ngươi.
Ta tới tìm ngươi, là muốn đánh với ngươi một đánh cược.
Phong Thanh Dương hứng thú, đánh cược.
Ngươi cái này phái Hoa Sơn đại trưởng môn, chạy tới theo ta cái này phái Hoa Sơn kẻ phản bội đánh cược.
Được làm vua thua làm giặc.
Hoa Sơn khí tông lấy được thắng lợi, Hoa Sơn kiếm tông dĩ nhiên là thành phái Hoa Sơn kẻ phản bội.
Diệp Hải nói, phong sư thúc hà tất như vậy.
Kiếm tông khí tông rất đúng sai, ta không muốn phán xét.
Chuyện này, không có quan hệ gì với ta.
Phong Thanh Dương gạt gạt mày kiếm, tựa hồ có hơi kinh ngạc Diệp Hải biểu hiện.
Trầm mặc một hồi sau khi, Phong Thanh Dương trầm giọng nói, ngươi nghĩ theo ta đánh cuộc gì?
Diệp Hải tùy ý nói, nghe nói phong sư thúc lấy được trong truyền thuyết kiếm ma độc cô cầu bại tuyệt học, độc cô cửu kiếm.
Vạn bối bất tài, đồng ý linh giáo một hồi phong sư thúc tuyệt thế kiếm pháp.
Nếu ta thắng, phong sư thúc liền đem độc cô cửu kiếm dạy cho ta, đồng thời đi phái Hoa Sơn làm một trưởng lão làm sao?
Phong Thanh Dương cười lạnh nói, ngươi muốn cũng không ít, nếu ta thắng đây.
Diệp Hải bình tĩnh nói, ta đem phái Hoa Sơn trả lại kiếm tông, đón về lưu lạc ở bên ngoài kiếm tông đệ tử.
Phong Thanh Dương nở nụ cười, đây là ngươi nói, không cho đổi ý.
Bởi vì chính mình sơ sẩy, gián tiếp đưa đến Hoa Sơn kiếm tông diệt, này vẫn là Phong Thanh Dương khúc mắc.
Hắn ẩn cư ở Tư Quá Nhai, xin thể không hề thấy bất kỳ Hoa Sơn đệ tử.
Không ao ước Diệp Hải chủ động tìm đến cửa, phá hắn lời thề.
Nếu là có cơ hội đem phái Hoa Sơn từ khí tông trong tay đoạt lại, cũng không thất, mất làm một việc tốt.
Diệp Hải bình tĩnh nói, ta sẽ không đổi ý, bởi vì không cần.
Ta cũng không cho rằng ta sẽ thua ngươi cùng ngươi độc cô cửu kiếm.
Phong Thanh Dương mày kiếm vẩy một cái, trong mắt lóe ra một vệt vẻ không vui.
Hắn thiếu niên thành danh, lấy kiếm pháp dương danh khắp thiên hạ, ít có người là của hắn đối thủ. Cho dù là phái Hoa Sơn kiếm khí chi tranh, Khí Tông đều phải nghĩ trăm phương ngàn kế đem hắn lừa gạt đi, không dám cùng hắn chính diện giao phong. Mà Diệp Hải ý tứ của, nhưng là cho là mình 100% biết đánh thắng Phong Thanh Dương. Nghe thế loại nói, Phong Thanh Dương tâm tình làm sao có khả năng mỹ hảo. Phong Thanh Dương hừ lạnh một tiếng, nói rằng, khá lắm cuồng ngạo tiểu bối. Diệp Hải hờ hững nói, ngông cuồng không ngông cuồng, nói miệng không bằng chứng. Đến, so tài xem hư thực đi. Nói qua, Diệp Hải giơ tay lên, trong tay một cái trường kiếm hướng về Phong Thanh Dương thả tới. Hắn tới thời điểm dẫn theo hai cái kiếm, Phong Thanh Dương muốn dùng thanh kiếm kia hắn cũng chuẩn bị xong. Phong Thanh Dương tiếp nhận Diệp Hải cho hắn trường kiếm, nhổ ra nhìn một chút, tùy ý đùa bỡn mấy cái kiếm hoa, khẽ gật đầu nói, thật tốt kiếm. Nói qua, hắn thanh kiếm thu về, đối với Diệp Hải nói rằng, đối phó ngươi, còn không cần dùng kiếm. Vừa dứt lời, hắn liền một bước bước ra, khí thế mạnh mẽ từ trên người hắn bạo phát. Tông sư. Phong Thanh Dương, cũng là một hóa linh tông sư. Diệp Hải sắc mặt nghiêm túc lên. Đọc truyện. Tại HTTP, trong mắt lóe ra một vệt vẻ hưng phấn. Chỉ có đối thủ như vậy, mới có thể mài giũa hắn vũ đạo. Phong Thanh Dương sử dụng tới khinh công, trong nháy mắt liền đi tới Diệp Hải trước mặt. Hắn duỗi ra một ngón tay, kiếm khí bén nhọn từ phía trên bạo phát. Phong Thanh Dương lấy chỉ mang kiếm, triển khai kiếm pháp, quay về Diệp Hải đâm một cái mà xuống, kiếm khí bén nhọn khi hắn đầu ngón tay phun ra nuốt vào. Phong Thanh Dương đầu ngón tay vẫn không có chọc vào Diệp Hải trên người, phả vào mặt khí lưu liền để Diệp Hải tê cả da đầu. Đến đúng lúc, Diệp Hải hét dài một tiếng, đồng dạng duỗi ra một ngón tay, ác liệt chân khí hình kiếm gào thét mà ra. Thanh Vân kiếm chỉ. Kiếm chỉ đối với kiếm chỉ, giống như mũi nhọn đấu với đao sắc. Phong Thanh Dương cùng Diệp Hải kiếm khí lẫn nhau va chạm, cường đại xung kích thả. Cuồng bạo khí lưu lấy hai người đầu ngón tay làm trung tâm, hướng về bốn phía điên cuồng phát tiết. Rầm rầm rầm. Giống như quát nổi lên một trận cuồng phong, tư quá nhai trên cắt bay đá chạy, to bằng cái thất tảng đá bi loạn lưu trực tiếp đánh nát, hóa thành phi xà tung bay. Được. Phong Thanh Dương chỉ nói một chữ, trên mặt vẻ coi thường nhưng là biến mất không còn tăm hơi. Lần này giao thủ, Phong Thanh Dương nhận rồi Diệp Hải thực lực. Hắn đã nhận biết được, Diệp Hải chân khí tu vi không kém hắn. Phong Thanh Dương nhanh như tia chớp thu ngón tay về, lấy chỉ đại kiếm, lần thứ hai giết ra. Diệp Hải đồng dạng bắt đầu biến chiêu, thấy chiêu hủy đi chiêu Phong Thanh Dương chiến đấu. Tay của hai người chỉ bị chân khí gói hàng, phảng phất đã biến thành tuyệt thế thần kiếm, đang không ngừng lẫn nhau đụng chạm. Hai người giao thủ sinh ra sóng khí xung kích, tràn đầy mà ra kiếm khí, không ngừng oanh kích tư quá nhai trên tồn tại ngàn vạn năm nham thạch. Trên nham thạch bị đánh ra từng đạo thật sâu vết xước, phảng phất ma thần chém ra dấu ấn. Thậm chí trực tiếp bi kiếm khí và sóng khí cắt ra đánh nát, cuối cùng bi nơi này cuồng bạo khí lưu xé nát. Bụi mù tràn ngập, hoàng cắt bao phủ nơi này. Một đoàn màu vàng trong sương mù, không ngừng có chấn thiên nổ vang từ trong đó truyền ra. Sau 10 phút, hoàng cắt trong sương mù thoát ra hai bóng người, chính là Diệp Hải cùng Phong Thanh Dương. Lúc này hai người đều có chút chật vật, quần áo bi kiếm khí xé nát. Trên người của hai người đều có chút vết máu, thế nhưng thương cũng không trùng. Được. Phong Thanh Dương nhìn chằm chằm Diệp Hải nhìn một lúc lâu, trong miệng phun ra một chữ đến. Diệp Hải cũng là nhếch miệng nở nụ cười, Phong sư thúc, ngươi so với ta nghĩ mạnh hơn. Ngươi bây giờ, e sợ đã tiếp cận năm đó độc cô cầu bại đi. Phong Thanh Dương khẽ thở dài, kém xa lắm a. Đúng là ngươi, trẻ tuổi như vậy thì có thực lực như vậy, tương lai thành tựu không thể đoán trước. Xem ra năm đó Hoa Sơn Khí Tông có thể cười đến cuối cùng, cũng không phải không có đạo lý. Phong Thanh Dương đem Diệp Hải cho hắn trường kiếm chộp vào trong tay, chậm rãi mở miệng nói, tuy rằng không biết ngươi từ nơi nào nghe nói, ta sẽ độc cô cửu kiếm chuyện này. Có điều ngươi đã nghĩ như vậy muốn bộ kiếm pháp kia, vậy ta liền để ngươi mở mang kiến thức một chút uy lực của nó. Kiếm nơi tay, nói rõ Phong Thanh Dương đã đem Diệp Hải trở thành đại địch. Triển khai độc cô cửu kiếm, nói rõ Diệp Hải đã đem Phong Thanh Dương bức đến không thể không sử dụng mạnh nhất sức chiến đấu mức độ. Diệp Hải vẻ mặt cũng trịnh trọng rất nhiều, đem trên người trường kiếm rút ra. Phong Thanh Dương một chiêu kiếm nơi tay, lại như biến thành người khác tựa như, càng thêm hung mãnh sắc bén khí thế ở trên người hắn tỏa ra. Phong Thanh Dương một tay cầm kiếm, đột nhiên hướng về Diệp Hải vọt tới. Một chiêu kiếm cắt ngang, hướng về Diệp Hải công kích mà tới. Chiêu kiếm này không phải độc cô cửu kiếm, mà là Diệp Hải cực kỳ quen thuộc Hoa Sơn kiếm pháp. Diệp Hải trong lòng kinh ngạc, không phải nói để ta kiến thức độc cô cửu kiếm sao? Chương 42, độc cô chín kiếm. Trong lòng tuy rằng nghi hoặc, Diệp Hải ra tay nhưng một điểm không chậm. Ngũ nhạc kiếm pháp phá giải phương thức hắn đều biết, ứng phó một chiêu này phi thường dễ dàng. Diệp Hải ra tay, phá giải Phong Thanh Dương kiếm chiêu. Phá kiếm thức. Phong Thanh Dương quát khẽ một tiếng, trường kiếm trong tay xoay chuyển, dĩ nhiên lâm trận biến chiêu.
Phong Thanh Dương ở Diệp Hải ra tay phá giải kiếm chiêu của hắn sau khi, trực tiếp biến đổi chiêu thức, dĩ nhiên ngược lại phá giải Diệp Hải chiêu thức. Chiêu thức biến động chi linh hoạt cấp tốc, khiến người ta nhìn mà than thở. Phong Thanh Dương trường kiếm đâm thẳng mà ra, lập tức điểm vào Diệp Hải trên thân kiếm. Đây là Diệp Hải chiêu thức điểm yếu, Phong Thanh Dương này đâm một cái, trực tiếp tan rã rồi Diệp Hải chiêu thức. Diệp Hải lui về phía sau hai bước, trong miệng nở nụ cười, được lắm Độc Cô Cửu Kiếm. Độc Cô Cửu Kiếm, vô chiêu thắng hữu chiêu. Độc Cô Cửu Kiếm tổng cộng chia làm vì là 9 thức, theo thứ tự là phá kiếm thức, phá đao thức, phá thương thức, phá tiên thức, phá tắc thức, phá trường thức, phá tiên thức, phá khí thức. 9 loại chiêu thức, 360 loại biến hóa, phá hết thiên hạ vạn loại võ công. Phong Thanh Dương vừa nãy sử dụng phá kiếm thức, tuy rằng chỉ có một thức, thế nhưng là đem thiên hạ các môn các phái kiếm pháp hàm nghĩa thu gom tất cả, lấy trong thiên hạ tất cả kiếm chiêu làm căn cơ. Đơn giản đâm một cái, liền phá hết Diệp Hải công kích. Thấy Diệp Hải lui về phía sau, Phong Thanh Dương lại ra tay. Lại là một chiêu Hoa Sơn kiếm pháp, Linh Dương móc sừng một loại giết hướng về phía Diệp Hải, khinh doanh linh động, không thể dự đoán. Thanh Vân kiếm pháp. Diệp Hải một tiếng giống to, trường kiếm trong tay xoay chuyển, chân khí hình kiếm dâng lên mà ra, kiếm khí bén nhọn trùng quanh đi khắp. Diệp Hải Phong Thanh Dương bắt đầu điên cuồng giao thủ, kiếm khí trùng thiên. Từ quá nhai trên to lớn nham thạch, một khối lại một khối bi kiếm khí của bọn họ chặt đứt, sau đó bi cuồng bạo khí lưu đánh nát. Diệp Hải bắt đầu bị gió Thanh Dương áp chế, Độc Cô Cửu Kiếm cường hãn trình độ vượt ra khỏi Diệp Hải dự liệu. Cho dù là Thanh Vân kiếm pháp, cũng bị Độc Cô Cửu Kiếm phá giải. Lại chiêu thức bén nhọn, cũng sẽ bị tìm ra kẽ hở. Diệp Hải tâm tư thay đổi thật nhanh, đột nhiên dùng ra Thanh Vân kiếm pháp bên trong lực lượng hình chiêu thức. Hắn muốn dùng tuyệt đối sức mạnh áp chế Phong Thanh Dương. Bởi vì Độc Cô Cửu Kiếm huyền ảo vô song, phá hết thiên hạ vạn pháp, có thể nói phải kỹ xảo chạy đỉnh cao, đem một phá vỡ nghìn cân ưu thế diễn biến đến cực hạn. Nếu muốn đối kháng cái môn này kiếm pháp, dùng kỹ xảo hình chiêu thức dĩ nhiên vô dụng. Vì lẽ đó Diệp Hải lựa chọn cùng nó tuyệt nhiên hướng ngược lại, nhất lực hàng thập hội. Dùng tuyệt đối sức mạnh áp chế tất cả. Mặc kệ chiêu thức của ngươi có cỡ nào huyền diệu, ta tự một kiếm phá chi. Ầm. Sử dụng tới lực lượng hình kiếm chiêu sau khi, nương theo lấy chân khí ở trong cơ thể mình đi khắp, Diệp Hải cảm giác mình kiếm trong tay lập tức trở nên cực kỳ trở nên nặng nề. Mở. Diệp Hải rít lên một tiếng, đồng nhiên vung lên trong tay trọng kiếm, coi nó là làm to truy như thế cái lên, tàn nhẫn mà đập về phía Phong Thanh Dương. Phong Thanh Dương quanh thân kiếm khí bay lượn, Độc Cô Cửu Kiếm triển khai mà ra, một cái pha kiếm thức tỏa ra mà ra. Ầm. Phúc. Phong Thanh Dương bị Diệp Hải một chiêu kiếm đánh bay, mặt đỏ lên, không nhịn được phun ra một ngụm máu tươi, khí tức lập tức vẻ vải không ít. Diệp Hải ngẩn người, liền chính hắn cũng bị kết quả này kinh đến. Độc Cô Cửu Kiếm huyền diệu vô song, làm sao sẽ bị dễ dàng như vậy đánh bại. Phong Thanh Dương lau lau khóe miệng vết máu, cười lạnh nói, được. Dĩ nhiên lừa gạt được con mắt của ta, quả nhiên thật sự có tài. Diệp Hải hơi run run, chợt đống nhiên tỉnh ngộ. Hắn minh bạch. Độc Cô Cửu Kiếm, phá hết thiên hạ vạn pháp, vô chiêu thắng hữu chiêu. Mấy câu nói này, đã nói rõ nhiều lắm. Độc Cô Cửu Kiếm, là một môn thấy chiêu hủy đi chiêu, phòng ngự phản kích kiếm thuật. Người khác không ra chiêu, Độc Cô Cửu Kiếm liền không cách nào triển khai. Vì lẽ đó trước Phong Thanh Dương mỗi lần chủ động thời điểm xuất thủ, dùng là đều là Hoa Sơn kiếm pháp. Vô chiêu thắng hữu chiêu. Độc Cô Cửu Kiếm bản thân không có chiêu thức. Mà nó khắc địch chế thắng phương pháp, chính là căn cứ đối phương chiêu thức tìm ra nhược điểm, sau đó lợi dụng phòng ngự phản kích tiến hành phản chế. Ứng đối loại kiếm pháp này, Diệp Hải trong nháy mắt liền nghĩ đến 4 loại đối phó phương pháp của nó. Loại thứ nhất chính là sức mạnh, dùng sức mạnh tuyệt đối nghiền ép. Đối phương cho dù phát hiện nhược điểm của mình, cũng không có đầy đủ sức mạnh đánh tan hắn. Loại thứ hai nhưng là tốc độ nhanh đến làm cho đối phương không phát hiện được nhược điểm của mình. Cho dù phát hiện nhược điểm, hắn cũng không thời gian ra tay đánh tan nhược điểm của mình. Mà loại thứ ba nhưng là mê hoặc, làm cho đối phương nhận biết không xuất từ mình nhược điểm. Phán đoán sai lầm, sẽ làm Độc Cô Cửu Kiếm báo hỏng. Loại thứ tư nhưng là làm cho đối phương không thấy rõ chiêu thức của chính mình, không thấy rõ chiêu thức, tự nhiên cũng là không cách nào thấy chiêu hủy đi chiêu. Loại thứ nhất, không làm được. Loại thứ hai, cũng không làm được. Loại thứ ba, không tốt lắm làm. Đã như vậy, vậy cũng chỉ có thể lựa chọn loại thứ tư phương thức. Nhớ tới Đang Tiếu Ngạo Giang Hồ trong nguyên tác, Lệnh Hồ Sung đã từng bị vây ở một hắc ám bên trong hang núi. Bởi vì không thấy rõ đối phương chiêu thức, vì lẽ đó hắn Độc Cô Cửu Kiếm bị phế rơi mất. Cuối cùng nếu không phải một khối xương trên lân hỏa thay hắn chiếu minh, không làm được hắn liền muốn treo ở nơi đó. Phong tỏa tầm mắt. Cái này đơn giản. Diệp Hải khẽ mỉm cười, chân khí trong cơ thể ầm ầm bạo phát. Lần này bạo phát cũng không phải chân khí hình kiếm, mà là Diệp Hải khổ tu Tử Hà thần công, chân khí màu tím khi hắn quanh thân lượn lờ. Diệp Hải bi màu tím sương mù gói hàng, phát sinh hét dài một tiếng, hướng về Phong Thanh Dương vọt tới. Chân khí màu tím bao gồm Diệp Hải, che đậy sự công kích của hắn phương thức. Phong Thanh Dương chỉ nhìn thấy một đoàn màu tím khí thể hướng chính mình vọt tới, cụ thể chiêu thức nhưng không cách nào thấy rõ. Phong Thanh Dương đồng tử, con ngươi co rụt lại, nhanh như vậy liền nghĩ đến phá giải Độc Cô Cửu Kiếm phương pháp sao. Trong lòng tuy rằng kinh hãi, thế nhưng Phong Thanh Dương động tác nhưng không có chút nào hoảng loạn. Coi như đã không có Độc Cô Cửu Kiếm, hắn cũng vẫn là Hoa Sơn Kiếm Tông vô địch kiếm khách. Hoa Sơn Kiếm Pháp. Phong Thanh Dương bị ép buông tha cho cường đại Độc Cô Cửu Kiếm, sử dụng tới Hoa Sơn Kiếm Pháp đến ứng đối Diệp Hải. Song kiếm va chạm, kiếm khí cùng tia lửa cùng bay. Diệp Hải trên mặt lộ ra vẻ đắc ý nụ cười, hắn thắng chắc. Nguyên nhân rất đơn giản, đó chính là hắn Thanh Vân Kiếm trải qua, uy lực cách xa ở Hoa Sơn Kiếm Pháp bên trên. Trong võ công chênh lệch đẳng cấp quá mức rõ ràng, hai loại kiếm pháp thả ra ngoài kiếm khí mạnh yếu có khác biệt, Phong Thanh Dương bị Diệp Hải áp chế. Rách. Diệp Hải hét dài một tiếng, trường kiếm trong tay bỗng nhiên chém xuống. Cường đại chân khí bao bọc lấy trường kiếm, cho nó không gì không xuyên thủng lực phá hoại. Leng keng. Một tiếng vang nhỏ, Phong Thanh Dương kiếm trong tay bị Diệp Hải một chiêu kiếm chặt đứt. Người thua rồi. Diệp Hải nhẹ nhàng mở miệng, một chòm tóc theo gió tung bay đi. Cắt phát đại thủ, làm sao? Không cần thiết tiếp tục đánh rơi xuống đi. Phong Thanh Dương cầm trong tay đoạn kiếm ném đi, chán nản nói, đúng vậy a, không cần thiết đánh rơi xuống, ngươi thắng. Phong Thanh Dương trong lòng vô cùng ủ rũ, kiếm tông cuối cùng là bại bởi khí tông. Diệp Hải mỉm cười nói, đã như vậy, Độc Cô Cửu Kiếm ngươi cũng nên dạy cho ta. Phong Thanh Dương trầm mặc, tựa hồ có hơi không cam lòng. Diệp Hải nắm tay bên trong càng kiếm, trong mắt lóe ra một vẻ tác liệt vẻ. Như lão này dám đổi ý, vậy hãy để cho hắn vĩnh viễn ở lại chỗ này đi. Cuối cùng, Phong Thanh Dương thở dài một tiếng, nguyện thua cuộc, Độc Cô Cửu Kiếm là của ngươi rồi. Chương 43, Võ Lâm Minh Chủ. Diệp Hải được toại nguyện lấy được Độc Cô Cửu Kiếm, đồng thời mời chào Phong Thanh Dương làm phái Hoa Sơn trưởng lão. Phong Thanh Dương tái xuất giang hồ, ở trên giang hồ cũng đưa tới không nhỏ dung chuyện. Diệp Hải nhân cơ hội mời chào Hoa Sơn đệ tử của Kiếm Tông trở về, Phong Bất Bình nhóm cường giả lần lượt trở về. Chính đang chuẩn bị tấn công phái Hoa Sơn Nhật Nguyệt Thần Giáo lấy được tin tức, không thể không tạm dừng rảnh tay bên trong động tác. Phong Thanh Dương. Không nghĩ tới lao giả này dĩ nhiên tái xuất giang hồ rồi. Nhậm Ngã Hành sắc mặt nghiêm túc, trong giọng nói tràn đầy đối với Phong Thanh Dương kiêng kỵ. Phong Thanh Dương bối phận so với hắn còn cao hơn như vậy một điểm, đối với Phong Thanh Dương thực lực hắn vẫn là rõ ràng. Mặc dù mình đã tiến một bước hoàn thiện Hấp Tinh Đại Pháp, thế nhưng Nhậm Ngã Hành vẫn không có niềm tin tuyệt đối đánh bại Phong Thanh Dương. Hướng Vấn Thiên cau mày nói, một Phong Thanh Dương, hơn nữa một chém giết Tả Lãnh Thiền Nhạc bất quẩn. Giáo chủ, này phái Hoa Sơn không tốt đánh a. Nhậm Doanh Doanh đề nghị, cha. Phái Hoa Sơn không thể mạnh mẽ tấn công, chúng ta có thể dùng trí. Nhậm Ngã Hành cười hỏi, Doanh Doanh, ngươi nói làm sao dùng trí? Nhậm Doanh Doanh nói, chúng ta có thể điều Hổ Ly Sơn, canh chừng Thanh Dương hoặc là Nhạc Bất Quần điều đi. Đến thời điểm bất kể là nửa đường vây giết Nhạc Bất Quần, vẫn là tấn công phái Hoa Sơn, đều sẽ dễ dàng rất nhiều. Nhậm Ngã Hành vuốt râu mép của mình, trầm giọng nói, điều Hổ Ly Sơn đúng là ý kiến hay, có điều làm sao đem bọn họ điều đi đây. Nhậm Doanh Doanh nói, điểm này, chúng ta có thể để cho Lưu Hỷ hỗ trợ. Vừa đến đây là cho hắn làm việc, chúng ta không cần thiết một mực lòng đất lực lượng lớn nhất, thứ hai cũng tốt để Lưu Hỷ biết, chúng ta vì là cho hắn làm việc bỏ ra bao nhiêu nỗ lực. Nhậm Ngã Hành cười nói, được, cứ làm như thế. Phái Hoa Sơn. Diệp Hải sát một cao phong, diệt phái Thanh Thành, giết Tả Lãnh Thiền, tàn sát phái Tung Sơn, một loạt huy hoàng chiến tích để hắn ở phái Hoa Sơn uy vọng càng ngày càng cao, đã đạt đến có thể cản cương độc đoán mức độ. Nếu không, hắn đón về phái Hoa Sơn kẻ phản bội, Kiếm Tông đệ tử, cũng sẽ không thuận lợi như thế. Hơn nữa bởi vì Diệp Hải đánh bại Kiếm Tông đệ tử tinh thần tín ngưỡng, Phong Thanh Dương, vì lẽ đó những kia Kiếm Tông đệ tử cho dù trong lòng còn có thù hận, cũng không thể không thành thật hạ xuống. Bởi vì Diệp Hải là người thắng tử bi mới thật sự là tử bi. Sư Minh, ta chưa từng có nghĩ tới, phái Hoa Sơn có thể khôi phục lại cường thịnh như vậy mức độ. Chuyện cu. A tui nét ninh trung tắc nhìn từ từ cường thịnh phái Hoa Sơn, trong lòng mừng rỡ không ngớt. Diệp Hải tiếu tiếu, không có nói tiếp. Phái Hoa Sơn trở nên càng ngày càng mạnh thịnh, ngược lại cũng không phải một cái chuyện xấu. Một đệ tử chạy tới lại đây, trung Diệp Hải báo cáo, khởi bẩm trưởng môn, Võ Lâm Minh Chủ phái người chuyển tin đến rồi. Võ Lâm Minh Chủ. Diệp Hải sững sờ, thế giới này có Võ Lâm Minh Chủ sao? Tìm tòi một hồi Nhạc Bất Quần ký ức, Diệp Hải phát hiện thật là có một nhân vật như vậy. Cùng sư Thiết Như Vân.
Thực lực của hắn đã đạt đến hóa linh tông sư mức độ, là trên giang hồ nhất lưu cao thủ. Có điều, hắn cũng không phải mạnh nhất tồn tại. Hắn mặc dù có thể lên làm võ lâm minh chủ, nguyên nhân chủ yếu có hai cái. Số một, hắn là một người cô đơn, tự thân không có bất kỳ thế lực. Thứ hai, người này ghét cái ác như kẻ thù, nhiệt tình vì lợi ích chung, là trên giang hồ nổi danh hiệp khách, cương trực công chính. Bởi vì, này hai cái nguyên nhân, trên giang hồ mọi người mới đề cử hắn làm võ lâm minh chủ. Không có thế lực, cương trực công chính, hắn là điều tiết giang hồ tranh cãi lựa chọn tốt nhất. Đương nhiên, trong tay hắn cũng không có thực quyền. Không giống với Ngũ Nhạc minh chủ, hắn đối với trên giang hồ bất kỳ thế lực đều không có quản hạt quyền lực. Diệp Hải suy nghĩ một chút, phát hiện cái này võ lâm minh chủ tác dụng cùng Liên Hợp Quốc gần như. Thế lực nhỏ cùng thế lực nhỏ trong lúc đó sản sinh tranh cãi, võ lâm minh chủ đứng ra điều tiết, tranh cãi đã không có. Thế lực nhỏ cùng đại thế lực trong lúc đó sản sinh tranh cãi. Võ lâm minh chủ đứng ra điều tiết, thế lực nhỏ đã không có. Đại thế lực cùng đại thế lực trong lúc đó sản sinh tranh cãi, võ lâm minh chủ đứng ra điều tiết, võ lâm minh chủ đã không có. Diệp Hải mỉm cười nói, đi. Chúng ta đi gặp gỡ vị này võ lâm minh chủ sứ giả, xem hắn muốn làm gì. Đến khách đường, một sứ giả dáng dấp người trùng Diệp Hải ôm quyền hành lễ, sau đó từ trên người móc ra một phong thư cho hắn, nói rằng, Nhạc trưởng môn, đây là thiết minh chủ đưa cho ngươi tin. Diệp Hải tiếp nhận tin, mở ra xem, phát hiện bên trong là một tấm thư mời. Thiết Như Vân ở trong thư nói, hắn đối với Ngũ Nhạc kiếm phái phát sinh chuyện biểu thị thật sâu tiếc nuối, đồng thời chân thành mời Diệp Hải đi hắn sơn trang làm khách. Thiết Như Vân biểu thị, bây giờ giang hồ càng ngày càng không yên ổn rồi. Hắn hy vọng cùng Ngũ Nhạc kiếm phái triển khai mật thiết hợp tác, cộng đồng giữ gìn võ lâm an bình. Diệp Hải sơ sơ cằm, nhìn dáng dấp đối phương không phải đến khiêu khích. Đã như vậy, hắn cũng không cần thiết cùng đối phương giữ quan hệ làm căng. Dù sao cũng là võ lâm minh chủ, thế nào cũng phải cho hắn một bộ mặt không phải. Diệp Hải đối với người sứ giả kia nói, thiết minh chủ ý tứ của ta biết rồi, người mà trở lại. Mấy ngày nữa, ta liền hôn tự đến nhà bái phòng thiết minh chủ. Người sứ giả kia nói, này tiểu nhân, nhỏ bé liền trở về phục mệnh. Sứ giả đi rồi sau đó, Ninh Trung Tắc nói, sư huynh, ngươi dự định lúc nào đi bái phòng vị kia võ lâm minh chủ. Diệp Hải cười nói, lại quá năm, sáu thiên đi. Chờ ta triệt để nắm giữ độc cô cửu kiếm, liền đi tìm vị kia võ lâm minh chủ thử kiếm. Sau 7 ngày, Diệp Hải một chiêu kiếm dưới hoa sơn. Thiết gia trang, võ lâm minh chủ cùng sư Thiết Như Vân trụ sở. Diệp Hải đi tới nơi này sau khi, lập tức liền có một quản gia dáng dấp người ra nên tiếp, khuôn mặt tươi cười đón lấy, Nhạc trưởng môn, ngài rốt cuộc đã tới. Lão gia đã chờ đợi ngài đã lâu, xin mời đi theo ta. Diệp Hải tùy ý ứng phó rồi một tiếng, ánh mắt chung quanh chuyển động. Đối với vị này võ lâm minh chủ phủ đệ có chút ngạc nhiên. Tiến vào Thiết Như Vân phủ đệ sau khi, Diệp Hải đột nhiên lông mày hơi động. Thế nhưng rất nhanh, sắc mặt của hắn liền khôi phục kiên tĩnh. Bất quá hắn trong mắt, nhưng là lộ ra một tia hàn mang. Tiến vào Thiết gia phòng lớn, xuất hiện ở trước mặt hắn chính là một mang trùm mắt Độc Nhãn Long. Độc Nhãn Long cười to nói, Nhạc bất quần, chúng ta có 10 năm không gặp chứ. Ngươi bây giờ, còn nhận được ta không? Diệp Hải không chút khách khí tìm chỗ ngồi xuống. Nhìn Độc Nhãn Long nói, Nhật Nguyệt Thần Giáo Nhậm Ngã Hành, mặc cho đại giáo chủ. Nghe nói ngươi đang ở đây 10 năm trước liền chết đi, ngươi làm sao sẽ xuất hiện ở đây? Bây giờ Nhật Nguyệt Thần Giáo nhưng là Đông Phương bất bại địa bàn, ngươi không nghĩ tới đem Nhật Nguyệt Thần Giáo đoạt lại, chạy đến Cuồng Sư Thiết Như Vân trong nhà làm gì? Nhậm Ngã Hành ha ha cười nói, ngươi còn không biết chứ? Ta đã sớm trừ đi Đông Phương bất bại, đem Nhật Nguyệt Thần Giáo một lần nữa nắm trong tay rồi. Diệp Hải nói, thật sao? Vậy thì thật là chúc mừng a. Có điều chuyện này dĩ nhiên không có gió thanh truyền tới, xem ra là ngươi hết sức ẩn tàng tin tức. Ngươi làm như thế, không phải là vì đối phó Nhạc Mỗ chứ? Tuy rằng Diệp Hải từ trước đến giờ không thế nào quan tâm chuyện trên giang hồ, có điều Nhật Nguyệt Thần Giáo đổi giáo chủ chuyện lớn như vậy hắn đều không biết, 100% là Nhật Nguyệt Thần Giáo hết sức làm. Trong lòng nghi hoặc, Diệp Hải liền thoải mái hỏi ra rồi. Thần sắc bình tĩnh, phảng phất hoàn toàn không có chú ý tới trong đó hung hiểm. Nhậm Ngã Hành nhìn Diệp Hải bình tĩnh sắc mặt, đột nhiên bắt đầu cười lớn, chỉ vào Diệp Hải nói, Nhạc bất quần, ngươi nhưng là thật là làm cho ta mở mắt. Trước đây ta tại sao không có chú ý tới đây? Ngươi là nhân vật A. Chương 44, Ác chiến Nhật Nguyệt Thần Giáo. Nhậm Ngã Hành vỗ tay một cái, một đám người xuất hiện, mỗi người đều là cao thủ. Diệp Hải hơi lườm bọn hắn, khẽ cười nói, đều là Nhật Nguyệt Thần Giáo cao thủ A. Giáo chủ, quả nhiên là vì ta mà đến. Nhậm Ngã Hành cười lạnh nói, không sai, chúng ta chính là vì ngươi mà đến. Nhạc bất quần, ngươi trêu chọc chính mình không chọc nổi người. Diệp Hải gật đầu, rêu cợt nói, liền ngươi Nhậm Ngã Hành đều đồng ý cho đối phương làm chó săn, ta không trêu chọc nổi. Thật là có mấy phần độ tin cậy. Nhậm Ngã Hành trong nháy mắt giận dữ, ngươi muốn chết. Cho Lưu Hỉ làm dưới trướng chó săn, đây tuyệt đối là Nhậm Ngã Hành chân đau. Diệp Hải nhẹ nhàng vừa nói như thế, hắn ngay lập tức sẽ bạo nộ rồi. Nhậm Ngã Hành cắn răng nói, chết đến nơi rồi ngươi còn dám hung hăng, ngươi cho rằng mình có thể sống sót rời đi nơi này sao? Một thanh tú tuyệt luân mỹ thiếu nữ đi ra, mắt phượng ngậm sắt nhìn chằm chằm Diệp Hải, hừ lạnh nói, Nhạc Bất Quần. Thức thời liền bé ngoan bó tay chịu trói, đừng ép ta chúng động thủ. Diệp Hải rêu cợt một tiếng, phí lời thật nhiều, bất quá ta lý giải. Bởi vì tinh tướng mê hoặc, đích thật là rất lớn, khiến người ta mê muội không thể tự kiềm chế. Nhậm Doanh Doanh lông mày dựng đứng, muốn chết. Nhậm Ngã Hành gầm nhẹ một tiếng, động thủ. Diệp Hải cười lớn một tiếng, dĩ nhiên giành trước động thủ. Chân khí trong cơ thể mãnh liệt mà ra, Diệp Hải bỗng nhiên giẫm một cái mặt đất, phá vụn sàn nhà mảnh vỡ dường như ám khí giống như vậy, hướng về bốn phương tám hướng bắn nhanh mà đi. Dựa vào đối phương ngăn cản cơ hội, Diệp Hải thả người nhảy một cái hướng về bên ngoài thính đường diện chạy đi. Lưu lại đi. Quát to một tiếng, một đám người bịt mặt đột nhiên xuất hiện, đao trong tay kiếm hướng về Diệp Hải đánh tới. Thái Cực kiếm pháp, Thiếu Lâm côn pháp, Không động kiếm pháp. Diệp Hải lấy làm kinh hãi, nay quần người bịt mặt sử dụng dĩ nhiên là võ lâm chính đạo võ công của Độc Cô Cửu kiếm. Diệp Hải quát khẽ một tiếng, trường kiếm ra khỏi vỏ, kiếm ra như điện, trong nháy mắt phá tan rồi đám người kia công kích, rơi xuống sân trước ngôi nhà chính bên trong. Diệp Hải nhìn này quần người bịt mặt, trong miệng lạnh lùng nói, Nhạc Mỗ người không nhớ rõ mình và chư vị có cửu oán, chư vị vì sao phải cùng Nhật Nguyệt thần giáo đồng thời phục kích Nhạc Mỗ? Ha 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 ha. Nhậm Ngã Hành cười lớn đi ra, trong miệng đắc ý nói, bọn họ đều ăn bổn giáo chủ thần dược, không thể không làm gốc giáo chủ làm việc. Tam thi não thần đan. Diệp Hải bừng tỉnh, nhớ tới cái này tiếu ngạo giang hồ chúng độc thuốc, đây là Nhật Nguyệt thần giáo khống chế thủ hạ chính là vô thượng pháp bảo. Đã như vậy, vậy ta liền giúp bọn họ. Giải thoát đi. Diệp Hải nhẹ nhàng thở dài, ngữ khí trách trời thương dân, trong mắt nhưng né qua sát cơ nồng nặc. Độc Cô Cửu kiếm luyện thành, hắn đang muốn tìm người thử kiếm đây. Vốn là mục tiêu của hắn là Thiết Như Vân, bất quá bây giờ thay đổi. Dùng Nhật Nguyệt thần giáo làm đối thủ cũng không sai, tối thiểu đánh nhau không cần lưu thủ, như vậy càng thêm vui sướng. Nhận lấy cái chết. Một ngang tảng đại hán cầm đao mà đến, trong tay một cái đại đao hướng về Diệp Hải bổ xuống. Chân khí hùng hậu hội tụ đến lớn trên đao, tạo thành một đoàn nồng nặc sền sệt ánh đao, tản ra khiếp người khí tức. Thiên Vương lão tử Hướng Vân Thiên. Không hổ là Nhậm Ngã Hành số một mã tử. Diệp Hải nhìn thấy đại hán này tấn công tới, trong miệng phát sinh một tiếng khinh thường cười gằn, trường kiếm xoay chuyển, quay về Hướng Vấn Thiên một chiêu kiếm đâm tới. Phá đao thức. HTTP, Diệp Hải Độc Cô Cửu kiếm phá hết thiên hạ vạn pháp, phá đao thức càng là hết thể đao pháp khắc tinh. Hướng Vấn Thiên ánh đao nồng nặc sền sệt, nước tắt không loạn, công phòng một thể, mang theo một loại quyết chí tiến lên khốc liệt khí thế. Thế nhưng đối mặt Diệp Hải linh dương ngóc sừng một loại thần diệu kiếm thuật, Hướng Vấn Thiên cuối cùng là lộ ra kẽ hở. Mũi kiếm điểm ở ánh đao bên trên, vừa vặn điểm ở Hướng Vấn Thiên công kích điểm yếu. Chỉ là nhẹ nhàng một chiêu kiếm, liền phá hết Hướng Vấn Thiên đao thế. Độc Cô Cửu kiếm, phòng ngự phản kích. Một kiếm phá đổi Hướng Vấn Thiên công kích đao thế sau khi, Diệp Hải không chậm trễ chút nào. Thân thể của hắn không lùi mà tiến tới, quay về Hướng Vấn Thiên nghiêng người mà vào. Trường kiếm xoay chuyển, một chiêu kiếm quét ngang. Phúc. Hướng Vấn Thiên bi Diệp Hải một chiêu kiếm chém ngang hông, khốc liệt khí thế lan tràn ra. Không. Nhậm Ngã Hành cùng Nhậm Doanh Doanh đều đỏ cả mắt, một mặt bi phẫn nhìn Hướng Vấn Thiên bị giết. Đối với bọn hắn mà nói, Hướng Vấn Thiên không chỉ là một thủ hạ đơn giản như vậy. Đối với đã trải qua nhân sinh lên xuống cùng cảnh khốn khó bọn họ tới nói, Hướng Vấn Thiên càng giống như là một huynh đệ, thúc thúc. Ta giết ngươi. Nhậm Ngã Hành điên cuồng hét lên một tiếng, tự mình kết cục chiến đấu. Hấp tinh đại pháp. Nhậm Ngã Hành quay về Diệp Hải đưa tay, đáng sợ sức hấp dẫn từ lòng bàn tay của hắn bạo phát. Ta cho ngươi hút. Diệp Hải trở tay nắm lấy bên người một cao thủ, quay về Nhậm Ngã Hành liền ném tới, người kia lập tức bị Nhậm Ngã Hành hút ở trong tay. Đồng dạng, hút vào cái kia cao thủ sau khi, Nhậm Ngã Hành hấp tinh đại pháp phong mắt cũng bị ngăn trận, không cách nào tiếp tục thả sức hấp dẫn. Bành! Nhậm Ngã Hành một trưởng đem người kia đánh bay, độc nhãn máu đỏ nhìn chằm chằm Diệp Hải. Lúc này Diệp Hải lần thứ hai lâm vào Nhật Nguyệt thần giáo mọi người vi sát chi trùng, bất quá hắn không loạn chút nào. Hắn một người một chiêu kiếm, ngang dọc với các đại cao thủ bên trong, vẻ mặt ung dung tùy ý. Thủ đoạn hắn tàn khốc, bất kỳ chủ động giết hướng về người của hắn, đều bị hắn một chiêu phản chế, sau đó gọn gàng nhanh chóng chém thành vài đoạn. Diệp Hải tàn nhẫn thủ đoạn, ở một mức độ nào đó chấn nhiếp đám người kia. Thật là nhiều người đều ôm may mắn tâm lý, trốn ở đồng bạn phía sau hò hét hô quát, chính mình nhưng là không xông lên trước. Thấy cảnh này Nhậm Ngã Hành giận tím mặt, hắn hét lớn, ai dám co vòi, giết không tha. Nghe được Nhậm Ngã Hành giống to, Nhật Nguyệt Thần Giáo mọi người một cái giật mình. Ở Nhậm Ngã Hành dưới áp lực mạnh, bọn họ cắn răng xông về Diệp Hải, binh khí trong tay không chút khách khí hướng về hắn kén bay qua. Mười mấy thanh binh khí từ bốn phương tám hướng đánh về phía chính mình, binh khí trên phun ra nuốt vào hàn mang ác liệt vạn phần, không khí bi cắt kim loại xì xì vang vọng. Này manh liệt mà đến công kích như vậy dày đặc, coi như là Hóa Linh Tông sư đối mặt nó cũng không chiếm được lợi ích. Thời khắc này, Diệp Hải tâm lại lập tức tiến vào một loại yên tĩnh trong trạng thái, tất cả xung quanh sự tình đều không thể ảnh hưởng tâm tình của hắn. Liền ngay cả những kia công kích mà đến binh khí, khi hắn trong ánh mắt, cũng biến thành cực kỳ chậm chạp. Độc Cô Cửu Kiếm. Độc Cô Cửu Kiếm, phá hết vạn pháp. Tại đây loại quỷ dị trạng thái bên dưới, Diệp Hải vung vẩy trường kiếm, từng cái phá hết chu vi đánh tới công kích. Sau đó, giết ngược lại. Máu tươi dâng trào, chu vi người ngã ngửa lên trời. Diệp Hải đặt chân trong đó, giống như đấm máu tu la. Giết. Nhậm Ngã Hành vẻ mặt vặn mèo, điên cuồng hét lên đánh tới. Tay hắn nắm lợi kiếm, quay về Diệp Hải khởi xướng xung phong. Hắn một chiêu kiếm chém xuống, bi Diệp Hải vung kiếm chống đối. Thế nhưng Nhậm Ngã Hành lợi kiếm công kích chỉ là danh nghĩa, hấp tinh đại pháp công kích mới phải hắn công kích chân chính. Ở chính mình trường kiếm chém bi Diệp Hải chống đối sau khi, Nhậm Ngã Hành liền một trường vỗ rơi, mạnh mẽ chân khí khi hắn trong bàn tay vận chuyển, tàn nhẫn mà đánh về phía Diệp Hải lồng ngực. Thanh Vân kiếm chỉ. Diệp Hải hai mắt nhắm lại, đột nhiên một đầu ngón tay đâm tới. Hai người chỉ trưởng đối lập, cường đại sức hấp dẫn từ Nhậm Ngã Hành lòng bàn tay bạo phát. Ta cho ngươi hút. Diệp Hải cười lạnh, chân khí hình kiếm mãnh liệt mà ra, tàn nhẫn mà đánh vào Nhậm Ngã Hành trong cơ thể. Nhậm Ngã Hành biến sắc mặt, há mồm phun ra một ngụm lớn máu tươi, thân thể vội vàng lùi về sau. Chương 45, giết không tha. Diệp Hải chân khí hình kiếm tiến vào Nhậm Ngã Hành trong cơ thể, không ngừng phá hư kinh mạch của hắn, thậm chí bắt đầu xung kích nội tạng của hắn cùng đan điền. Bởi vì Nhậm Ngã Hành hấp tinh đại pháp có rất đại thiếu hụt, nó chưa hề hoàn toàn hóa giải đối phương chân khí năng lực. Đang thiếu ngạo trong trốn giang hồ, Nhậm Ngã Hành hấp tinh đại pháp liền hóa giải Tả Lãnh Thiền Hàn Băng chân khí đều lao lực, chớ nói chi là Diệp Hải Thanh Vân kiếm trải qua rồi. Thanh Vân kiếm trải qua đang đẳng cấp trên, nhưng là ngự trị ở hấp tinh đại pháp bên trên. Thanh Vân kiếm trải qua tu luyện ra được chân khí hình kiếm, Nhậm Ngã Hành muốn hóa giải cũng không dễ dàng. Đây là võ công đẳng cấp trên áp chế. Nhậm Ngã Hành lùi ra, bắt đầu nỗ lực hóa giải Diệp Hải đánh vào trong cơ thể hắn chân khí. Rất nhanh hắn liền phát hiện, Diệp Hải chân khí hình kiếm phẩm chất phi thường cao, thậm chí ngự trị ở hắn hấp tinh đại pháp chân khí bên trên. Lấy công lực của hắn nếu muốn hóa giải, không có 3-5 ngày thời gian sợ là không làm nổi. Nếu không cách nào hóa giải, vậy cũng chỉ có thể cắn răng đem bức ra đến rồi. Nhậm Ngã Hành không ngừng lùi về sau, đồng thời trong miệng giống to, nhanh lên cho ta. Ai có thể giết Nhạc Bất Quần thay hướng tả sứ báo thù, lão phu không chỉ cho hắn tam thi nào thần đan thuốc giải, còn để hắn tiếp nhận hướng tả sứ vị trí. Nhậm Ngã Hành một phen dụ dỗ bên dưới, Nhật Nguyệt Thần Giáo không ít người đều mù quáng, gầm nhẹ xông về Diệp Hải. Giết! Diệp Hải không hề sợ hãi, trên người khí sát phạt càng phát nồng nặc. Chân khí hùng hậu từ trong cơ thể hắn dâng lên mà ra, lít nha lít nhít áp xúc khi hắn trường kiếm bên trên, tạo thành một tầng sền sệt ánh kiếm. Diệp Hải cầm kiếm một chiêu kiếm quét ngang, ánh kiếm lợi dụng hắn làm trung tâm vẽ một vòng tròn, hướng về tứ phương quét ngang mà đi. Soạt. Liền không khí đều bị một chiêu kiếm xé rách, phát sinh lênh lảnh vài vóc xé rách tiếng. Sắc bén vô cùng ánh kiếm áp sát Nhật Nguyệt Thần Giáo mọi người, bọn họ liều mạng chống đối, nhưng vẫn cứ có không ít người bị chiêu kiếm này xé rách. Diệp Hải thả người nhảy một cái nhảy tới một Nhật Nguyệt Thần Giáo giáo chúng trước mặt, người kia gầm nhẹ một gậy đập tới. Diệp Hải một chiêu Độc Cô Cửu Kiếm phá giải chiêu thức của hắn, trở tay một chiêu kiếm đem hắn chặn thủ. Tình thế bắt đầu nghịch chuyển, từ Nhật Nguyệt Thần Giáo vây giết Diệp Hải đã biến thành Diệp Hải giết ngược lại Nhật Nguyệt Thần Giáo. Giáo chủ, thánh nữ, chúng ta rút lui đi. Có giao chúng hướng về Nhậm Ngã Hành cùng Nhậm Doanh Doanh đưa ra kiến nghị, để cho bọn họ tạm thời tránh mũi nhọn. Nhậm Ngã Hành một mặt không cam lòng, cắn răng gầm nhẹ nói, rút lui. Nhậm Ngã Hành mang theo Nhậm Doanh Doanh quả đoán lui lại, lưu lại một quần Nhật Nguyệt Thần Giáo giáo chúng ở đây đoạn hậu. Lưu lại đoạn hậu người biết mình khó có thể còn sống, đơn giản buông tay buông chân, cùng Diệp Hải liều mạng một trận chiến. Thấy thế Diệp Hải hừ lạnh một tiếng, trong tay một thanh kiếm vung vẩy gió thổi không loạn, không người có thể từ hắn dưới kiếm đào mạng. Hào kiếm. Thật là tinh diệu kiếm pháp, chuyên môn phách người nhược điểm. Có thể nhìn thấy như vậy kiếm pháp, chết cũng không tiếc. Nhật Nguyệt Thần Giáo mọi người cười lớn, thiêu thân lao đầu vào lửa một loại xông về Diệp Hải. Diệp Hải mặt không hề cảm xúc, vẻ mặt lạnh lùng, ác liệt chân khí hình kiếm không ngừng từ trong cơ thể hắn tuôn ra. Chết đi. Diệp Hải một tiếng gầm nhẹ, kiếm khí phun ra, khi hắn chu vi linh hoạt loạn vũ, nhanh chóng đem những người còn lại tiêu diệt. Nhậm Ngã Hành, Nhậm Doanh Doanh, muốn chạy, các ngươi chạy không được.
Diệp Hải cười lạnh, sử dụng tới khinh công đuổi theo.
Nhậm Ngã Hành cùng Nhậm Doanh Doanh chạy ra Thiết Gia phủ đệ, cưới lên tuấn mã rục ngựa chạy trồm, muốn chạy khỏi nơi này. Kết quả Diệp Hải triển khai khinh công, rất nhanh sẽ đuổi kịp bọn họ.
Một đạo kiếm khí lăng không bay tới, một xoay tròn liền chém xuống tuấn mã đầu lâu.
Nhậm Ngã Hành cùng Nhậm Doanh Doanh một tiếng gầm nhẹ, thân thể bay lên trời, từ tuấn mã trên nhảy xuống. Nhìn chậm rãi đi tới Diệp Hải, Nhậm Ngã Hành trên mặt cũng không cấm lộ ra mấy phần hối hận tâm ý. Sớm biết Diệp Hải có thực lực như thế, hắn nói cái gì cũng sẽ không thay Lưu Hỉ đỡ lấy phần này việc xấu. Như thế rất tốt, không chỉ Nhật Nguyệt Thần Giáo nguyên khí đại thương, không làm được liền hắn và con gái của chính mình Nhậm Doanh Doanh đều sẽ chết ở chỗ này. Trong cơ thể chân khí hình kiếm vẫn cứ ở chung quanh xung đột, Nhậm Ngã Hành vẻ mặt tâm trầm.
Bái, xá này cỗ chân khí ban tặng, hắn hiện tại 10 phần thực lực bị phế rơi mất 3 phần 10.
Thật đánh nhau nói, hắn cũng không bao nhiêu nắm đánh thắng Diệp Hải.
Nhậm Ngã Hành nói, trầm đã.
Nhạc Bất Quần, ngươi sẽ không muốn biết là ai muốn ta tới giết ngươi sao?
Diệp Hải dừng bước, thần sắc bình tĩnh mà lạnh lùng, trong miệng thốt ra một chữ, nói.
Nhậm Ngã Hành tức giận Diệp Hải cao ngạo thái độ, không khỏi cười lạnh nói. Nói cho ngươi biết cũng không sao.
Sẽ đối trả cho ngươi, là triều đình cẩm ý vệ tổng đốc, Lưu Hỉ.
Diệp Hải khẽ to mày, là hắn. Chẳng lẽ, hắn coi trọng ta đây một thân công lực.
Nhậm Ngã Hành nói, phái Tung Sơn Tả Lãnh Thiển cùng hắn có hợp tác, ngươi cũng từng giết tâm phúc của hắn thủ hạ, ngươi đã nghiêm trọng chọc giận hắn.
Nhậm Ngã Hành cười gằn, ngữ khí nghiêm khắc, muốn đối với Diệp Hải tạo thành áp lực trong lòng.
Nhậm Ngã Hành nói, ta thừa nhận thực lực của ngươi rất mạnh, thế nhưng ngươi có thể cùng triều đình đối nghịch sao?
Lưu Hỉ sau lưng, đại biểu nhưng là đại minh triều đình.
Diệp Hải tựa như cười mà không phải cười nhìn Nhậm Ngã Hành, nói rằng, cho nên.
Ngươi nghĩ nói cho ta biết cái gì?
Nhậm Ngã Hành nói, ta là Lưu Hỉ sư đệ, ta có thể thay ngươi đang ở đây trước mặt hắn biện hộ cho, để cho các ngươi chấm dứt đoạn ân oán này, biến chiến tranh thành tơ lụa, ngươi xem, coi thế nào.
Diệp Hải đột nhiên nở nụ cười, cười rất làm càn, cũng rất trào phúng.
Hắn nhìn Nhậm Ngã Hành, lạnh giọng mở miệng nói, các ngươi muốn hại ta. Ta nhưng phải với các ngươi biến chiến tranh thành tơ lụa.
Các ngươi nghĩ hay thật.
Diệp Hải vẻ mặt lạnh lùng, đang đằng sát khí nói, bất kể là ngươi vẫn là Lưu Hỉ, toàn bộ cũng phải chết đi cho ta.
Nhậm Ngã Hành hoàn toàn biến sắc, gầm nhẹ một tiếng hướng về Diệp Hải giết tới, trong miệng kêu lên, Doanh Doanh chạy mau.
Nhậm Ngã Hành một tay cầm kiếm, hướng về Diệp Hải xung phong mà tới.
Nhậm Doanh Doanh vẻ mặt biến hóa bất định, cuối cùng cắn răng chạy trốn.
Nàng biết mình không giúp đỡ được gì, cũng không muốn lãng phí Nhậm Ngã Hành liều mạng cho nàng sáng tạo chạy trốn cơ hội, liền nhẫn tâm chạy trốn.
Nhìn thấy Nhậm Doanh Doanh đào tẩu, Nhậm Ngã Hành ngửa mặt lên trời cười to, trắng trợn không kiêng dè bạo phát sức mạnh của chính mình, một bộ muốn cùng Diệp Hải đồng quy vu tận tư thế.
Diệp Hải nhưng là chân khí nội liễm, trong tay một thanh kiếm vũ đến hổ hổ sinh phong, bóng ánh ánh kiếm phừng phực.
Độc Cô Cửu Kiếm bắt được nhược điểm của đối phương, hung hãn xuất kích, một chiêu liền phá tan rồi Nhậm Ngã Hành phòng ngự, trường kiếm đâm thẳng, đâm xuyên Nhậm Ngã Hành trái tim.
Mặc cho đại giáo chủ, lên đường bình an.
Diệp Hải vẻ mặt bình thản, chân khí bạo phát, lập tức nát tan Nhậm Ngã Hành trái tim.
Đánh giết Nhậm Ngã Hành, Diệp Hải không chút nào dừng lại, tiếp tục đi truy sát Nhậm Doanh Doanh.
Nhậm Doanh Doanh nữ nhân này thật không đơn giản, giữ lại nàng sớm muộn là cái gieo vạn.
Cắt cỏ, muốn trừ tận gốc.
Diệp Hải triển khai khinh công truy kích, rất nhanh liền tìm được rồi Nhậm Doanh Doanh.
Lúc này Nhậm Doanh Doanh bên người, có thêm 6 cái dáng dấp xấu xí vô cùng tiểu hải tử.
Nhìn thấy Diệp Hải đuổi theo, 6 cái tiểu hải tử quát to một tiếng, thánh câu ngươi đi trước, huynh đệ chúng ta 6 cái đoạn hậu.
Không sai, chúng ta đoạn hậu.
Chúng ta xé ra hắn.
6 người trong miệng la hét, hướng về Diệp Hải mãnh liệt mà tới.
Đào cốc lục tiên.
Nhìn thấy 6 người này, Diệp Hải hơi kinh ngạc.
Liếc nhìn chính đang chạy trốn Nhậm Doanh Doanh, Diệp Hải cười lạnh nói, Nhậm Doanh Doanh, thật tốt vận may à.
Lại tìm mấy cái người chết thế thay ngươi chặn hai. Chính là không biết ngươi vận may này có thể kéo dài bao lâu.
Chương 46, Thiết Tâm Lan.
Đào cốc lục tiên, đây là 6 cái giang hồ bại hoại. Bọn họ tính cách đấu trí, có thể vì vui đùa trắng trợn không kiêng dè giết người.
Đây chính là chính đạo cùng ma đạo khác nhau.
Chính đạo tuy rằng cũng làm chuyện xấu, nhưng bọn họ sẽ để ý chính mình chính diện hình tượng, có điều kiêng kỵ.
Mà ma đạo nhưng là trắng trợn không kiêng dè, không hề đường biên ngang có thể nói.
Đào cốc lục tiên thủ đoạn tàn nhẫn. Yêu thích đem người khác sống sờ sờ xé toang.
Bọn họ hét quái dị hướng về Diệp Hải đánh tới, vẻ mặt dữ tợn mà điên cuồng.
Diệp Hải vẻ mặt lạnh lùng, hoàn toàn không đem 6 người này để ở trong mắt.
Thực lực của bọn họ mặc dù không tệ, nhưng là cùng chính mình nhưng là không cách nào so sánh được. Trường kiếm ra khỏi vỏ, hàn quang lấp lóe. Mấy hơi thở bên dưới, Đào Cốc Lục Tiên cũng đã thành dưới kiếm của hắn vong hồn. Nghe được phía sau kêu thảm thiết, chạy trốn bên trong Nhậm Doanh Doanh trở về vừa nhìn, trong lòng nhất thời một mảnh lạnh lẽo. Diệp Hải thả người nhảy một cái, sử dụng tới khinh công nhanh chóng đi tới, chắn Nhậm Doanh Doanh trước người. Nhật Nguyệt Thần Giáo Thánh Cô, chớ vội đi a. Diệp Hải nở nụ cười lạnh, ánh mắt uy nghiêm đáng sợ nhìn chằm chằm Nhậm Doanh Doanh. Nhậm Doanh Doanh tâm từ từ chìm đến đáy vực, chậm rãi mở miệng nói, "Cha ta đây." Diệp Hải mỉm cười nói, "Ngươi đoán?" Nhậm Doanh Doanh ánh mắt lộ ra vẻ hoán độc, "Ngươi giết hắn?" Diệp Hải bình tĩnh nói, "Ngươi giết người, người hàng giết chết. Các ngươi đã tới giết ta, vậy sẽ phải làm tốt bi ta giết ngược lại giác ngộ." Thánh cô kích động như thế, chẳng lẽ là không thua nổi? Vậy cũng thật là khiến người ta thất vọng a. Chết ở trong tay ngươi người không có 1000 cũng có 800, dĩ nhiên như vậy không nhìn ra. Ta giết ngươi. Nhậm Doanh Doanh một tiếng rít, rút ra đoạn kiếm hướng về Diệp Hải chọc vào lại đây. Diệp Hải vẻ mặt lạnh lùng, không chút nào thương hương tiếc ngọc, trường kiếm trong tay lập tức đẩy ra Nhậm Doanh Doanh đoạn kiếm. Nhậm Doanh Doanh mắt sáng lên, đột nhiên giương tay một cái, một đại đoàn màu vàng bột phấn từ tay áo của nàng bên trong tùy ý đi ra. Độc dược. Diệp Hải lông mày nhíu lại, thân thể trong nháy mắt lùi về sau, đồng thời run tay chém ra một đạo kiếm khí. Ánh kiếm né qua, màu vàng bột phấn cùng Nhậm Doanh Doanh đều bị chặt đứt. Nhật Nguyệt Thần Giáo một đời thánh cô, liền như vậy bỏ mạng ở Diệp Hải trong tay. Hồng nhan hóa bạch cốt, đáng tiếc ga đáng tiếc. Diệp Hải chép chép miệng, lắc đầu than nhẹ. Tiện tay một chiêu trên đất nổ ra một cái hố to, Diệp Hải đem Nhậm Doanh Doanh xác chết chôn vào, thuận tiện từ trên người nàng lấy ra mấy quyển bí tịch, mấy bình đan dược. Hắn lại đi đem Đào Cốc Lục Tiên xác chết xử lý một hồi, đồng dạng đem bọn họ trên người thật là tốt đồ vật vơ vét một lần. Xử lý tốt Đào Cốc Lục Tiên xác chết, Diệp Hải lại trở về Thiết Như Vân phủ đệ. Rất nhiều cao thủ chết ở đây, Diệp Hải vẫn không có cướp đoạt bọn họ tài vật đây. Hấp Tinh Đại Pháp, Võ Đang Kiếm Pháp, Thất Thương Quyền Trải Qua, Tam Thi Não Thần Đan, Tam Thi Não Thần Đan thuốc giải. Diệp Hải chép chép miệng, thu hoạch lần này thật đúng là không nhỏ a. Đúng rồi, Thiết Như Vân đến đi đâu rồi? Truy cập HTTP. Diệp Hải đem mọi người xác chết vơ vét một lần sau khi, bắt đầu ở Thiết Như Vân bên trong tòa phủ đệ bắt đầu đi loanh quanh. Nhậm Ngã Hành là Phụng Lưu Hỉ mệnh lệnh tới bắt mình, chẳng lẽ lúc này Thiết Như Vân đã rơi xuống Lưu Hỉ trong tay? Diệp Hải ở Thiết Như Vân bên trong tòa phủ đệ đi vòng vo một vòng, phát hiện một bí ẩn lòng đất vào miệng, lối vào. Diệp Hải đi vào, phát hiện nơi này dĩ nhiên là một chỗ tù. Trong địa lao nhốt không ít người, trang điểm như là thiết gia hạ nhân. Nhìn thấy Diệp Hải đi vào, trên mặt bọn họ đều lộ ra vẻ sợ hãi, ánh mắt nghi ngờ không thôi đánh giá Diệp Hải. Diệp Hải chẳng thèm cùng bọn họ phí lời, khai môn kiến sân nói, các ngươi là Thiết Như Vân người hầu. Thiết Như Vân đi đâu vậy? Một người làm đánh bạo hỏi, ngươi là người nào? Diệp Hải mỉm cười lên, ta là phái Hoa Sơn trưởng môn. Nhạc Bất Quẩn. 10 ngày trước Thiết Như Vân phái người đưa tin cho ta, bảo là muốn mời ta lại đây thương nghị giang hồ đại sự. Ngày hôm nay ta đến rồi nơi này, kết quả ở đây bị Nhật Nguyệt Thần Giáo phục kích. May mà bản thân thực lực phi phàm, đem bọn họ toàn bộ đánh đổ. Sau đó ta tìm tòi Thiết Như Vân phủ đệ, phát hiện nơi này. Nghe xong Diệp Hải, trong địa lao mọi người lập tức sôi sùng sục, lẫn nhau trong lúc đó nghị luận sôi nổi. Phái Hoa Sơn trưởng môn Nhạc Bất Quẩn. Ta nghe nói qua hắn, phái Hoa Sơn trưởng môn đích thật là gọi Nhạc Bất Quẩn. Ai từng thấy hắn? Ta ở mấy năm trước gặp hắn một lần, đích thật là hắn không sai. Bọn họ nghị luận một lúc sau khi, một lanh lảnh thanh âm cô gái vang lên, Nhạc trưởng môn, có thể hay không đem ta chờ thả ra? Cháu gái Thiết Tâm Lan, là cuồng sư Thiết Như Vân con gái. Diệp Hải theo âm thanh khởi nguồn nhìn tới, sau đó liền thấy được một người mặc màu tím sần sám mỹ nữ, một người bị giam áp ở một gian trong phòng giam. Nay phòng giam rõ ràng khác với tất cả mọi người, ngoại trừ không có tự do ở ngoài, bên trong tất cả phương tiện đều rất xa xỉ. Ngoại trừ phòng giam lan can có chút sắt phong cảnh ở ngoài, chuyện này quả là quý khách phòng khách. Thiết Tâm Lan. Diệp Hải đi tới, đánh ra trước mắt cái này thiếu nữ xinh đẹp, trong lòng do dự bất định. Hắn đang nghĩ, chính mình có muốn hay không đại khai sát giới, đem nơi này tất cả mọi người giết đây. Cứ như vậy, thiết ra tất cả mọi thứ đều là hắn, hắn muốn nắm bao nhiêu mượn bao nhiêu. Đến thời điểm vu oan cho Nhật Nguyệt Thần Giáo, chẳng phải đẹp quá. Thiết ra gì đó hắn nhìn, vẫn có không ít thứ tốt. Có điều làm như vậy, cũng có không tiểu nhân, nhỏ bé nguy hiểm, có thể sẽ bị người nhìn thấu, để hắn mất đi rất nhiều. Diệp Hải chính đang cân nhắc hơn thiệt, suy tư rốt cuộc muốn lựa chọn thế nào. Thấy Diệp Hải trầm mặc, Thiết Tâm Lan con ngươi đảo một vòng, hơi mỉm cười nói, nếu không có Nhạc trưởng môn đúng lúc xuất hiện chúng ta sợ là cũng bị cả đời vây ở chỗ này. Nhạc trưởng môn ân cứu mạng, tiểu nữ tử không cần báo đáp, nguyện đem Thiết gia hết thảy tài vật tất cả dâng. Diệp Hải thật sâu nhìn Thiết Tâm Lan một chút, rút kiếm chém đứt dây khóa, đem Thiết Tâm Lan từ trong phòng giam phóng ra. Đa tạ nhạc trưởng môn. Thiết Tâm Lan mỉm cười với đối với Diệp Hải ngỏ ý cảm ơn, sau đó đem trong địa lao những người khác cũng đều phóng ra. Khi bọn họ đi ra địa lao, nhìn thấy Thiết Như Vân bên trong tòa phủ đệ thảm trắng lúc, không ít người cũng thay đổi sắc mặt. Thiết Tâm Lan sắc mặt cũng khó nhìn, nhưng vẫn là cường làm trấn định, hỏi do Diệp Hải nói, nhạc trưởng môn, chuyện gì thế này? Diệp Hải tùy ý nói, ta không phải mới vừa nói sao? Có người dùng phụ thân ngươi tên gạt ta tới đây, Nhật Nguyệt Thần Giáo người đối với ta phát động phục kích. Rất bất hạnh, thực lực của bọn họ không có ta mạnh mẽ. Vì lẽ đó bọn họ đều chết ở nơi này, chỉ có ta sống hạ xuống. Thiết Tâm Lan tỉnh táo lại, dặn dò hạ nhân nói, lập tức đem nơi này dọn dẹp ra đến. Sau đó nàng xem thấy Diệp Hải, nói rằng, nhạc trưởng môn chức nên đã trải qua một phen khổ chiến, cực khổ rồi. Nơi này có tốt nhất gian phòng, nhạc trưởng môn có thể đi trước giải lao. Chờ một chút ta sẽ dẫn Thiết ra tài vật sổ sách, bay qua bái phòng tiền bối. Diệp Hải gật gật đầu, hắn thật là cần nghỉ ngơi một hồi. Hơn nữa hắn cũng không sợ Thiết Tâm Lan sẽ đùa bỡn trò gian gì, liền thoải mái đi vào giải lao. Trên người hắn cóng lấy một bao quần áo, đây là hắn vừa nãy ở Nhật Nguyệt Thần Giáo trên người mọi người cướp đoạt đến thật là tốt đồ vật, bao quát các loại bí tịch cùng đan dược. Của mọi người đa người hầu được thả ra sau khi, Thiết gia phủ đệ nhanh chóng khôi phục sinh khí, rất nhanh sẽ một lần nữa vận chuyển. Diệp Hải ở trong phòng đợi nửa giờ, liền nghe đã có người đến gõ cửa. Chương 47, Tử Vong Tháp. Đi vào. Diệp Hải dựa vào ghế, trong miệng lười biếng nói một tiếng. Thiết Tâm Lan đi vào, ngồi xuống Diệp Hải đối diện. Đem một sổ sách đưa cho Diệp Hải, miệng nói, nhạc trưởng môn. Thiết gia tất cả tài vật toàn bộ ở đây, ngay bất cứ lúc nào có thể để cho Hoa Sơn đệ tử tới đón thu. Diệp Hải cầm lấy sổ sách nhìn một chút, bên trong còn mang theo một đống khế ước mua bán nhà khế đất. Diệp Hải nhìn trước mắt Thiết Tâm Lan, trong lòng kinh ngạc càng ngày càng đậm, nữ nhân này cũng thật là đủ quả quyết ta. Thiết Tâm Lan nói, nhạc trưởng môn, ngươi có biết là ai đem ngươi đưa tới nơi này sao? Diệp Hải nói, ngươi biết. Thiết Tâm Lan trầm giọng nói, từ lúc mấy tháng trước, phụ thân ta đã bị Cẩm Ý vệ tổng đốc Lưu Hỷ cho bắt đi. Có thể sử dụng phụ thân ta danh nghĩa cho ngươi viết thư, ngoại trừ Lưu Hỷ sẽ không có người khác. Nhạc trưởng môn, ngươi nghĩ không muốn trả thù Lưu Hỷ? Diệp Hải tựa như cười mà không phải cười nói, ngươi nghĩ lợi dụng ta cứu ngươi phụ thân. Thiết Tâm Lan nói, ngươi lẽ nào sẽ không muốn báo thù Lưu Hỷ sao? Diệp Hải tiếu tiếu, không nói gì. Hắn đương nhiên sẽ trả thù Lưu Hỷ, có điều không cần thiết cùng Thiết Tâm Lan nói tỉ mỉ. Bởi vì Thiết Tâm Lan thực lực giống như vậy, lại không giúp được hắn bao nhiêu bận điệu. Thiết Tâm Lan nói, ta biết Lưu Hỷ đem ta phụ thân nhốt tại nơi nào, nhạc trưởng môn có thể hay không giúp ta một chút sức lực, đem phụ thân cứu ra. Nếu là nhạc trưởng môn có thể giúp ta đem phụ thân cứu ra, ta có thể thuyết phục cha ta, để hắn đem mình võ công của bí tịch cuồng sư tâm pháp giao cho ngươi. Diệp Hải nói, ngươi tại sao phải để ta hỗ trợ? Giang hồ lớn như vậy, người tài ba dị sĩ nhiều như vậy, ngươi có thể đi tìm người khác ca. Thiết Tâm Lan cười khổ nói, bây giờ triều đình thế lớn, dám cùng Cẩm Ý vệ tổng đốc đối nghịch tít đòi. Huống hồ phụ thân ta tính cách cuồng ngạo, cương trực ghét ruộng định, trong ngày thường đắc tội rồi không ít người. Mạo muội cầu viện lời của người khác, rất khả năng ngược lại bị bán đi. Đến thời điểm Lưu Hỷ biết được tin tức, vậy thì chữa lợn lành thành lợn què rồi. Diệp Hải gật gật đầu, không nói gì, trong lòng yên lặng suy tư. Thấy thế, Thiết Tâm Lan cắn chặt hàm răng, trong mắt lóe ra một vẻ kiên quyết vẻ. Nàng đứng lên, chậm rãi cởi ra áo của chính mình, một bộ thân thể hoàn mỹ xuất hiện tại Diệp Hải trước mắt. Thiết Tâm Lan lông mi run rẩy, cố nén trong lòng xấu hổ, đối với Diệp Hải nói, nhạc trưởng môn nếu có thể giúp ta đem phụ thân cứu ra, Tâm Lan đồng ý lấy thân báo đáp, thậm chí làm phòng ngoài, làm nô tỳ. Nếu là thay đổi mấy ngày trước, Thiết Tâm Lan tất nhiên sẽ không như vậy. Nhưng là mấy ngày nay bị giam trên mặt đất tù, cảm nhận được loại kia vô lực cùng bất lực, Thiết Tâm Lan tâm cảnh đã thay đổi. Từ một công chúa biến thành một dưới bậc chi tù. Sinh tử không khỏi chính mình khống chế, hết thảy tất cả bất cứ lúc nào cũng có thể bị tước đoạt. To lớn như thế trong lòng chênh lệch, để Thiết Tâm Lan đã xảy ra thay đổi. Không muốn lại trải nghiệm loại người như vậy vì là giao thất ta vì là hiếp đáp cảm giác, Thiết Tâm Lan quyết định không chừa thủ đoạn nào đem mình chỗ dựa, cũng chính là cha của nàng Thiết Như Vân cấp cứu đi ra. Vì thế, hắn lựa chọn Diệp Hải làm hắn một cái khác chỗ dựa. Nguyên nhân rất đơn giản, Diệp Hải đủ mạnh. Nhật Nguyệt Thần Giáo một đám cao thủ kể cả chủ nhiệm lớp ta được đồng thời phục kích hắn, cuối cùng bị hắn từng cái giết chết, như vậy vẫn chưa thể chứng minh thực lực của hắn sao. Đặc biệt là Nhậm Ngã Hành, làm người hầu ở trang ở ngoài tìm tới Nhậm Ngã Hành sát chết lúc, Thiết Tâm Lan đều cảm thấy không thể tưởng tượng được. Đây thực sự là nhạc bất quần giết. Nhậm Ngã Hành thực lực, nhưng là không thua gì cha của nàng Thiết Như Vân A. Diệp Hải nhìn chằm chằm Trần Chuồng quả thể Thiết Tâm Lan thưởng thức một lúc, tiến lên ôm lấy nàng, hướng về một bên giường lớn đi đến. Đối với nữ nhân, Diệp Hải thái độ là khá là tùy ý. Hắn không phải màu bên trong quỷ đói, sẽ không cố ý theo đuổi, đối với nữ nhân các loại quỷ liếm. Vì lẽ đó cứ việc Thiết Tâm Lan là trên giang hồ mỹ nữ nổi danh, chứ hắn cũng không có gì đặc thù biểu hiện, thậm chí đối với nàng động tới sát tâm. Hắn cũng không phải cái gì bất lực, sẽ không cố ý đi trốn tránh, đối với nữ nhân tránh không kịp. Bởi vậy Thiết Tâm Lan chủ động đưa tới cửa thời điểm, Diệp Hải liền vui vẻ thu nhận. Trước giết chết Nhậm Doanh Doanh, Diệp Hải trong lòng vẫn có chút nhì tiếc nuối, dù sao cũng là kiếp trước tình nhân trong mộng A. Có chút hối hận rồi, kỳ thực phế bỏ võ công của nàng, giữ lại làm một người nhật dụng phẩm cũng tốt A. Cách làm như thế, sẽ càng thêm phù hợp chính mình nhân vật phản diện thân phận. Sau đó, Diệp Hải hỏi, phụ thân ngươi bị giam ở nơi nào rồi hả? Thiết Tâm Lan nói, Tử Vong Tháp. Diệp Hải nói, ngươi biết Tử Vong Tháp ở nơi nào? Thiết Tâm Lan nói, ta nghe trộm quá bọn họ nói chuyện, biết Tử Vong Tháp cơ bản địa điểm. Nếu Tử Vong Tháp là một tòa tháp, đến nơi đó thì có thể tìm tới. Diệp Hải gật đầu nói, ngươi nghĩ lúc nào xuất phát? Thiết Tâm Lan trầm ngâm một chút, cắn răng nói, ngày mai sẽ xuất phát. Diệp Hải nhìn Thiết Tâm Lan một chút, lắc đầu nói, ngươi thật là hợp lại a. Không nghỉ ngơi một hồi. Thiết Tâm Lan trầm giọng nói, ta luyện quá vũ, không có ngươi nghĩ tới như vậy kém. Nếu như ngươi không muốn bại lộ quan hệ của ta và ngươi, ta có thể ở trước mặt người với ngươi giữ một khoảng cách. Như vậy a? Cũng được. Diệp Hải không sao cả nói rằng, ngược lại hắn cùng Thiết Tâm Lan chỉ là giao dịch. Tu sửa sau một đêm, hai người xuất phát đi tới Tử Vong Tháp. Nhưng mà đến địa phương, Thiết Tâm Lan nhưng từ địa phương cư dân trong miệng biết được, nơi này căn bản cũng không có một tòa tháp. Bên trong khách sạn, nhìn vẻ mặt hồn bay phách lạc Thiết Tâm Lan, Diệp Hải chậm rãi mở miệng nói, nếu như Tử Vong Tháp là ngược lại xây dựng, vậy nó chính là một cái giếng. Giếng. Thiết Tâm Lan ánh mắt sáng lên, một lần nữa tỏa sáng ra hy vọng. Diệp Hải gật đầu nói, không sai, chính là giếng. Lúc này, xa xa một đạo thanh âm trong trẻo vang lên, hai vị, các ngươi đã ở tìm kiếm Tử Vong Tháp sao? Diệp Hải quay đầu nhìn lại, một khuôn mặt thanh niên anh tuấn hướng bên này chậm rãi đi tới. Ngươi là ai? Thiết Tâm Lan một mặt đề phòng nhìn thanh niên anh tuấn, trong lòng âm thầm cảnh giác. Thanh niên anh tuấn mỉm cười nói, tại hạ Di Hoa cung đệ tử, Hoa Vô Khuyết. Diệp Hải khỏe miệng giật giật, nhìn một chút Thiết Tâm Lan, lại nhìn một chút Hoa Vô Khuyết, trong lòng một trận thở dài. Lão Hoa, ngươi tới chậm. Vợ của ngươi, thuộc về ta. Hoa Vô Khuyết nói, hai vị không nên hiểu lầm, tại hạ cũng không có ác ý. Thiết Tâm Lan nói, ngươi muốn chết vong, mất tháp kiển cái gì? Di Hoa cung làm lãnh đời ma cung, trong ngày thường ít có đệ tử ở trên giang hồ cất bước, chẳng lẽ các ngươi cùng Lưu Hỷ có quan hệ gì? Hoa Vô Khuyết nói, ta Di Hoa cung mấy cái đệ tử hành tẩu giang hồ, cuối cùng vô cớ mất tích. Căn cứ sự điều tra của ta, bọn họ là Bi Cẩm Y Vệ Tổng đốc Lưu Hỷ bắt được. Mà bọn họ bị giam áp địa phương, chính là Tử Vong Tháp. Thiết Tâm Lan sắc mặt lập tức trở nên hiền lành lên, ngươi nghĩ cứu bọn họ. Vậy chúng ta đúng là có thể liên thủ. Hoa Vô Khuyết khóc khóc nói, không cần liên thủ, ta một người là có thể đánh bại Lưu Hỷ. Bây giờ vấn đề là, ta không tìm được Lưu Hỷ ở nơi nào. Hắn nhìn Diệp Hải, nói rằng, nghe ngươi vừa nãy ý tứ của, ngươi biết Tử Vong Tháp ở nơi nào. Diệp Hải nói, ta chỉ biết Tử Vong Tháp là một cái giếng, vị trí cụ thể ta nhưng là không rõ ràng. Thêm một cái Hoa Vô Khuyết, Diệp Hải cũng không để ý có người thay mình đánh trận đầu, để cho mình thăm dò Lưu Hỷ nội tình. Như vậy càng tốt hơn. Chương 48, Cung điện dưới lòng đất. Ba người ở đây tìm một phen, cuối cùng tìm được rồi Tử Vong Tháp vị trí. Ta đi xuống trước. Hoa Vô Khuyết một mặt lãnh khốc, một bộ cao lãnh nam thần dáng vẻ. Thiết Tâm Lan nhìn hắn, trong lòng một trận hối hận. Sớm biết lại ở chỗ này đụng tới như thế người đàn ông, nàng cũng không cần vội và đem mình dâng ra đi tới. Trái tim thật đau, meo cũng đau, cả người đều đau. Diệp Hải vô vô bờ vai của nàng, nói rằng, đừng lo lắng, xuống. Thiết Tâm Lan lấy lại tinh thần nhi đến, nhảy xuống Tử Vong Tháp. Miệng giếng này chỉ là vào miệng, lối vào, phía dưới nhưng thật ra là một thể tích khổng lồ cung điện dưới lòng đất. Nơi này là Cẩm Y Vệ bí mật chỗ tập hợp, bên trong cao thủ đông đảo. Hoa Vô Khuyết vừa xuống tới, ngay lập tức sẽ bị nơi này cao thủ phát hiện. Một đám người vụt xuất hiện, đem hắn hoàn toàn vây quanh lên. Người nào? Lại dám xông vào Tử Vong Tháp, bắt lại cho ta. Một Cẩm Y Vệ người đứng đầu lệ thanh quát lớn, hạ lệnh để cho mình chính là thủ hạ bắt Hoa Vô Khuyết. Hoa Vô Khuyết như cũng là này phó mặt đơ vẻ mặt, đối mặt đông đảo Cẩm Y Vệ cao thủ vây công không hoảng hốt không loạn, ra tay thô bạo lâm liệt.
Hoa Vô Khuyết hai tay nổi lên hiện ra mạnh mẽ chân khí, Di Hoa Cung Toái Tâm Trưởng phát động, một đôi bàn tay bằng thịt trên dưới vung lên, uy lực đủ để khai bi liệt thạch, đánh cho Cẩm Y Vệ các cao thủ liên tục bại lui. Làm Diệp Hải cùng Thiết Tâm Lan xuống thời điểm, Hoa Vô Khuyết đã làm xong này quần Cẩm Y Vệ, chính đang thẩm vấn bọn hắn người đứng đầu. Hoa Vô Khuyết mặt không hề cảm xúc, lạnh lùng nói, các ngươi bắt bộ Di Hoa Cung đệ từ đâu? Các ngươi đem bọn họ nhốt ở đâu rồi hả? Ha ha ha! Hóa ra là Di Hoa Cung đệ tử đến rồi, bản đốc chủ không có từ xa tiếp đón a. Tiếng cười lớn vang lên, một người mặc cẩm y bạch diện không cần nam tử chậm rãi xuất hiện. Phía sau hắn, còn theo một đám thủ hạ, mỗi người đều là cao thủ. Hoa Vô Khuyết nhìn cái này bạch diện không cần nam tử, mở miệng nói, ngươi chính là Lưu Hỷ. Lưu Hỷ ngạo nghễ nói, chính là bản đốc chủ. Ngươi chính là Di Hoa Cung đương đại hành tẩu giang hồ đại đệ tử, Hoa Vô Khuyết. Ngươi tự tiện xông vào bản đốc chủ lãnh địa, có phải là nên cho bản đốc chủ một câu trả lời? Hoa Vô Khuyết lạnh lùng nói, các ngươi Cẩm Y Vệ bắt lấy chúng ta Di Hoa Cung đệ tử, ta đến giải cứu bọn họ. Cái này bàn giao, ngươi có thể thỏa mãn. Vẫn là nói, ngươi dự định phủ nhận ngươi bắt bộ Di Hoa Cung đệ tử chuyện thực. Ngươi coi như phủ nhận cũng vô dụng, ta đã sớm điều tra rõ ràng. Lưu Hỷ cười lạnh nói, phủ nhận. Ta tại sao phải phủ nhận? Di Hoa Cung đệ tử chính là bản đốc chủ bắt. Vậy lại như thế nào? Bản đốc chủ hoài nghi bọn họ đối với triều đình mưu đồ gây rối, vì lẽ đó đem bọn họ bắt lại thẩm vấn một phen. Chỉ là một Di Hoa Cung, chẳng lẽ còn dám đối với kháng triều đình hay sao? Hoa Vô Khuyết nhưng vẫn là một bộ mặt đơ vẻ mặt, chậm rãi mở miệng nói, bọn họ đối với triều đình mưu đồ gây rối. Ta xem, là đốc chủ ngươi đối với Di Hoa Cung mưu đồ gây rối chứ? Lưu Hỷ hư lạnh một tiếng, khinh thường nói, ít nói nhảm. Ngươi bây giờ cút đi. Bản đốc chủ có thể cho rằng không có gì cả phát sinh. Nếu không thì, các ngươi Di Hoa Cung sẽ thai vạ đến nơi. Hoa Vô Khuyết không hề phí lời, tính cách lãnh đạo hắn nói nhiều lời như vậy, đã là hắn cực hạn. Nhiều lời vô ích, so tài xem hư thực đi. Lưu Hỷ không hề động thủ, Lưu Hỷ phía sau Cẩm Y Vệ cao thủ nhưng là trước tiên điều động, tranh nhau chen lấn ở Lưu Hỷ trước mặt biểu hiện mình. Hoa Vô Khuyết mặt không hề cảm xúc, đôi bàn tay tùy ý nhún nhảy, mãnh liệt chân khí từ trên người hắn bạo phát. Không khí nương theo lấy bàn tay hắn vung vẩy bắt đầu cấp tốc lưu động, cực tốc lưu động khí lưu trở nên như là thật, mang theo mạnh mẽ lực sát thương. Cẩm Y Vệ những cao thủ vẫn không có tới gần hắn, liền bị luồng khí này bắn trúng. Khí lưu mang theo sức mạnh đáng sợ, đánh cho bọn họ tức ngực khó thở, thổ huyết bay ngược. Nhưng mà cũng không phải tất cả mọi người bi Hoa Vô Khuyết đẩy lùi, một người vợ tử ngay ở sự công kích của hắn dưới tiếp tục kiên trì. Bà lão này tử phi thường cứng chắc, trên cánh tay thậm chí mang theo kim loại thiết hoàn. Chuyện của tôi nét. Tăng cường tự thân sức phòng ngự cùng lực công kích. Toái Tâm Trưởng. Hoa Vô Khuyết một trưởng đánh vào lão bà tử trên ngực, phát sinh một tiếng lanh lảnh đình đương vang lên giòn giã. Lão bà tử ăn mặc che ngực thiết giáp, lực phòng ngự vật lý vô cùng cứng hãn. Nhưng mà đối thủ của nàng, nhưng là một hóa linh tông sư. Phúc. Lão bà tử há mồm phun ra máu tươi, thân thể bay ngược mà ra, nặng nề đụng vào mặt sau trên vách tường, lại là một tiếng vang giòn. Lưu Hỷ ánh mắt lạnh lùng nhìn tất cả những thứ này, trong miệng trầm thấp quát mắng một tiếng, phế vật. Hoa Vô Khuyết dùng mặt của mình co quắp mặt quay về Lưu Hỷ, hỏi, thủ hạ của ngươi đã toàn bộ xong đời, ngươi cũng muốn động thủ với ta sao? Lưu Hỷ trên mặt tươi cười, trong thần sắc thậm chí có mấy phần quyến rũ, quả nhiên là quỷ dị cực kỳ. Lưu Hỷ không nói gì, bay thẳng đến Hoa Vô Khuyết vọt tới. Tốc độ nhanh chóng, giống như quỷ mị. Trong nháy mắt, Lưu Hỷ tiểu ra hiện tại Hoa Vô Khuyết trước mặt, trong tay một cái tú hoa châm đâm về Hoa Vô Khuyết mi tâm. Hoa Vô Khuyết hoàn toàn biến sắc, lúc này hắn đã không né tránh kịp nữa, càng không kịp chống đối. Liền hắn phấn khởi nội lực toàn thân, liều mạng một trưởng đánh về phía Lưu Hỷ đầu. Vây ngụy cứu triệu, lấy mạng đổi mạng. Lưu Hỷ thân hình lóe lên, trốn ra Hoa Vô Khuyết liều mạng một trưởng. Hoa Vô Khuyết chỉ cảm thấy mi tâm một trận, một chấm đỏ nhỏ xuất hiện ở mi tâm của hắn. Phối hợp hắn này lãnh khốc anh tuấn mạo, nhìn qua cực kỳ yêu dị. Diệp Hải sắc mặt trở nên ngưng trọng lên, hắn nhìn chằm chằm Lưu Hỷ trong tay tú hoa châm. Gàn từng chữ một, quỷ, hoa, bảo, điện. Lưu Hỷ tựa hồ có hơi kinh ngạc, ánh mắt nhìn về phía Diệp Hải, hỏi, ngươi nhận ra môn tiên pháp này. Ngươi gặp Đông Phương Bất Bại. Ngươi là ai? Diệp Hải cau mày nói, chính là ta hai ngươi thứ yếu giết người, Nhạc Bất Quần. Lưu Hỷ chợt nói, hóa ra là ngươi. Ngươi không chết sao? Ta để Nhậm Ngã Hành dẫn người ở Thiết Như Vân Phủ đệ vây giết ngươi, bọn họ không có đi làm. Diệp Hải lạnh nhạt nói, làm. Thế nhưng bọn họ không đánh lại được ta, bị ta giết. Nguyên lai ta còn kỳ quái, dựa vào Nhậm Ngã Hành này điểm nhân thủ làm sao có khả năng đánh thắng được Đông Phương Bất Bại.
Xem ra ngươi đang ở đây bên trong già không nhỏ khí lực. Cùng Tiếu Ngạo giang hồ so với, vây giết Đông Phương Bất Bại người trong thiếu một cái Lệnh Hồ Sung, có thêm một Lưu Hỷ. Lưu Hỷ vẻ mặt bất biến, phảng phất Nhậm Ngã Hành đám người chết đối với hắn không hề ảnh hưởng. Hắn mở miệng nói như vậy, ngươi là tới tìm ta báo thù. Còn có vị này Thiết Tâm Lan cô nương, ngươi là tới cứu ngươi phụ thân. Thiết Tâm Lan lạnh giọng nói, Lưu Hỷ, ngươi bắt phụ thân ta đến cùng có mục đích gì? Lưu Hỷ lơ đang nói, bởi vì ta muốn tập hợp đủ ngũ dương hai âm bảy cái võ lâm cao thủ, ở Thất Tinh Liên Châu đem hút khô công lực của bọn họ, đạt đến hấp công đại pháp cảnh giới tối cao, cách không hút công. Diệp Hải cười nhạo nói, hoàn chỉnh hấp công đại pháp là có thể cách không hút công, Di Hoa Cung giá y thần công luyện đến cảnh giới tối cao cũng có thể cách không hút công. Chỉ có ngươi cái này ngũ dương hai âm, Thất Tinh Liên Châu cái gì, không thể. Lưu Hỷ khẽ thở dài, nếu là có lựa chọn khác, ta cũng sẽ không như vậy. Hoàn chỉnh hấp công đại pháp chỉ có ba người biết, Thiên Chỉ Quái Hiệp, Bất Bại Ngoan Đồng Cổ Tam Thông cùng với Thiết Đảm Thần Hầu. Thiên Chỉ Quái Hiệp cùng Bất Bại Ngoan Đồng Cổ Tam Thông đã chết đi nhiều năm, ta đến nay không có tìm được bọn họ lưu lại võ công của bí tịch. Diệp Hải cười nhạo nói, Thiết Đảm Thần Hầu đây. Tìm hắn muốn a? Lưu Hỷ vẻ mặt hờ hững, ta đánh không lại hắn. Chương 49, giết Lưu Hỷ. Lưu Hỷ thản nhiên thừa nhận chính mình đánh không lại Thiết Đảm Thần Hầu, Diệp Hải sắc mặt nhưng là trở nên càng ngày càng nghiêm nghị. Diệp Hải chăm chú nhìn chằm chằm Lưu Hỷ, hỏi, ngươi bây giờ, cũng đánh không lại Thiết Đảm Thần Hầu. Lưu Hỷ nói, đánh không lại. Diệp Hải phun ra một hơi, lúc này Lưu Hỷ đã có tông sư tột cùng thực lực. Hắn đánh không lại Thiết Đảm Thần Hầu, chẳng phải là nói Thiết Đảm Thần Hầu thực lực đã đạt đến hóa cương mức độ. Lưu Hỷ nói, hấp công đại pháp ta phải không tới hoàn chỉnh hãy, giá y thần công cảnh giới tối cao ta cũng không chiếm được. Tục chuyên giá y thần công cảnh giới tối cao Di Hoa Tiết Mục. Bi dấu đến Lục Nhâm Thần Si bên trong không biết tung tích, liền ngay cả Di Hoa Cung đều không có chứ. Căn cứ năng lực của chính mình, ta cũng không có cách nào chữa trị môn thần công này. Vì lẽ đó ta chỉ có thể lựa chọn tin tưởng truyền thuyết này. Thiết Tâm Lan lạnh lùng nói, ta sẽ không để cho người thực hiện được. Lưu Hỷ nở nụ cười, không đáng kể, ta đã không thèm để ý hấp công đại pháp rồi. Cùng Quý Hoa Bảo Điện so ra, hấp công đại pháp là cái dám gì a? Lưu Hỷ ánh mắt lộ ra cuồng nhiệt vẻ, nhìn ra Diệp Hải sững sờ. Quý Hoa Bảo Điện có thần kỳ như thế sao? Nhìn thấy Diệp Hải đẳng nhân vẻ mặt nghi hoặc, Lưu Hỷ trên mặt lộ ra nụ cười quái dị, vẻ mặt điên cuồng nói, các ngươi không hiểu a. Quý Hoa Bảo Điện không phải võ công, nó là có thể khiến người ta thành tiên bảo điện a. Luyện đan uống thuốc, dẫn khí tôi thể, nghịch chuyển âm dương, từ nam mà nữ, võ công gì có thể làm được bước đi này? Không có. Không có bất luận võ công gì có thể làm cho một người đàn ông biến thành nữ nhân, xoay chuyển này âm dương huyền bí. Mà Quý Hoa Bảo Điện, nó có thể. Luyện thành nó, thật sự có thể bất bại. Đông Phương Bất Bại chỉ là thất bại phẩm, vì lẽ đó hắn đã chết. Hắn không phải Quý Hoa Bảo Điện chủ nhân chân chính, vì lẽ đó hắn đã chết. Vượt qua Đông Phương Bất Bại, tiếp cận tột cùng người, chính là ta a. Luyện thành Quý Hoa Bảo Điện, ta sẽ vượt qua tất cả, vượt qua thế giới này. Lưu Hỷ vẻ mặt dữ tợn mà điên cuồng, Diệp Hải đẳng nhân theo bản năng cùng hắn kéo dài khoảng cách. Diệp Hải trong lòng âm thầm cảnh giác. Phòng bị Lưu Hỷ làm khó dễ. Lưu Hỷ này rõ ràng cho thấy bi Quý Hoa Bảo Điện bí mật nhịn điên rồi, không thể chờ đợi được nữa muốn tìm người thả một hồi, trang, giả bộ một làn sóng bước. Nhưng mà hắn tinh tướng sau khi kết thúc, 100% sẽ đem nhìn hắn tinh tướng người cho diệt trừ. Thả một hồi tuy rằng rất thoải mái, nhưng hắn tuyệt đối sẽ bảo thủ bí mật. Người chết, là nhất sẽ bảo thủ bí mật. Đúng như dự đoán, Lưu Hỷ đang nói xong những câu nói này sau khi... Liền vẻ mặt lãnh đạm nhìn về phía Diệp Hải đẳng nhân, âm thanh khàn khàn nói, được rồi. Các ngươi biết đến đã nhiều, có thể thỏa mãn lên đường. Vừa dứt lời, hắn liền trong nháy mắt ra tay. Quý Hoa Bảo Điện Phú Dư hắn tốc độ đáng sợ, để hắn trong nháy mắt liền đi tới Hoa Vô Khuyết trước mặt. Hoa Vô Khuyết vung vẩy bàn tay triển khai toái tâm trường, kết quả bi Lưu Hỷ quay về bàn tay liền đâm chín châm, cuối cùng một cước đem hắn đá bay. Thừa dịp Hoa Vô Khuyết hấp dẫn Lưu Hỷ sự chú ý, Diệp Hải nhân cơ hội công kích. Lập tức đem Lưu Hỷ chế trụ. Lưu Hỷ là tông sư tột cùng tu vi, bây giờ Diệp Hải cũng là tông sư tột cùng tu vi. Lưu Hỷ có hấp công đại pháp cùng Quý Hoa Bảo Điện, Diệp Hải cũng có không á với này hai môn võ công Thanh Vân Kiếm trải qua cùng Độc Cô Cửu Kiếm. Lưu Hỷ thắng ở tốc độ nhanh, thân pháp quỷ dị. Mà Diệp Hải nhưng là chân khí chất phác, công kích đắc liệt. Không chỉ như vậy, Diệp Hải dùng Hoa Vô Khuyết làm mồi dụ, làm cho Lưu Hỷ lộ ra cái hở. Hắn nhân cơ hội đánh lén, lập tức chiếm cứ tiên cơ. Đến. Để ta nhìn ngươi một chút môn tiên pháp này, đến cùng có cái gì chỗ thần diệu. Diệp Hải há mồm quá khẽ, phát sinh từng trận kiếm ngân vang tiếng.
sóng âm quyết tán, đối với Lưu Hỷ tiến hành nhiều ảnh hưởng. Nhìn thấy chính đang kịch liệt giao thủ Diệp Hải cùng Lưu Hỷ, Thiết Tâm Lan trầm ngâm một chút, chuyển thân chạy vào bên cạnh đường cái. Nàng ở lại chỗ này cũng không giúp được gấp cái gì, vẫn là mau mau đi thả nơi này bị giam áp người khá là thực tế. Đã thả ra mấy người cao thủ đến. Nói không chắc ngày hôm nay là có thể giết chết Lưu Hỷ rồi. Hoa Vô Khuyết nhưng là không hề rời đi, hắn ở điều tức một hồi sau khi, lần thứ hai gia nhập chiến đoàn. Hai đánh một, hai người liên thủ đem Lưu Hỷ áp chế. Chân khí cuồn cuộn, kiếm khí ác liệt, hai người công kích đem Lưu Hỷ chạy trốn phạm vi phong tỏa, bức bách hắn không thể không cùng mình chính diện giao chiến. Quỳ Hoa Bảo Điện mạnh mẽ nhất địa phương, chính là ở nó quỷ kia mị giống như thân pháp. Mà một khi đã không có tốc độ, Quỳ Hoa Bảo Điện uy lực thì sẽ giảm mạnh. Hấp công đại pháp. Nhìn thấy Quỳ Hoa Bảo Điện uy lực bị phong tỏa, Lưu Hỷ biến sắc mặt, sử dụng chính mình đắm chìm mấy thập niên võ công, hấp công đại pháp. Lưu Hỷ hấp công đại pháp cùng Nhậm Ngã Hành không giống, võ công của hắn so với Nhậm Ngã Hành cường đại nhiều lắm. Tối thiểu tả lãnh thiền hàn băng chân khí, đối với Lưu Hỷ một chút tác dụng cũng không có. Ta cho ngươi hút. Diệp Hải hư lạnh, vung kiếm chém về phía Lưu Hỷ thủ đoạn, một bộ muốn đem bàn tay của hắn chặt xuống tư thế. Lưu Hỷ sắc mặt bất biến, trên lòng bàn tay chân khí lưu chuyển, tay không gắng chống đỡ Diệp Hải lưỡi kiếm. Lưu Hỷ bàn tay bắt được Diệp Hải lưỡi kiếm bên trên, hấp công đại pháp uy lực bạo phát, muốn hấp thu Diệp Hải trên thân kiếm chân khí. Diệp Hải cười lạnh nói, ngươi cho rằng ta kiếm khí tốt như vậy hút. Coi như hoàn chỉnh hấp công đại pháp, cũng chưa chắc có thể hấp thu kiếm khí của ta. Diệp Hải trên thân kiếm chân khí bắt đầu kịch liệt cô đọng, biến hóa vô cùng sắc bén ánh kiếm, chống cự Lưu Hỷ hấp dẫn. Cùng lúc đó, Diệp Hải trên tay phát lực. Bi không ngừng cô đọng ánh kiếm phừng phực bất định, ra sức cắt Lưu Hỷ trên tay chân khí.